Chương 393, đập chết chương 393, đập chết Phanh Khai Sơn phủ nện ở xì rụt khôi giáp bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Xì rụt thân hình không bị khống chế bay ra ngoài, nện lên một mảnh bụi mù. Chỉ là, khiến Phan Phượng ngậm bức chính là, xì rụt lắc lắc đầu, lảo đảo nghiêng ngả đứng lên. Đáng chết, cho bản tướng đi chết. Xì rụt xấu hổ giận dữ không thôi, nhặt lên một bên đa mắt đao, liền hướng Phan Phượng bỏ tới. Phan Phượng cũng kịp phản ứng, trầm giọng nói, xuyên thân mai rùa, liền coi chính mình vô địch, nhìn bản tướng đánh vỡ ngươi mai rùa. Nói, Phan Phượng lần nữa rụt ngựa bỏ tới. Phan Phượng trong tay Khai Sơn phủ trùng điệp đánh tới hướng Sirius, Sirius trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, chuẩn bị chọi cứng Phan Phượng một kích. Phanh Bịch cứ việc Sirius sử xuất bú sữa mẹ khí lực, thật là, kết quả không có bất kỳ cái gì cải biến. Trong tay hắn đa mát đao lần nữa tụ tay, Khai Sơn phủ trực tiếp bổ vào mũ giáp của hắn bên trên. Phanh Sirius đầu ngất đi, trực tiếp đứng máy. Bất quá, hắn lại là lông tóc không tổn hao gì. Phan Phượng tức giận không thôi, giơ lên Khai Sơn phủ, lần nữa đập tới. Phanh 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 liên tiếp mấy tiếng tiếng vang, Sirius trực tiếp bị nện ngộng, một chút phản ứng đều không có. Phan Phượng nổi giận, đập nhiều như vậy hạ, xì rụt thế mà không có bị nện chết, ngoại trừ giải thích rõ An Tức tướng lĩnh cái này xác rùa đen đủ cứng bên ngoài, đồng thời nhường hắn cảm thấy rất thật mất mặt. Chết. Dưới sự phẫn nộ, Phan Phượng lần nữa một đũa đập xuống. Phanh xì rụt đầu sắt nón trụ trực tiếp bị nện đến biến hình, xì rụt hai mắt trực tiếp xông ra ngoài, lập tức thất khiếu chảy máu, trực tiếp ở ra rắm. Phi, bản tướng cũng không tin, còn không giết được ngươi. Phan Phượng trùng điệp xì một tiếng kinh miệt. Lập tức, Phan Phượng ngẩng đầu, vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía đối diện Liên Quân. Liên Quân một phương, sơn vẻ mặt một bước. Sì Rụt cũng là An Tức nổi danh dũng sĩ, tại toàn bộ An Tức Đế quốc, vậy cũng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu mạnh tướng, đã từng uy chấn La Mã Đế quốc, bây giờ, đối mặt Đại Chu võ tướng, thế mà không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị man lực cho đập chết. Bất quá, nhìn xem Phan Phượng kia tràn ngập khiêu khích thần sắc, Sơn lập tức giận không kìm được. Có lòng phái người đánh giết Phan Phượng, thật là, Sì Rụt đã là dưới trướng hắn lợi hại nhất mạnh tướng, liền hắn đều không hề có lực hoàn thủ, tại phái người đi lên, cũng là cho không. Người An Tức dù sao cũng là đến giúp đỡ, A Nhĩ một tay thấy Sực Lâm vào khó xử, thế là đi ra quân trận, mở miệng nói: Đại Chu hoàng đế nhưng tại. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, căn bản không có để ý tới, A Nhĩ Mộc Tây là cái gì, cũng xứng cùng mình đáp lời. Ngay tại phía trước Phan Phượng trừng mắt, không vui nói, ngươi là ai? Cũng xứng gọi thẳng bệ hạ chi danh. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. A Nhĩ Mộc Tây mặt trầm xuống, thân làm Vĩ Xương Đế quốc đại tướng quân, khi nào có người dám như thế đối với hắn nói chuyện. Bất quá, A Nhĩ Mộc Tây vẫn là cố nén nộ khí nói rằng, vị tướng quân này, ngươi hẳn là tình tưởng bản tướng thân phận, ngươi Đại Chu vô cớ xâm lấn ta Vĩ Xương, nước ta cạn nịt cả đệ nhị bệ hạ tức giận. Bản tướng cũng không có ý định cùng các ngươi kéo dài thời gian, bởi vậy, ngươi ta không bằng chính diện một trận chiến, như thế nào? Phan Phượng nhíu môi, nói rằng, ngươi không phải liền là cái này Man Di Chi quốc đại tướng quân. Bản tướng thật là Long Vệ quân đại tướng, tại bản tướng trước mặt, ngươi tính chuyện gì? Về phần bệ hạ có đáp ứng hay không, ngươi trước tiên có thể trở về chờ lấy, chờ bệ hạ có quyết định, tự nhiên sẽ phái người thông chi ngươi. Ngươi ai nhĩ một tay cái kia giận à? Phan Phượng căn bản không có để hắn vào trong mắt, cái này khiến thân làm Quý Xương đại tướng quân hắn vô cùng mất mặt. Ngươi cái gì ngươi, hoặc là xéo đi, hoặc là phái người đến cùng bản tướng làm qua một trận. Phan Phượng trực tiếp đem A Nhĩ Mộc Tây lời nói cắt ngang. A Nhĩ Mộc Tây cái kia phẫn nộ à, thật là, đối mặt Phan Phượng, hắn thật đúng là không dám ra tay, thật sự là không có nắm chắc. Hừ, Lâm Phong, bản tướng biết ngươi nghe được, thân làm Đường Đường Đại Chu hoàng đế, cũng đừng làm rùa đen rút đầu, sau đó, bản tướng sẽ phái người đưa tới chiến thư, cáo tử. Không dám phản ứng Phan Phượng, A Nhĩ Mộc Tây trực tiếp la lớn. A Nhĩ Mộc Tây cũng không đốc, chính mình dạng này trước mặt mọi người khiêu chiến, Lâm Phong không có khả năng không ứng chiến. Lâm Phong trong mắt lóe lên một tia sắc ý, bất quá A Nhĩ Mộc Tây chính mình quen người, Lâm Phong cũng không có ra mặt. Thấy liên quân chậm rãi thối lui, Lâm Phong lúc này hạ lệnh, ngay tại liên quân phụ cận bắt đầu hạ trại. Chỉ là vừa mới xây dựng cơ sở tạm thời, A Nhĩ Mộc Tây lập tức nhận được một cái tin tức xấu, phía sau lương thảo đội ngũ bị không rõ thân phận địch nhân công kích, tổn thất nặng nề, hộ vệ đội bị giết đến còn thừa không có mấy, lương thảo cũng bị địch nhân tiêu hủy. Tin tức này nhường A Nhĩ Mộc Tây kinh hãi, bọn hắn hậu cần căn cứ còn tại Khỏa Dạ Sạn, vì phòng ngừa quân địch tập kích chính mình lương thảo đại doanh, A Nhĩ Mộc Tây cố ý tại Khỏa Dạ Sạn lưu lại 20 vạn đại quân, bảo hộ lương thảo đại doanh cùng bảo hộ đưa lương thực tới tiền tuyến đội vận lương. Đội vận lương bị tập kích, mặc dù sẽ không lập tức nhường tiền tuyến cạn lương thực, thật là A Nhĩ Mộc Tây lại là nghĩ đến một cái nghiêm trọng hơn vấn đề, đã có Đại Chu binh sĩ xâm nhập phía sau của mình, phá hư chính mình hậu cần vận chuyển. Nếu là ngồi yên không lý đến, tiền tuyến lương thảo căn bản là không có cách cam đoan, nếu là thiếu lương thực, hắn có lại nhiều binh mã đều không có. Lập tức, A Nhĩ Mộc Tây trực tiếp đem đệ đệ của mình A Nhĩ Đạt Tây tìm tới. Đại ca, ngươi tìm ta? A Nhĩ Đạt Tây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, bởi vì hai lần chiến bại, A Nhĩ Đạt Tây vô cùng điệu thấp, hắn sợ lần nữa ra chỗ sơ suất, cả nịt cả đệ nhị sẽ không bỏ qua hắn. Quân ta phía sau xuất hiện quân địch, ngươi mang binh tiến về, nhất định phải tiêu diệt quân địch, cam đoan quân ta hậu cần an toàn. A Nhĩ Mộc Tây dặn dò nói. Đại ca, địch nhân vì sao xuất hiện ở hậu phương? Quân địch có bao nhiêu nhân mã? Những tình huống này chúng ta đều không được mà biết, nếu là tiểu đệ tùy tiện lãnh binh tiến về, chúng rằng kế của địch nhân. A Nhĩ Đạt Tây vẻ mặt khó khăn nói. A Nhĩ Mộc Tây nhướng mày, A Nhĩ Đạt Tây lời mặc dù còn chưa nói hết, thật là A Nhĩ Mộc Tây minh bạch hắn ý tứ. Ngươi yên tâm, địch nhân xâm nhập quân ta phía sau, số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, ta cho ngươi 10 vạn binh mã, nhất định có thể tiêu diệt quân địch. Dù sao cũng là đệ đệ của mình, A Nhĩ Mộc Tây nghĩ nghĩ, lập tức nói rằng: "Đại ca, tiểu đệ, có thể không đi được không?" A Nhĩ Đạt Tây lại là vẻ mặt khó khăn nói. A Nhĩ Mộc Tây giận dữ, hừ lạnh nói: "Phế vật, thất bại hai lần liền đem dũng khí của ngươi cho thua không có sao. Ngươi phải nhớ kỹ, chính mình là Quý Xương Đế quốc đại tướng." A Nhĩ Mộc Tây tức giận không thôi, đối phương nếu không phải là mình thân đệ đệ, hắn hận không thể trực tiếp chặt đối phương. Thấy đại ca nổi giận, A Nhĩ Đạt Tây cũng có chút e ngại mở ra miệng nói: "Đại ca, địch tình không rõ, tiểu đệ mang binh mã lại ít như vậy, ta tốt, cho ngươi 20 vạn binh mã, cần phải tiêu diệt địch nhân, nếu không, chính mình đưa đầu tới gặp a." A Nhĩ Mộc Tây lạnh lùng cắt ngang A Nhĩ Đạt Tây lời nói. Chương 394, đánh rằng có chương 394, đánh rằng có thấy A Nhĩ Mộc Tây tức giận như thế, A Nhĩ Đạt Tây cũng không dám nói nữa, chỉ có thể nhận mệnh lệnh, mang theo 20 vạn đại quân, rời đi đại doanh, hướng phía sau mà đi. Tại A Nhĩ Đạt Tây rời đi về sau, A Nhĩ Mộc Tây cũng không có nhàn rỗi, hắn vô số lần phái người tiến về Chu quân đại doanh khiêu khích, lại ngược lại bị giết đến đại bại. Tăng thêm phía sau vẫn không có an ổn, A Nhĩ Đạt Tây liền ngụy diên bóng của bọn hắn đều không có sợ đến, đừng nói tiêu diệt, Quý Xương Đế quốc lương thảo vẫn tại bị tập kích bất ngờ, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể tăng thêm nhân thủ, tiến hành bảo hộ, mới có thể đem lương thảo đưa đến. Bất quá, ngụy diên cũng không chỉ tập kích đội bật lương, phàm là bị hắn gặp phải Quý Xương người, toàn diện giết chết, đồng thời, ngụy diên cùng Bàng Đức còn đem 3 vạn kỵ binh chia làm vài luồng, tại Quý Xương Đế quốc phía sau tập kích bọn họ. Gặp phải nhỏ cố Quý Xương người, liền phân biệt tập kích, gặp phải quy mô khá lớn Quý Xương người, phải kể đội liên hợp tập kích. Đương nhiên, đối với một chút thành lớn, Ngụy Diên đương nhiên sẽ không đi quản, hắn vẹn vẹn 3 vạn kỵ binh, căn bản là không có cách nhanh chóng công phá thành lớn. Dù là như thế, Quý Xương Đế quốc phía sau cũng bị Ngụy Diên quấy đến không được căn bình, lòng người bàng hoàng. Bởi vậy, A Nhĩ Mộc Tây cũng không dám tiếp tục khiêu khích đại chủ, thời điểm chú ý phía sau của mình, không ngừng thúc giục A Nhĩ Đạt Tây nhanh lên tiêu diệt Ngụy Diên. A Nhĩ Đạt Tây cũng là nhức đầu không thôi, phái ra nhỏ cố quân đội điều tra địch nhân hạ lạc, thường thường có đi không về, phái ra nhân mã quá nhiều, lại tra không ra địch nhân chỗ, cũng chỉ có thể không công mà lui. Liên quân trong doanh địa, A Nhĩ Mộc Tây vẻ mặt tâm trầm. "Đại tướng quân, người Hán hèn hạ vô sỉ, chúng ta hoàn toàn không cần để ý, trực tiếp giết đi qua, đánh bại Lâm Phong đại quân, liền có thể thủ thắng. Nếu là lần nữa hướng phía sau tăng binh, không thể nghi ngờ là yếu bất quân ta thực lực. Nếu là bị Lâm Phong tập kích bất ngờ, một khi chiến bại, hậu quả khó mà lường được." Sớm mở miệng nói. Lần này, A Nhĩ Mộc Tây không có trực tiếp phủ định, sở phương pháp xử lý, hắn cũng cẩn thận nghĩ tới, mặc dù có nhất định phong hiểm, có thể dường như lại là biện pháp duy nhất. Phùng Hầu cũng mở miệng nói: "Đại tướng quân, sở tướng quân nói đến, không phải là không có đạo lý. Đã đại chu thực lực cường đại, quân ta liền không thích hợp phân tán binh lực, Lâm Phong phái binh tập kích bất ngờ quân ta phía sau, đơn giản chính là vì đã kích sĩ khí quân ta cùng phân tán quân ta binh lực, bất quá, như thế khai chiến, chúng ta lại là cần nghiên cứu một chút. Không biết Thiền Vu có ý nghĩ gì?" "Không ngại nói ra, đại gia nghiên cứu một chút." A Nhĩ Mộc Tây mở miệng nói. Phùng Hầu nghĩ nghĩ, cười nói: "Đã chu quân không chịu chính diện một trận chiến, quân ta sao không dạ thở, đột kích ban đêm, chu quân đại doanh, nếu là thành công, dựa vào quân ta binh lực ưu thế, chu quân tất nhiên thảm bại, đến lúc đó, chúng ta liền có thể phân ra binh mã, đem phía sau quân địch tiêu diệt, một lần hành động đánh vào đại chu cảnh nội." A Nhĩ Mộc Tây nhướng mày, lắc đầu nói: "Dạ tập, đột kích ban đêm, đây không có khả năng, quân ta hơn 100 vạn binh mã, chu quân cũng giống nhau vượt qua 100 vạn, lớn như thế quy mô chiến đấu, há lại dạ tập, đột kích ban đêm có thể thành công?" Phùng Hầu nghe vậy, cũng không có lại nói, hắn cũng nghĩ đến, phe mình binh mã quá nhiều, chọn vẹn 150 vạn, nhiều như vậy binh mã xuất động, cho dù là ban đêm, cũng căn bản không có khả năng giấu giếm được chu quân. Nếu là số lượng quá ít, cho dù là dạ tập, đột kích ban đêm, cũng sẽ không có cái tác dụng gì. "Đã như vậy, chúng ta bắt đầu từ ngày mai, liền trực tiếp công kích chu quân đại doanh a." Sớm đề nghị. Hắn là người nóng tính, có chút khó chịu A Nhĩ Mộc Tây cẩn thận, dù sao, hắn thấy, phe mình có ưu thế tuyệt đối, căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp mãng đã qua là được rồi. A Nhĩ Mộc Tây lắc đầu, nói rằng: "Không được, chu quân doanh địa, tu kiến đến giống như thành trì, chúng ta nếu là cường công, tất nhiên tổn thất nặng nề, Lâm Phong chính là cảm thấy, thực lực mình không bằng chúng ta, lúc này mới phòng thủ mà không chiến, không ngừng ý nghĩ suy yếu thực lực của ta, chúng ta tuyệt không thể làm như vậy." Sớm giận dữ, không vui nói: "Cái này cũng không được, vậy cũng không được, không biết đại tướng quân có chủ ý gì tốt?" A Nhĩ Mộc Tây cười khổ nói: "Nếu là có biện pháp, bản tướng cũng sẽ không như thế ưu sầu." "Đại tướng quân, đã chu quân phái ra nhân thủ tập kích quân ta phía sau, chúng ta vì sao không thuận theo dạng hỏa hồ lô, dùng giống nhau biện pháp đi đối phó đại chu?" Phùng Hầu lần nữa bắt đầu nói rằng. A Nhĩ Mộc Tây hai mắt tỏa sáng, cười nói: "Thiền Vu ý kiến hay, cứ làm như thế, hung nô nhân tới lui như gió, bản tướng cảm thấy xâm nhập địch hậu sự tình không bằng giao cho Thiền Vu." Phùng Hầu nhướng mày: "Xâm nhập địch hậu thật là vô cùng nguy hiểm, Tam Phương Liên Quân, A Nhĩ Mộc Tây lại chỉ để bọn họ hung nô nhân đi mạo hiểm. Đại tướng quân, việc này chỉ sợ không ổn đâu. Đại chu cũng không phải dễ đối phó như vậy, nếu chỉ là ta lớn hung nô xuất binh, quân ta chỉ sợ tổn thất nặng nề." Phùng Hầu Thiền Vu nói rằng. A Nhĩ Mộc Tây nghĩ nghĩ, liền cười nói: "Thiền Vu, quý bộ chủ yếu là du kỵ binh, trang bị đơn sơ, đối mặt đại chu, chính diện tác chiến tác dụng không lớn, không bằng dạng này, quý bộ chuyên môn phụ trách tập kích quân địch phía sau, chính diện tác chiến, liền giao cho ta quân cùng sập tướng quân, như thế nào?" "Như thế, bạn Thiền Vu không có ý kiến." Phùng Hầu cũng không giả mồm, lập tức nói rằng: "Hung nô nhân không cần tham dự chính diện chiến tranh, không nghi ngờ gì có thể giảm bớt không ít tổn thất. Chỉ là, hung nô nhân phái ra đại quân, xâm nhập Tây Châu về sau, lại là phát hiện tình huống có khác biệt lớn. Đại Chu có vài chục vạn bộ binh tham dự lương thảo vận chuyển, Hung Nô nhân mặc dù tới lui như gió, lại là căn bản đánh không lại Đại Chu đội vận lương. Bộ binh mặc dù không cách nào ngăn cản Hung Nô nhân rời đi, có thể Hung Nô nhân cũng không cách nào tiêu hủy Đại Chu lương thảo. Còn có một cái nghiêm trọng hơn vấn đề chính là Hung Nô nhân lương thảo tiếp tế vô cùng khó khăn, cùng Quý Xương Bắc Bộ khác biệt, Tây Châu mặc dù địa vực bao la, thật là hoang vu vô cùng, ngoại trừ Quy Hóa thành phụ cận, căn bản không có người nào miệng. Cái này nhường Hung Nô nhân xâm nhập Tây Châu người, liền tiếp tế đều vô cùng khó khăn, dù sao cũng là xâm nhập địch hậu, Hung Nô nhân cũng rất khó mang theo đại lượng lương thảo. Bởi vậy, ngoại trừ tập kích Đại Chu đội vận lương, Hung Nô nhân căn bản không có biện pháp đạt được lương thảo tiếp tế. Thật là, đối mặt Đại Chu bộ binh quân trận, Hung Nô kỵ binh chỉ có thể lựa chọn cứng rắn, trong lúc nhất thời, Hung Nô nhân không thể tiêu hủy Đại Chu quá nhiều lương thảo, lại dẫn đến tự thân tổn thất nặng nề. Song phương đánh rằng co tại Tây Châu cùng Quý Xương Bắc Bộ triển khai, bất quá, kết quả lại là khác nhau rất lớn. Vì hoàn toàn tiêu diệt xâm nhập Tây Châu Hung Nô kỵ binh, Lâm Phong còn phái Trương Hợp thống binh đối phía sau Hung Nô kỵ binh tiến hành vây quét. Mặc dù bởi vì Tây Châu địa vực bao la, tiêu trừ kết quả cũng không lý tưởng, nhưng lại làm cho bọn họ tình cảnh càng thêm gian nan. Dạng này chiến tranh kéo dài một tháng lâu, Đại Chu mặc dù tổn thất một chút lương thảo, bất quá cũng tiêu diệt đại lượng Hung Nô kỵ binh. Bất quá Quý Xương phương diện lại là thảm hại hơn, đại lượng lương thảo tổn thất, Bắc Bộ bách tính tổn thất đều vượt xa Đại Chu. Cái này khiến A Nhĩ Mục Tây tức giận không thôi, đem đệ đệ của mình A Nhĩ Đạt Tây mắng máu cho phun đầy đầu, nhưng cũng không thể làm gì, dù sao cũng là đệ đệ của mình, cũng không có khả năng thật chặt đối phương. Chương 395, Tào Tháo xuất binh. Chương 395, Tào Tháo xuất binh. Vì hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ Ngụy Diên cùng bang nước, A Nhĩ Mục Tây chỉ có thể phái ra rất nhiều nhân thủ tiến đến vây quét. Lúc này Quý Xương đế quốc ở tiền tuyến binh lực đã thật to rút lại. Đại Chu trong doanh địa giả hủ cười tủm tỉm nói, vậy hạ Quý Xương liên quân bây giờ lương thực khan hiếm, tiến vệ binh lực cũng đã giảm mạnh tới cùng ta quân sai không nhiều tình trạng, thần coi là thời điểm đối với liên quân triển khai quyết chiến. Lâm Phong trầm ngâm một lát, nói rằng Quý Xương cùng An Tức cụ trang kỵ binh khoảng chừng 30 vạn, hiện tại quyết chiến quân ta chưa hẳn có thể chiếm cứ ưu thế a. Vậy hạ quân ta kỵ binh hạng nặng cùng Long vệ quân, mặc dù không cách nào nhanh chóng đánh bại địch nhân cụ trang kỵ binh, bất quá ngăn trở đối phương không có bất cứ vấn đề gì, tương phản quân ta còn lại kỵ binh trang bị ở xa địch nhân phía trên, cho dù là tiền ti kỵ binh cũng sẽ không so địch nhân chênh lệch, tăng thêm quân ta đối với địch nhân hậu cần đã kích, dẫn đến sĩ khí không cao, thần coi là triển khai quyết chiến quân ta phần thắng vô cùng cao. Giả Hủ kiên trì nói. Lâm Phong lắc đầu, cười nói, chấm muốn không phải thắng lợi, mà là lấy cái giá thấp nhất tiêu diệt quân địch. Phải biết, ta Đại Chu địch nhân không chỉ có một cái Quý Xương, đằng sau còn có An Tức cùng cường đại nhất La Mã. Nếu là tổn thất quá lớn, Đại Chu mong muốn đánh bại La Mã, lúc đó ở giữa đem thật to trì hoãn. Giả Hủ bất đắc dĩ, Lâm Phong yêu cầu có chút cao, tại địch nhân thực lực không kém chính mình tình huống hạ, mong muốn không tổn thất hoặc là nói là thiếu tổn thất binh mã cũng không dễ dàng. Vậy hạ, có lẽ chúng ta có thể chia binh hai đường, một đường tiếp tục cùng quân địch giằng co, một đường khác thì đường vòng khang cư trốn cũ, theo một bên khác tiến công Quý Xương. Đến lúc đó, A Nhĩ Mục Tây chỉ có thể chia binh tiến về chặn đánh quân ta, lấy Long vệ quân thực lực, một khi địch nhân cụ trang kỵ binh số lượng không đủ, quân ta liền có thể tùy tiện đem nó đánh bại, kể từ đó quân ta tất thắng. Giả Hủ nghĩ nghĩ nói rằng, bây ở Đại Chu trước mặt vấn đề lớn nhất chính là Đại Chu tại kỵ binh hạng nặng phương diện không cách nào chiếm cứ ưu thế, cho dù là Long vệ quân đối mặt địch nhân cụ trang kỵ binh cũng rất khó nhanh chóng đột phá, từ đó làm chiến tranh lâm vào cục diện bế tắc, kể từ đó Đại Chu binh mã tổn thất liền sẽ tăng nhiều. Lâm Phong nghĩ nghĩ liền cười nói, không tệ, đem quân địch phân tán, chỉ cần địch nhân cụ trang kỵ binh số lượng không đủ, liền không cách nào ngăn trở quân ta. Lập tức Lâm Phong trực tiếp đem Trương Hợp, Kha Bị Năng bọn người tìm tới, dặn dò nói, Tuấn Nghĩa, chân muốn ngươi dẫn theo lĩnh 40 vạn đại quân đường vòng khang cư công kích Quý Xương đế quốc Bắc Bộ. Kha Bị Năng, các ngươi tiên ti kỵ binh cùng Tuấn Nghĩa cùng một chỗ hành động, nhớ kỹ, nhất định phải phái ra đại lượng trinh sát đem địch nhân thám tử tiêu diệt, không thể nhường quân địch biết người thực lực cụ thể. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trương Hợp lập tức chắp tay nói. Kha Bị Năng cũng được lên nói, vậy hạ yên tâm, tại hạ nhất định hiệp trợ Trương đô đốc hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong gật gật đầu, lại cho Trương Hợp kể một chút, liền nhường hai người rời đi. Ngày thứ hai, Trương Hợp liền xuất lĩnh 40 vạn đại quân cùng Kha Bị Năng mấy người xuất lĩnh tiên ti kỵ binh cùng một chỗ rời đi Chu quân đại doanh, dẫn binh hướng tây bắc mà đi. Tình huống như vậy tự nhiên không gạt được A Nhĩ Mục Tây, hắn lập tức liền biết tin tức. Bất quá A Nhĩ Mục Tây chỉ biết là Chu quân đại khái rời đi một nửa, cũng không biết cụ thể binh lực bố trí. Lâm Phong lại để cho kỵ binh hạng nặng rút đi áo giáp, lưu tại trong doanh, nhường Quý Xương thám tử xem xét. A Nhĩ Mục Tây lập tức đem liên quân cao tầng triệu tập lại, hắn trước đem tình huống cùng đám người nói một lần. Đại tướng quân, đã địch nhân chia binh, quân ta sao không trực tiếp đại quân áp cảnh, đem Chu quân còn lại binh mã nghiền ép? Sơn lập tức nói rằng. A Nhĩ Mục Tây lắc đầu, cười khổ nói, chỉ sợ không được, Lâm Phong đã dám chia binh, hắn liền nghĩ đến qua loại khả năng này, lại Chu quân đều là kỵ binh, quân ta nếu là công kích, Chu quân đều có thể rút lui, chỉ cần lui hướng Quy Hóa thành. Sơn tướng quân, Quy Hóa thành chính là Đại Chu chuyên môn khởi công xây dựng thành lớn, quân ta mong muốn công phá, sợ rằng sẽ trả một cái giá thật là lớn, đến lúc đó quân ta chưa đánh bại Lâm Phong, mà ta Quý Xương Bắc Bộ đã sớm bị Chu quân tứ lơi. Cái này không biết rõ đại tướng quân như thế nào dự định. Sớm hỏi. A Nhĩ Mục Tây nghĩ nghĩ nói rằng, căn cứ chúng ta phải đến tin tức, Chu quân kỵ binh hạng nặng đều đã rời đi, hướng khang cư phương hướng rời đi. Căn cứ bản tướng suy đoán, Lâm Phong tại tự biết chính diện không cách nào đột phá quân ta phòng ngự về sau, liền dự định phái binh vòng qua của ta, theo tiên ti nhân khống chế Khang Cư xuất binh, tập kích nước ta, cùng lúc trước chút ít binh mã đường vòng các biệt, lần này, quân địch số lượng đông đảo, cho dù là đối mặt tiên thành, cũng có thể tùy tiện công phá, quân ta nếu là vây quét, không có tương ứng thực lực, đối mặt quân địch kỵ binh hạng nặng, cũng giống nhau khó mà vây quét. Như vậy, đại tướng quân có ý tứ là muốn chia binh ngăn cản Chu quân tiến công. Sớm hỏi, A Nhĩ Mộc Tây gật gật đầu, nói rằng, bản tướng không có lựa chọn nào khác, nếu để cho mấy chục vạn đại quân tiến vào nước ta cảnh nội, vậy hạ tức giận, trách nhiệm này không ai có thể chịu được nổi. Sớm tướng quân, bản tướng có ý tứ là, người dẫn theo lĩnh 50 vạn an tức đại quân, tiến đến ngăn cản Trương Hợp xuất lĩnh Chu quân, bản tướng thì tiếp tục lần nữa cùng Lâm Phong cùng nhau. Sớm nghĩ nghĩ, liền đáp ứng, Chu quân kỵ binh hạng nặng mặc dù số lượng so với hắn cụ trang kỵ binh càng nhiều, thật là, sớm đối với mình mặt thì ạ cụ trang kỵ binh rất có lòng tin, quân địch mặc dù số lượng nhiều chút, nhưng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Thế là, sớm liền dẫn an tức đại quân, rời đi liên quân, tiến đến ngăn cản Trương Hợp đi. Lâm Phong nhận được tin tức, thì bắt đầu mưu đồ nổi công kích Quý Xương đại quân sự tình đến. Hung nô nhân lúc này cũng bị bách rút ra Tây Châu, trở lại liên quân bên trong. Một bên khác Quý Xương Nam Bộ Tôn Sách sớm xuất binh, tiến đánh Quý Xương Đế quốc Nam Bộ, bất quá, Quý Xương Đế quốc đã sớm chuẩn bị 50 vạn đại quân, ngăn cản Tôn Sách, song phương tại Ấn Độ Tây Bắc bộ địa khu thân nhau. Chỉ là, Tào Tháo một mực không có động tĩnh, cái này khiến cả Nis cả đệ nhị trong lòng an ổn không ít. Tào Tháo trải qua thời gian dài chuẩn bị, tụ tập được 40 vạn đại quân, ban ngày nằm đêm ra, cấp tốc tới gần cùng Quý Xương Đế quốc biên cảnh. Đại vương, phía trước chính là Quý Xương Đế quốc Tây Nam Bộ thành lớn Sách Ba Lạc, bởi vì quân ta hành động bí ẩn, quân địch cũng không phòng bị. Hạ Hầu Viên đối bên người Tào Tháo nói rằng, lần này quan hệ Tào Tháo đại tống đế quốc tương lai vận mệnh, bởi vậy Tào Tháo tự mình thông minh, đối Quý Xương Đế quốc phát động công kích, chỉ để lại Hạ Hầu Đôn chấn thủ trong nước. Tào Tháo hài lòng gật đầu, nhìn về phía Sa La, dặn dò nói, Sa La, ngươi phái một bộ phận tinh nhuệ lẫn vào trong thành, chúng ta từ nội bộ phá thành, đánh Quý Xương một cái trở tay không kịp. Sa La hai mắt tỏa sáng, bái nói, vương vĩ đại, ngài thật sự là cơ trí vô cùng. Mặt tướng lập tức chọn lựa bộ phận tinh nhuệ tự mình tiến vào trong thành, là ngài cướp đoạt cửa thành. Rất tốt, các ngươi vào thành về sau, ngày mai giờ tí mở ra cửa thành đông liền có thể, ngươi trung thành, cô vương đều nhìn ở trong mắt, sau này tuyệt sẽ không bạc đãi với ngươi. Tào Tháo hài lòng nói. Chương 396, công phá Tắc Mạt Lạp. Chương 396, công phá Tắc Mạt Lạp. Vương vĩ đại, ngài người hầu trung thành, nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh. Sa La rất cung kính đối Tào Tháo thi lễ một cái, sau đó liền đi chuẩn bị nhân thủ đi. Sau đó, Sa La bọn người giả trang thành thương đội, tùy tiện lẫn vào không có phòng bị Sách Ba Lạp, vũ khí thì giấu ở trong thương đội, cho một chút tiền tài về sau, liền tùy tiện lăn lộn đi vào. Diệu mới, ngày mai liền do ngươi tự mình lĩnh quân, giết vào trong thành. Thấy Sa La thành công lẫn vào Sách Ba Lạp, Tào Tháo đối bên người Hạ Hầu Viên dặn dò nói. Đại huynh yên tâm. Hạ Hầu Viên lên tiếng lập tức cũng đi chuẩn bị đi. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền tới thời gian ước định, Hạ Hầu Viên xuất lĩnh lấy theo Tào quân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, thật sớm mai phục tại Sách Ba Lạp cửa thành đông bên ngoài. Thẳng đến giờ tí, thành nội vang lên tiếng la giết. Hạ Hầu Viên thần sắc lập tức nghiêm túc lên, tập trung tinh thần nhìn một chút cửa thành. Thành nội Sa La xuất lĩnh 500 Ấn Độ tôi tớ trong quân tinh nhuệ, lén lén lút lút giết tới đây. Là đại vương tận trung thời điểm tới, giết. Sa La cầm trong tay một thanh đại hán bội kiếm, lớn tiếng quát lên. Giết 500 tinh nhuệ, lập tức hướng về Sách Ba Lạp cửa thành công tới. Sách Ba Lạp cũng không có quá nhiều chuẩn bị, dù sao, Tào Tháo đã đáp ứng cùng Quý Xương sống chung hòa bình, bởi vậy, đầu tường chỉ có mấy trăm Quý Xương quân coi giữ, lại đều là một chút tân binh đạn tử. Đối mặt bỗng nhiên tập kích, những tân binh này lập tức luống cuống tay chân. Phốc phốc phốc, đối mặt đối thủ như vậy, Sa La lộ ra anh dũng vô cùng, bảo kiếm trong tay liên tục đâm ra, liền có mấy danh địch nhân bị chém giết. Còn lại quân coi giữ cũng tại Sa La thủ hạ công kích đến, liên tục bị giết, chỉ một lát sau, trên mặt đất liền ngã xuống mấy trăm bộ thi thể, đa số đều là Sách Ba Lạp quân coi giữ, chỉ có một phần nhỏ là Sa La thủ hạ. Mở cửa thành ra, Sa La hét lớn một tiếng, trực tiếp liền có một đội binh sĩ hướng cửa thành đánh tới. Quân coi giữ hoàn toàn tan tác, Sách Ba Lạp cửa thành từ từ mở ra. Âm ầm, Hạ Hầu Uyên thần sắc rung động. Giết sau lưng hai vạn tạo quân tinh nhuệ, trực tiếp hướng Sách Ba Lạp vào tới. Lúc này, Sa La còn tại đồ sát còn sót lại quân coi giữ, thấy Hạ Hầu Uyên lĩnh quân giết tiến đến, lập tức đại hỉ. Số ít còn tại chống cự quân coi giữ cũng rất nhanh bị giết tán. Sa La, Hạ Hầu Uyên hét lớn một tiếng. Sa La lập tức lao đến, bái nói, mời tướng quân phân phó. Bản tướng cho ngươi 5.000 binh mã, ngươi giữ vương cửa thành, tiếp ứng chúa công đại quân. Hạ Hầu Uyên dặn dò nói. Nặng. Sa La không chút do dự, trực tiếp lên tiếng. Hạ Hầu Uyên hài lòng gật đầu, lập tức xuất lĩnh còn lại đại quân, trực tiếp hướng về Sách Ba Lạp phủ thành chủ giết tới. Sách Ba Lạp chính là Quý Xương Tây Nam bộ thành lớn, Hạ Hầu Uyên chưa quen thuộc địa hình, chỉ có thể bắt hai cái tù binh phụ trách dẫn đường, sau đó một đường thẳng hướng phủ thành chủ. Quân địch vào thành, động tĩnh lớn như thế, tự nhiên kinh động đến thành nội quân coi giữ cùng quan viên. Sách Ba Lạp thành chủ Mai Đinh vẻ mặt mộng bức ra khỏi phủ thành chủ, lúc này, thành nội thành phòng quan vừa vặn vọt tới phủ thành chủ. Thành chủ, việc lớn không tốt, có địch nhân tập kích bất ngờ Sách Ba Lạp, bây giờ đã vào thành, nên như thế nào quyết đoán, còn mời thành chủ phân phó. Thành phòng quan rót giờ vẻ mặt lo lắng nói rằng, ba Mai Đinh thái thú chính là một bàn tay đập vào rót giờ trên mặt, quắc, rót giờ, ngươi đừng quên, mình mới là Sách Ba Lạp thành phòng quan. Đây là chức trách của ngươi. Ta. Thành chủ đại nhân, việc này trách không được ta à? Địch nhân bỗng nhiên xuất hiện, quân ta căn bản không có phòng bị, địch nhân liền vào thành. Rót giờ có chút kinh hoàng nói rằng, Nhìn xem rốt giờ bộ này sợ dạng, Mai Đinh giận không chỗ phát tiết, hắn hừ lạnh một tiếng, nói rằng, còn không mau đi quân doanh, triệu tập binh mã, chuẩn bị chống cự quân địch. Rốt giờ bừng tỉnh hiểu ra, liền muốn rời khỏi, Mai Đinh lại là nói lần nữa, chúng ta cùng đi quân doanh. Rốt giờ bước chân không ngừng, vội vàng tiến về quân doanh. Mai Đinh nghĩ đến một vấn đề, địch nhân bỗng nhiên tập kích, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, Sách Ba Lạp thành nội, vẹn vẹn chỉ có 2 vạn lính mới, có lẽ căn bản không phải đối thủ, bởi vậy, hắn nhất định phải ở tại trong quân đội, thời khắc nguy cơ, có lẽ còn có thể đi theo quân đội, giết ra thành đi. Rốt giờ cùng Mai Đinh một trước một sau đến quân doanh, lúc này, Sách Ba Lạp quân doanh cũng đã hỗn loạn lên, quân địch vào thành tin tức, tự nhiên không gạt được quân đội, lúc này, những tân binh này lòng người bàng hoàng, đối tượng tương lai tràn đầy mê mang, một chút đầu linh hoạt, trực tiếp kéo đi y giáp, ném đi binh khí, tiến vào nhà dân bên trong, làm mình dân. Lập tức tập kết quân đội. Mai Đinh lạnh lùng nhìn Rốt giờ một cái, lập tức dặn dò nói. Rốt giờ không dám thất lễ, lập tức dựa theo Mai Đinh phân phó, đem Sách Ba Lạp quân bảo vệ thành tụ họp lại, chỉ là, số lượng bèn bèn 1 vạn 5 tả hữu, nói cách khác, đã chạy tứ tán 5.000 người. Thành chủ đại nhân, không xong, quân địch trọn vẹn mấy chục vạn đã vào thành, một chi quân địch sắp giết tới phủ thành chủ. Ngay tại Mai Đinh chuẩn bị lĩnh quân giết vào cửa thành thời điểm, Sách Ba Lạp quan trị An Cách Nhị lao đến. Cái gì? Mấy chục vạn binh mã? Đây là phía Nam Tống quốc đánh lén Đế quốc. Đáng chết, những này ti tiện người Hán. Mai Đinh nhịn không được giận mắng một tiếng, lấy thông minh của hắn, vô cùng dễ dàng nghĩ đến, có thể xuất động mấy chục vạn binh mã, ngoại trừ Tào Tháo, phụ cận căn bản không ai có thể làm được. Thành chủ đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, không phải giận mắng địch nhân thời điểm, chúng ta hẳn là lập tức rời đi. Nếu không, một khi Sách Ba Lạp 4 môn toàn bộ bị chiếm lĩnh, chúng ta coi như đi không được. Thành phòng quan Rốt giờ đầu tiên nghĩ đến chính là tự thân an nguy, lập tức mở miệng nhắc nhở. Mai Đinh lạnh lùng trừng mắt liếc gan này tiểu nhân thành phòng quan, bất quá, hắn biết, Rốt giờ nói không sai, thế là, cũng không có giận dữ mắng mỏ Rốt giờ, mà là trầm tư một lát sau nói rằng, nếu là không ngoài sở liệu, quân địch theo đông môn mà đến, chúng ta lập tức đi cửa thành phía tây, rời đi Sách Ba Lạp, đem lại tống tập kích bất ngờ Đế quốc tin tức, truyền đạt cho phía sau ổ đồng diễn Na Thành, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Thành chủ anh minh. Rốt giờ lập tức đập một cái mông ngựa. Đi. Mai Đinh không thèm để ý gan này tiểu nhân thành phòng quan, vung tay lên, trực tiếp mang theo binh mã, hướng tây cửa thành mà đi. Bởi vì quen thuộc địa hình, Mai Đinh mang theo binh mã, tùy tiện tránh đi vừa mới vào thành Tào quân, thẳng đến cửa thành phía tây mà đi. Chỉ là, vừa mới đến cửa thành phía tây, đại lượng Tào quân liền vây quanh. Hạ Hầu Uyên lạnh lùng nhìn xem Mai Đinh một đoàn người, ngay tại vừa rồi, hắn tiến về phủ thành chủ thời điểm, trong phủ thành chủ, người đã đi nhà trống, lấy Hạ Hầu Uyên trí tuệ, lập tức nghĩ đến cửa thành phía tây, trực tiếp lĩnh quân giết tới đây. Cửa thành phía tây quân coi giữ sớm đã thoát đi, Hạ Hầu Uyên thuận thế mang binh giấu ở phụ cận nhà dân bên trong, ôm cây lợi thỏ. Quả nhiên, vừa mới che giấu không lâu, Mai Đinh một đoàn người liền tới. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng đại tống, có thể bảo vệ một mạng. Hạ Hầu Uyên trong tay lại đao, lóe ra khát máu quá mang. Chương 397, Ô Đồng diễn kia thành chương 397, Ô Đồng diễn kia thành Mai Đinh sắc mặt rất khó nhìn, hắn đối Quý Xương Đế quốc trung thành vô cùng, lúc này mới sẽ trở thành biên cảnh trọng trấn thành chủ, muốn cho hắn đầu hàng, tự nhiên là không thể nào. Hừ, lao ra. Sắc mặt biến hóa một lát, Mai Đinh lạnh lùng hạ lệnh. Giết Mai Đinh trực tiếp động thủ, nhưng Hạ Hầu Uyên có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn cũng lập tức kịp phản ứng, mệnh lệnh binh lính sau lưng, đối Quý Xương quân bảo vệ thành phát khởi tiến công. Quanh hai phe đại quân lập tức chiến đấu cùng một chỗ, mặc dù số lượng tương đối, bất quá, Hạ Hầu Uyên xuất lĩnh đều là Tào quân tinh nhuệ, mà Mai Đinh sau lưng lại là tân binh. Song phương vừa mới giao thủ, trên lệch liền lập tức hiện hiện ra, Quý Xương Đế quốc quân bảo vệ thành, đối diện tinh nhuệ Tào quân, lập tức liền lộ ra xu hướng suy tàn, bị giết đến liên tục bại lui. Mai Đinh trên mặt lộ ra lo lắng một cái sắc. Thành chủ đại nhân, địch nhân hung mãnh, chúng ta không bằng theo Bắc môn phá vây. Rốt giờ ở một bên đề nghị. Lúc này, nhìn thấy phe mình đại quân liên tục bại lui, trong lòng của hắn lo lắng không thôi, bị dọa đến run lẩy bẩy. Mai Đinh trừng mắt liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không choáng váng? Cửa thành phía tây đều bị địch nhân ngăn chặn, khoảng cách thêm gần cửa thành, chúng ta còn có đường ra. Rốt giờ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này, hắn mới ý thức tới, địch nhân là theo cửa thành đông vào thành, cửa thành phía tây là khoảng cách xa nhất cửa thành, mà ở trong đó đã có địch nhân, không khó tưởng tượng, còn lại cửa thành cũng đã bị địch nhân chiếm lĩnh. Phốc phốc phốc, Hạ Hầu Uyên giống như cô máy giết người đồng dạng, không ngừng thu gặt lấy Quý Xương quân bảo vệ thành tính mệnh, phàm là tới gần địch nhân của hắn, toàn diện bị một đao chém giết. Tào quân binh sĩ lớn chịu cổ vũ, đi theo phía sau hắn, không ngừng chém giết quân địch. Một khắc đồng hồ sau, 1 vạn 5 ngàn tên Quý Xương quân bảo vệ thành liền bị chém giết hơn phân nửa, còn lại mấy ngàn quân bảo vệ thành binh sĩ nguyên một đám e ngại không thôi, có ít người trực tiếp chạy trốn, không có chạy trốn cũng là từng bước một lùi lại, căn bản không có đối kháng Tào quân dũng khí. Mấy ngàn quân bảo vệ thành trực tiếp thối lui đến Mai Đình trung quanh. Tào quân lại không có mảy may nương tay, tại Hạ Hầu Uyên xuất linh giới, trực tiếp vây giết đã qua. Phốc phốc phốc, quân bảo vệ thành số lượng kịch liệt giảm bớt, nguyên một đám đổ vào Tào quân đao hạ. Chỉ một lát sau, liền bị giết đến chỉ còn lại mấy trăm người, bị vây quanh ở giữa. Mai Đinh đúng không? Hiện tại lập tức đầu hàng, bản tướng tha cho ngươi một mạng. Hạ Hầu Uyên lạnh lùng nói. Hắn sở dĩ như thế tận tình mong muốn Mai Đinh đầu hàng, chính là bởi vì Tào Tháo cố ý bằng dao, nếu là khả năng, có tận khả năng bắt lấy một chút Sách Ba Lạp thành nội nhân vật trọng yếu, về phần làm cái gì, Hạ Hầu Uyên không biết rõ, hắn cũng không có hỏi. Mai Đinh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, không cần tốn nhiều mũi lưỡi, thân làm Quý Xương Đế quốc một phương thành chủ, là tuyệt sẽ không hướng địch nhân đầu hàng. Hạ Hầu Uyên lập tức nhướng mày, Mai Đinh kiên quyết, nhường hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn còn chưa mở miệng, Mai Đinh sau lưng một người trực tiếp chạy ra, bịch một tiếng quỳ gối Hạ Hầu Uyên trước mặt. "Tướng quân đại nhân, tiểu nhân là Sách Ba Lạp thành phòng quan Rốt Giờ, tiểu nhân nguyện hướng tướng quân đầu hàng, mời tướng quân tha mạng." Người tới chính là Rốt Giờ. Đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, Rốt Giờ chuẩn bị tự cứu, bởi vậy, vô cùng quả quyết lựa chọn đầu hàng. "Ha ha, rất tốt. Rốt Giờ đúng không? Ngươi đứng lên đi." Hạ Hầu Uyên lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức cười tủm tỉm nói. Mặc dù hắn càng thưởng thức Mai Đinh người loại này, bất quá, Rốt Giờ đầu hàng, không nghi ngờ gì có thể nhường hắn hoàn thành Tào Tháo mệnh lệnh. "Rốt Giờ, ngươi tên hôn đản này, thân làm quân nhân đế quốc, ngươi vậy mà hướng địch nhân quỷ gối đầu hàng, ngươi đáng chết." Mai Đinh cắn răng nghiến lợi nhìn xem Rốt Giờ, gia hỏa này vừa mới tốc độ quá nhanh, nếu không, Mai Đinh không phải bổ hắn. Rốt Giờ lại là không thèm để ý chút nào quay đầu cười nói, "Tôn kính thành chủ đại nhân, ngươi không sợ chết, đó là ngươi sự tình, ta Rốt Giờ còn không muốn chết, tướng quân dạng này cường giả đầu hàng, là vinh hạnh của ta." "Ngươi, vô sỉ." Mai Đinh mặc dù phẫn nộ, thật là, hắn lại không thể làm gì, dù sao, Rốt Giờ đã đến Hạ Hầu Uyên trước mặt, hắn muốn chém giết cái này lầm trận đầu hàng địch tiểu nhân đều không được. Có Rốt Giờ đầu hàng, Hạ Hầu Uyên đã hoàn thành Tào Tháo mệnh lệnh, liền cũng không còn dày vò khốn khổ, trực tiếp hạ đạt đổ sát mệnh lệnh. Lập tức, Tào quân cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem Mai Đinh bọn người chém giết sạch sẽ. Theo Mai Đinh bọn người bị giết, Tào Tháo đại quân cũng tiến vào Sách Ba Lạp thành nội, toàn bộ thành trì đã rơi vào Tào quân trong tay, ngoại trừ thủ vệ mấy cái cửa thành quân coi giữ, cơ hồ toàn bộ Sách Ba Lạp thành người đều không thể chạy đi. Đương nhiên, Tào Tháo chỉ là phong tỏa cửa thành, cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Rốt Giờ quy quy củ củ quỳ gối Tào Tháo trước mặt, cung kính hành lễ nói, "Tiểu nhân bái kiến đại vương." Tào Tháo gật gật đầu, cười nói, "Ngươi chính là cái này Sách Ba Lạp thành phòng quan?" "Tiểu nhân chính là." Rốt Giờ lập tức trở về nói, "Ân, rất tốt, cô vương có một việc giao cho ngươi đi làm, ngươi có bằng lòng hay không?" Tào Tháo cười tủm tỉm nói, "Mời đại vương phân phó, tiểu nhân nhất định hoàn thành." Rốt Giờ không chút do dự nói, hắn là một cái tiểu nhân, có thể bỏ lên trên cao vị, toàn bộ nhờ định ngọn, nhìn mặt mà nói chuyện, chính là hắn bản năng. Mong muốn tại tân chủ tử nơi này lẫn vào tốt, nhất định phải đạt được thưởng thức, bây giờ chính là cơ hội của hắn. Đương nhiên, nếu là Tào Tháo giao cho hắn nhiệm vụ rất khó khăn, Rốt Giờ không ngại vụng trộm đi đường, dù sao, hắn loại người này, đem cái mạng nhỏ của mình đem so với cái gì đều trọng yếu. "Rất tốt, cô vương muốn ngươi dẫn người, giả trang bại binh, lẫn vào ổ đồng diễn Na Thành, ngươi có bằng lòng hay không?" Tào Tháo trên mặt vẫn như cũ treo người vật vô hại nụ cười. Rốt Giờ lập tức chần chờ, dù sao, tiến vào ổ đồng diễn Na Thành, vẫn là gặp nguy hiểm, một khi bị người nhìn thấu, hắn liền chết không có chỗ chôn. Thú hổ, Tào Tháo phái hắn trà trộn vào đi, khẳng định là nhường hắn từ nội bộ phá thành, Rốt Giờ thật là có chút sợ hãi. Thấy Rốt Giờ chần chờ, Tào Tháo sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc ý, ngữ khí có chút băng lãnh mà hỏi, "Thế nào? Ngươi không nguyện ý?" Rốt Giờ bắt được Tào Tháo sắc ý, hắn toàn thân giật mình, lập tức nói rằng, "Đại vương yên tâm, tiểu nhân bằng lòng." Ngoài miệng mặc dù bằng lòng, bất quá, Rốt Giờ đã quyết định muốn nửa đường trốn đi, dù sao, hắn cũng không muốn chết. Tào Tháo lúc này mới hài lòng cười một tiếng, nói rằng, "Rất tốt, Sa La ở đâu?" "Có mặt tướng." Sa La lập tức ra khỏi hàng. Tào Tháo cười nói, "Sa La, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, cô phong ngươi làm thảo địch tướng quân, ngươi từ trong quân đội chọn lựa 2000 tinh binh, đóng vai làm Sách Ba Lạp quân bảo vệ thành, đi theo Rốt Giờ tiến về ổ đồng diễn Na Thành, chỉ cần có thể lần nữa lập công, cô tất nhiên trùng điệp có thưởng." Sa La đại hỉ, vội vàng bái nói, "Mặt tướng đa tạ đại vương để bạn tri ân, mời đại vương yên tâm, mặt tướng nhất định là đại vương cướp đoạt ổ đồng diễn Na Thành." "Rất tốt, xuống dưới chuẩn bị đi, cô chờ mong biểu hiện của ngươi." Tào Tháo hài lòng gật đầu, đối với Sa La cái này chó săn, hắn là càng ngày càng thưởng thức. Mặc dù Sa La một lòng biểu hiện, lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nặng, lại là có thể vì hắn làm việc, có can đảm liều mạng, cái này đầy đủ. Nặng. Sa La lại bái. Chương 398, Rốt Giờ biểu hiện chương 398, Rốt Giờ biểu hiện Sa La cao hứng, thật là, phía dưới Rốt Giờ sẽ không tốt, rất hiển nhiên, hắn chỉ là bên ngoài người dẫn đầu, mà Sa La mới là 2000 tinh binh bên trong chân chính thống soái. Có Sa La tại, hắn mong muốn đi đường liền khó khăn, Rốt Giờ rất biết nhìn người, rất hiển nhiên, Sa La chính là loại kia một chút đập Tào Tháo mông ngựa, mong muốn leo lên trên người. Loại người này sẽ đem Tào Tháo mệnh lệnh thấy vô cùng trọng, nhất định gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Sau đó, Sa La chọn lựa 2000 tinh binh, nguyên một đám thay đổi quý xương người rách dưới y giáp, đi theo Rốt Giờ hướng về ổ đồng diễn Na Thành mà đi. Ổ đồng diễn Na Thành khoảng cách Sách Ba Lạp có chừng hơn 50 dặm, là quý xương Tây Nam bộ lại một tòa thành lớn, chỉ cần ổ đồng diễn Na Thành bị công phá, sau đó mấy trăm dặm bên trong đều không có thành lớn có thể phòng thủ, mãi cho đến sông Ấn Độ lưu vực Mị Nạ Gạ Lạ ở giữa, cơ hồ đều sẽ ở vào không thành có thể thủ tình cảnh lúng túng. Ổ đồng diễn Na Thành, Sách Ba Lạp cùng Mị Nạ Gạ Lạ chính là Quý Xương Đế quốc Nam Bộ ba tòa thành lớn, cũng là Quý Xương Đế quốc khống chế Nam Bộ hạch tâm, Tào Tháo không Quý Xương Đế quốc hư coi là gián, chính là vì xuất kỳ bất ý, công phá Quý Xương hai tòa thành lớn. Về phần Mị Nạ Gạ Lạ, khoảng cách thực sự quá xa, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách công phá, Tào Tháo cũng không thể tránh được. Sa La đi theo Rốt Giờ sau lưng, ngụy trang thành dưới tay hắn đại tướng, một đường hướng ổ đồng diễn kia mà đi. Một đoàn người vừa mới đến, liền phát hiện không thích hợp, ổ đồng diễn kia đóng chặt cửa thành, trên cổng thành giáp sĩ săn sát. Còn không có tới gần, trên tường thành liền truyền đến một tiếng hét lớn. Dừng lại, các ngươi là ai? Sa La thọc Rốt Giờ, ra hiệu hắn tiến lên nói chuyện. Rốt Giờ gật gật đầu, bất đắc dĩ gật gật đầu, tiến lên mấy bước, la lớn, ta là sách ba lạp thành phòng quan rốt giờ, mới vừa từ trong tay địch nhân trốn tới. Nghe được rốt giờ lời nói, đối diện trầm mặc một lát sau hô, các ngươi trở lấy, ta đi bẩm báo thành chủ đại nhân. Rốt giờ cũng không nói chuyện, qua hồi lâu, ổ đồng diễn na thành cửa thành rốt cục mở ra. Rốt giờ mang theo 2000 binh mã, đi tới. Ta là ô đồng diễn kia thành phòng quan Tô Đề, các ngươi cùng ta vào thành a. Một cái quý xương tướng lĩnh mở miệng nói ra. Hắn đã vừa mới nhường một chút theo sách ba lạp trốn tới binh sĩ xác nhận rốt giờ thân phận, lúc này mới sẽ mở ra cửa thành. Sau đó, rốt giờ một đoàn người thuận lợi tiến vào ổ đồng diễn na thành, sau đó, Tô Đề phái người đem rốt giờ mang theo binh mã thu xếp tốt về sau, liền dẫn rốt giờ cùng Sa La tiến về phủ thành chủ, bái kiến ổ đồng diễn na thành thành chủ. Tại Tô Đề dẫn đầu hạ, rốt giờ mấy người rất nhanh liền xuất hiện tại thành chủ tháp lạp. Sách ba lạp thành phòng quan rốt giờ, bái kiến tháp lạp thành chủ. Rốt giờ rất cung kính đối tháp lạp hành lễ nói. Tháp lạp gật gật đầu, hỏi, rốt giờ, ngươi nói một chút sách ba lạp tình huống, cùng là người phương nào công kích chúng ta, ta nhất định phải hiểu rõ đạo cụ thể tình huống, mới có thể làm ra thích hợp an bài. Tôn kính thành chủ đại nhân, là phương Nam đại tống đế quốc, bọn hắn vi phạm với cùng cả Niska đệ nhị bệ hạ hiệp định, xuất binh đánh lén chúng ta, những này hèn hạ ra hỏa, đầu tiên là phái ra một chút quân đội, lẫn vào trong thành, thừa dịp bóng đêm, đem cửa thành mở ra, chúng ta không có bất kỳ cái gì phòng bị, thành trì lúc này bị công phá, Mai Đinh đại nhân cũng bị đại tống chém giết, mặt tướng xuất lĩnh quân bảo vệ thành, cùng địch nhân đẫm máu phân chiến, 2 vạn quân bảo vệ thành tổn thất hầu như không còn, lúc này mới thừa dịp địch nhân chưa hoàn toàn chiếm lĩnh sách ba lạp cơ hội, giết đi ra. Đối với những thuyết pháp này, rốt giờ đã sớm suy tư vô số lần, bởi vậy, há mồm liền đến. Tháp lạp gật gật đầu, cái này cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, tại sách ba lạp phụ cận, có thể xuất kỳ bất ý đem thành trì công phá, ngoại trừ đại tống đế quốc, không có người khác. Thì ra là thế, đối phương thực lực cụ thể như thế nào, ngươi nhưng có biết? Tháp lạp hỏi lần nữa. Địch nhân đã độc thủ, liền sẽ không bỏ qua ổ đồng diễn na thành, đây mới là tháp lạp lo lắng nhất. Ổ đồng diễn na thành thực lực, so sách ba lạp cũng không mạnh hơn bao nhiêu, quân bảo vệ thành số lượng, đồng dạng là 2 vạn người, bất quá, tháp lạp đã khẩn cấp điều động một chút thanh niên trai tráng gia nhập, lấy ứng đối địch nhân tiến công. Rốt giờ cười khổ nói, thành chủ đại nhân, địch nhân thực lực cụ thể, mặt tướng cũng không tin tưởng, bất quá, căn cứ mặt tướng đoán chừng, địch nhân không dưới 30 vạn, lại đều là tinh nhuệ, mặt tướng có thể giết ra thành trì, cũng là bởi vì, địch nhân vừa mới vào thành, cũng không thể hoàn toàn chiếm lĩnh sách ba lạp, nếu không, lấy sách ba lạp quân bảo vệ thành lực lượng, mặt tướng căn bản là không có cách giết ra thành trì. Tháp lạp toàn thân rung động, hắn nghĩ tới địch nhân rất mạnh, thật là, trải qua rốt giờ xác nhận, hắn là một chút giữ vững thành trì lòng tin cũng không có. Rốt giờ, ngươi cũng coi là cùng địch nhân giao thủ qua, chắc hẳn địch nhân chẳng mấy chốc sẽ đến ổ đồng diễn na thành, trong khoảng thời gian này, ngươi phải nhiều hơn xuất lực, trợ Tô để một chút sức lực, bảo hộ thành trì, bổn thành chủ đã phái người đi phú lâu xa, hướng vĩ đại vạn vương chi vương bẩm báo tin tức, chắc hẳn không lâu sau đó, liền có viện quân đến. Tháp lạp nghĩ nói rằng, rốt giờ thủ hạ binh mã không nhiều, lại là trải qua chiến tranh tinh binh, cùng hắn thủ hạ tân binh so sánh, không thể nghi ngờ là tinh nhuệ, bởi vậy, Tháp lạp đối với rốt giờ vẫn là vô cùng coi trọng. Rốt giờ trong lòng vui mừng như điên, vội vàng bái nói, mời thành chủ đại nhân yên tâm, mặt tướng cũng là đế quốc một phần tử, gìn giữ đất đai có trách, sách ba lạp mất đi, mặt tướng đã là tội đáng chết vạn lần, cho dù là liều mạng cái mạng này, mặt tướng cũng biết giữ vững ô đồng diễn kia. Tháp lạp hài lòng gật đầu, cười nói hay lắm. Rốt giờ, chỉ cần giữ vững ô đồng diễn kia, bổn thành chủ nhất định sẽ hướng vĩ đại vạn vương chi vương cầu tình, bệ hạ anh minh, chắc hẳn cũng có thể lý giải, nhất định sẽ không trách tội với ngươi. Đa tạ thành chủ đại nhân. Rốt giờ trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Phía sau hắn Sa La thấy âm thầm cảm thán, gia hỏa này mặc dù tham sống sợ chết, thật là, cái này biểu diễn công phu là thật rất tuyệt, mình nếu là không biết rõ, chỉ sợ đều sẽ bị ta gia hỏa này lừa gạt. Tháp lạp gật gật đầu, nhìn về phía Tô Đề, dặn dò nói, Tô Đề, trong khoảng thời gian này, ngươi có cùng Rốt giờ thật tốt hợp tác, cùng một chỗ bảo hộ tốt thành trì, ổ đồng diễn na thành cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể có sai lầm, nếu không, đế quốc Nam Bộ thế cục sẽ hoàn toàn thối nát. Thành chủ yên tâm, mặt tướng minh bạch. Tô Đề hành lễ nói. Thân làm ô đồng diễn kia thành phong quan, áp lực của hắn cũng rất lớn, có rót giờ hỗ trợ, hắn cũng thở dài một hơi. Lập tức, rót giờ hai người trực tiếp đi theo Tô Đề đi xuống, ở sau đó mấy ngày, rót giờ biểu hiện được vô cùng tích cực, thỉnh thoảng là Tô Đề vạch thành phòng không đủ, biểu hiện như vậy, nhường thành chủ tháp lạp cùng thành phòng quan Tô Đề đều âm thầm gật đầu, đối với rót giờ, bọn hắn hoàn toàn tín nhiệm xuống tới. Nguyên bản, bọn hắn mặc dù xác nhận rót giờ thân phận, nhưng cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm rót giờ, thân làm sách ba lạp cao tầng, mặc dù đầu hàng địch khả năng rất nhỏ, thật là, tháp lạp cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm hắn, thậm chí âm thầm dặn dò Tô Đề phải cẩn thận nhìn chằm chằm điểm rốt giờ. Bất quá, rốt giờ mấy ngày nay biểu hiện, để bọn hắn hoàn toàn yên lòng. Chương 399, ô đồng diễn kia thành phá chương 399, ô đồng diễn kia thành phá lại là sau 3 ngày, Tào Tháo đại quân rốt cục đến ổ đồng diễn na thành. Nhìn bên ngoài thành lít nha lít nhít quân địch, thành chủ Tháp Lạp sắc mặt nghiêm túc đứng tại trên tường thành. Hắn mặc dù đã phái ra viên quân, thật là, Tháp Lạp biết rõ vô cùng, tin tức đưa đến phú lâu xa, ít ra cần vài ngày thời gian, tăng thêm cả Niska đệ nhị còn muốn tập kết binh mã, lại cần thời gian không ngắn. Cùng đại quân theo phú lâu xa đuổi tới ổ đồng diễn na thành thời gian, bọn hắn ít nhất cần ngăn cản quân địch hơn 1 tháng. Thật là, vẹn vẹn dựa vào hơn 2 vạn tân binh quân bảo vệ thành, cùng mấy vạn thanh niên trai tráng, mong muốn giữ vững thành trì hơn 1 cái, thực sự thật quá khó khăn. Tới tương phản Tào Tháo nhìn phía xa cao lớn ổ đồng diễn na thành, trong mắt lóe lên mỉm cười. Sau đó, Tào Tháo trực tiếp phái binh bắt đầu công thành, đương nhiên, công thành đều là Ấn Độ tôi tớ quân. Vô số Ấn Độ, tại Tào quân trách móc hạ, phóng tới địch nhân tường thành. Bán tên, bán chết những này ti tiện thổ dân. Tháp Lạp con ngươi co rụt lại, lớn tiếng hạ lệnh. Hiu 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 vô số cung tiễn, lít nha lít nhít chạy về phía chạm mặt tới Ấn Độ tôi tớ quân. Phốc 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 xông lên phía trước nhất Ấn Độ trực tiếp bị bắn ngã một mảng lớn, đằng sau lại là tiếp tục xông lên, khiêng chết đi đồng đội trong tay thang mây trở khí giới công thành, lần nữa phóng tới địch nhân tường thành. Trên tường thành, thành vệ quân không ngừng dùng cung tiễn bắn giết công thành Ấn Độ. Ấn Độ nhóm mặc dù e ngại địch nhân cung tiễn, cũng không dám lui lại một bước. Tào quân quân kỷ nghiêm minh, một khi bọn hắn lui lại, liền sẽ bị phía sau đốc chiến người Hán binh sĩ không lưu tình chút nào chém giết. Bởi vậy, bọn hắn tình nguyện chết tại địch nhân dưới tên, cũng không dám lui lại một bước. Rốt cục, tại Ấn Độ bỏ ra to lớn một cái giá lớn về sau, bọn hắn rốt cục vọt tới ổ đồng diễn Na thành dưới tường thành. Đùng 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 từng cái thang mây đậu vào địch nhân tường thành, rung động Tháp Lạp nội tâm. Vẹn vẹn lần thứ nhất công thành, liền để địch nhân vọt tới dưới thành, nhường hắn càng thêm không có lòng tin. Mặc dù như thế, hắn cũng chỉ có thể liều chết chống cự, thân làm Phi Xương Đế quốc thành chủ, Tháp Lạp giống nhau trung thành với đế quốc của mình. Đập chết bọn hắn. Tháp Lạp vung đi tạp niệm trong lòng, lần nữa hạ lệnh. Từng khối tảng đá theo đầu tường đập xuống, nhắm ngay tại leo lên Ấn Độ tôi tớ quân. Bị đập trúng Ấn Độ, nguyên một đám ôm đầu, kêu thảm rớt xuống thang mây, trực tiếp quẳng thành thịt nát. Bất quá, cái này vẫn như cũ không thể ngăn cản Ấn Độ nhóm công thành, bọn hắn vẫn như cũ phấn đấu bên mình hướng trên tường thành leo lên. Ổ đồng diễn Na thành chuẩn bị mấy ngày, vật tư cũng coi như sung túc, trận này công thành chiến kéo dài dòng dã một canh giờ, Ấn Độ nhóm cứ việc phấn đấu quên mình, cũng không cách nào leo lên thành tường, thấy Ấn Độ nhóm tổn thất nặng nề, Tào Tháo lúc này mới hạ lệnh lui binh. Nhìn xem quân địch giống như thủy triều thối lui, Tháp Lạp trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Áp lực mặc dù rất lớn, bất quá, địch nhân cuối cùng là rút lui. Tào quân lập tức trực tiếp dưới thành xây dựng cơ sở tạm thời. Tào Tháo sở dĩ nhường Ấn Độ phấn đấu quên mình công kích thành trì, đều chỉ là vì mê hoặc Tháp Lạp, cho hắn gia tăng áp lực, là rót giờ sáng tạo cơ hội. Thành chủ đại nhân yên tâm, ổ đồng diễn Na thành tường cao lớn, chúng ta chuẩn bị đầy đủ, nhất định có thể giữ vững. Rốt giờ thấy Tháp Lạp mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lập tức mở lời an ủi nói. Tháp Lạp gượng cười nói, cái này còn nhờ vào rốt giờ tướng quân tương trợ, cho chúng ta thành phòng, chỉ ra không ít lỗ thủng, nếu không, bổn thành chủ thật đúng là không có cái gì lòng tin. Đại nhân khách khí, mặt tướng cũng là quý xương tướng lĩnh, đây chỉ là mặt tướng bản phận, đúng rồi, mặt tướng có một cái đề nghị, không biết thành chủ đại nhân cảm thấy thế nào. Rốt giờ khiêm tốn cười một tiếng. Tháp Lạp cười nói, tướng quân nếu là có cái gì tốt ý nghĩ, mau nói đi. Đại nhân, địch nhân công thành quá gấp, mặt tướng cảm thấy, địch nhân thậm chí sẽ thừa dịp lúc ban đêm công thành, bởi vậy, mặt tướng đề nghị, từ ta cùng Tô để tướng quân, thay phiên thủ vệ tại trên tường thành, để tùy thời ngăn cản đại tống tiến công, mà ban đêm chính là nguy hiểm nhất, bởi vậy, mặt tướng đề nghị, để ta tới gác đêm muộn, Tô để tướng quân thủ ban ngày, không cho đại tống phá thành cơ hội. Rốt giờ mở miệng nói ra, một bộ vì đại cục cân nhắc dáng vẻ. Tháp Lạp gật gật đầu, nói rằng, lo lắng của ngươi cũng không phải là không có đạo lý, Tô để, cứ dựa theo rốt giờ đề nghị đến làm việc a, ngươi thủ vệ ban ngày, còn không cảm ơn rốt giờ tướng quân. Tô để gật gật đầu, đối rốt giờ cảm kích một phen. Tới trong đêm, rốt giờ phụ trách thủ vệ thành trì, rất dễ dàng liền phóng ra một cái Sa La Tâm Phúc, tới Tào quân doanh địa, ước định ngày mai mở thành về sau, Sa La Tâm Phúc liền trực tiếp lưu tại Tào quân bên trong. Tào Tháo cũng không có hoài nghi, Sa La đã dùng hành động đã chứng minh chính mình trung thành. Lập tức, hắn liền chọn ra an bài. Đồng dạng là Hạ Hầu Uyên lĩnh quân vào thành, dù sao Hạ Hầu Đôn không tại, Hạ Hầu Uyên chính là Tào quân thứ nhất mạnh tướng, công thành nhiệm vụ, không thể đổ cho người khác rơi vào hắn trên thân. Thời gian rất nhanh, liền đến thời gian ước định, rốt giờ cùng Sa La đứng tại trên tường thành, Sa La xuất lĩnh 2000 binh lính tinh nhuệ, cũng đã cùng Ô Đồng Diễn kia nguyên bản thành vệ quân sen lẫn trong cùng một chỗ. Rốt giờ cùng Sa La liếc nhau, Sa La bỗng nhiên quát to, "Động thủ!" Giết! Phốc 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 tại Sa La mệnh lệnh dưới, 2000 binh sĩ lập tức đối bên người thành vệ quân ra tay, trực tiếp chém giết hơn phân nửa trên đầu thành thành vệ quân. Thành vệ quân nhóm mặt mũi tràn đầy một bức, căn bản không biết rõ quân đội bạn vì sao bỗng nhiên ra tay. Trên tường thành tổng cộng có 5000 binh mã, trong đó 2000 là Sa La người, vừa mới một lần ra tay, thành vệ quân trực tiếp bị chém giết gần 2000 người. Giết nhìn vẻ mặt khiếp sợ hơn 1000 thành vệ quân, Sa La không chút do dự, trực tiếp lánh binh giết tới. Hơn 1000 thành vệ quân lập tức bị giết đến liên tục bại lui, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Sa La công kích. Chỉ một lát sau về sau, liền bị giết tán. Nhanh, mở cửa thành ra, nên đón Vương Vĩ Đại vào thành. Sa La lần nữa hét lớn. Lập tức, ổ đồng diễn Na thành cửa thành liền từ từ mở ra. Chờ ở ngoài thành Hạ Hầu Đen thấy thế, cũng không chậm trễ, lập tức xuất lĩnh tiến vào thành nội. Sa La, cửa thành liền giao cho ngươi, nhất định phải giữ vững, rõ giờ, ngươi mang bản tướng đi phụ thành chủ. Hạ Hầu Đen đối rốt giờ dặn dò nói. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hai người không chút do dự gật đầu lĩnh mệnh. Lập tức, Sa La tiếp tục thủ vệ tường thành, rốt giờ thì mang theo Hạ Hầu Đen đại quân, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Ầm ầm tiếng vang ầm ầm, kinh động đến vô số thành nội quý sương người. Thành nội xuất hiện không ít người, nguyên một đám nhao nhao nhìn quanh, phát hiện là quân địch vào thành, lại chạy tứ tán. Thành chủ Tháp Lạp cũng bị kinh động, xuất hiện tại phủ thành chủ bên ngoài. Chỉ là, Tháp Lạp còn chưa kịp rời đi, Hạ Hầu Đen liền đã xuất lĩnh giết tới. Nhìn thấy Hạ Hầu Đen đánh tới, Tháp Lạp sầm mặt lại, nổi giận nói, ngăn trở địch nhân. Tháp Lạp bên người chỉ có mấy trăm thân vệ, nghe được mệnh lệnh, đám thân vệ không chút do dự, nguyên một đám cơ binh khí nên đón tiếp lấy. DS, chúc đại gia chúc mừng năm mới. Chương 400, hạ chiến thư chương 400, hạ chiến thư phanh 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 Hạ Hầu Uyên sau lưng tinh nhuệ, trực tiếp giết đi lên, Tháp Lạp mấy trăm thân vệ trực tiếp bị giết chết. Tháp Lạp cắn răng một cái, trực tiếp hướng Hạ Hầu Uyên giết tới. Thân làm ổ đồng diễn Na Thành thành chủ, hắn tuyệt không có khả năng hướng địch nhân đầu hàng. Hạ Hầu Uyên một tiếng cười khẽ, một đao liền hướng Tháp Lạp chém qua. Phanh Tháp Lạp chỉ là quan văn, đối mặt Hạ Hầu Uyên một đao, không có chút nào sức phản kháng, binh khí trong tay trực tiếp tuột tay mà bay. Phúc Hạ Hầu Uyên đại đao trực tiếp chạm tại trên cổ của hắn, đem nó một đao gọt đầu. Theo Tháp Lạp bị giết, Tào quân số lớn vào thành, toàn bộ ổ đồng diễn Na Thành bị Tào quân khống chế. Quý Dương Nam bộ Tam Đại Thành trực tiếp bị Tào Tháo xuất kỳ bất ý công phá hai tòa. Lập tức Tào quân tiếp tục hướng tây, hướng về Quý Dương Nam bộ cuối cùng một tòa thành lớn Mị Nạ Gạ Lạ tiến lên. Phú Lâu Sa Quý Dương Hoàng Cung phanh đáng chết Tào Tháo, dám nói một đằng làm một nẻo, cô vương sẽ không bỏ qua ngươi. Caniska đệ nhị cắn răng nghiến lợi nói rằng. Quốc tướng vẻ mạ đứng ở một bên, bất đắc dĩ nói, vậy hạ, Tào Tháo hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, trước đó ưng thuận với ta nhóm, đều chỉ là vì mê hoặc nước ta. Hừ, cái này hèn hạ gia hỏa. Caniska đệ nhị lần nữa hừ lạnh một tiếng. Vậy hạ, chuyện cho tới bây giờ, nói những này đã vô dụng, sách ba lạp rơi vào, thần đoán chừng, ổ đồng diễn Na Thành cũng rất khó bảo trụ, chúng ta hẳn là mau chóng phái binh tiến về Mị Nạ Gạ Lạ, đem Tào Tháo binh mã ngăn khuất khu vực phía nam, đợi ta quốc cùng Lâm Phong quyết nhất tử chiến về sau, lại lớn quân xuôi nam, thảo phạt Tôn Sách cùng Tào Tháo. Vẻ mặt đề nghị. Caniska đệ nhị bất đắc dĩ gật gật đầu, nói rằng, Phú Lâu Sa còn có 30 vạn tân binh, hẳn là đầy đủ giữ vững Mị Nạ Gạ Lạ. Vẻ mặt gật gật đầu, nói rằng, vậy hạ, đế quốc Bắc Bộ cùng Nam Bộ đồng thời bộc phát đại chiến, binh lực nước ta không đủ, chỉ sợ còn cần tiếp tục chiêu mộ tân binh. Cứ tiếp như thế, nước ta sức lao động không đủ, sẽ vô cùng nguy hiểm à? Quốc tướng nói đến, cô vương tự nhiên minh bạch, bất quá, trước mắt trọng yếu nhất là đem địch nhân đánh lui, nếu không, mọi thứ đều là nói xuông. Caniska đệ nhị bất đắc dĩ nói, vậy hạ, có khả năng hay không, cùng Đại Chu tiến hành hòa đàm? Chúng ta có thể từ bỏ đối Trung Á các nước khống chế, thậm chí đem bộ phận lãnh thổ chia cho Đại Chu, đem trọng tâm chuyển rời đến Ấn Độ địa khu, chắc hẳn Lâm Phong sẽ không đối với nước ta cùng truy có thể đánh. Vẻ mạ đông nhiên đề nghị. Caniska đệ nhị sững sờ, lập tức quả quyết lắc đầu, nói rằng, tuyệt không có khả năng này. Cô tuyệt sẽ không hướng Đại Chu kéo lấy, Quý Dương Đế quốc không thể tại cô vương trong tay suy sụp. Caniska đệ nhị nói đến phi thường kiên quyết, phụ thân của hắn cũng chính là già lợi sắc già một thế, đem Quý Dương Đế quốc đẩy lên đỉnh phong, chinh phục Ấn Độ bán đảo mảng lớn lãnh thổ, nhường Quý Dương Đế quốc trở thành cùng La Mã, An Tức cùng Đại Hán đặt song song thế giới bốn đại đế quốc chi một. Caniska đệ nhị lập chí phải hướng phụ thân của mình đồng dạng, trở thành Quý Dương trong lịch sử một đời vĩ đại quân vương, loại tồn tại này làm sao có thể hướng địch nhân thỏa hiệp? Vậy hạ vẻ mặt còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Caniska đệ nhị trực tiếp cắt ngang. Quốc tướng không cần nói nữa. Đế quốc còn không có thua, lúc này hướng Đại Chu thỏa hiệp, đế quốc thần dân sẽ không đồng ý. Caniska đệ nhị kiên định nói. Vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ, nếu là Bắc Bộ chiến trường thất bại, Lâm Phong nói lên điều kiện, sợ rằng sẽ đề cao thật lớn, thậm chí trực tiếp cự tuyệt hòa đàm. Sau đó, Caniska đệ nhị trực tiếp phái bộ vương ba điều, xuất lĩnh 30 vạn lính mới, xuôi nam Mị Nạ Gạ Lạ, ngăn cản Tào Tháo tiến công. Mà Tôn Sách đại quân, theo khai chiến bắt đầu, vẫn bị đặt ở Quý Dương Đông Nam Bộ Bát La Gia Gia, không được tiến thêm. Một bên khác liên quân chia binh về sau, Lâm Phong liền bắt đầu không ngừng khiêu khích Quý Dương đại quân, A Nhĩ Mộc Tây cũng không có e ngại, rất nhanh thám tử điều tra đi ra tin tức, Đại Chu kỵ binh hạng nặng đã toàn bộ rời đi, tương phản, dưới tay hắn lại có 20 vạn cụ trang kỵ binh, bất luận là binh lực vẫn là thực lực, đều chiếm cứ ưu thế. Song phương trải qua thời gian dài đánh giằng co, lẫn nhau có tổn thất, Quý Dương đại quân dần dần mất kiên trì. Đại ca, chúng ta thực lực ở xa Đại Chu phía trên, lẽ ra nên nhanh chóng quyết chiến, đem Lâm Phong đánh bại, sau đó trợ giúp sợ, hắn dù sao chỉ có 10 vạn cụ trang kỵ binh, đối mặt 40 vạn Đại Chu tinh nhuệ cùng 20 vạn tiền ti kỵ binh, chỉ sợ khó mà thủ thắng, nếu để cho Trương Hợp trước đánh bại sợ, quân ta tốt đẹp ưu thế mất hết không nói, ngược lại có toàn quân bị diệt nguy hiểm. A Nhĩ Đạt Tây vẻ mặt lo lắng nói rằng, trong khoảng thời gian này, hắn nhiều lần xuất kích, không chỉ có không có tại Đại Chu kỵ binh trước mặt chiếm được bất kỳ tiện nghi, ngược lại nhiều lần ăn thiệt thòi, A Nhĩ Đạt Tây đã sớm không kiên nhẫn được nữa. A Nhĩ Mục Tây bất đắc dĩ nói, quân ta mong muốn quyết chiến, Lâm Phong há có thể bằng lòng? Hắn nếu là phòng thủ mà không chiến, chúng ta cũng không thể tránh được. A Nhĩ Đạt Tây trước mắt nói rằng, đại ca có thể đọc qua người Hán Tôn Tử binh pháp, đã Lâm Phong không chịu quyết chiến, chúng ta liền buộc hắn quyết chiến. A, ngươi có ý định gì? Không ngại nói một chút. A Nhĩ Mục Tây hai mắt tỏa sáng, hỏi. Đại ca, chúng ta dạng này. A Nhĩ Đạt Tây bắt đầu nghĩ kế, nghe được A Nhĩ Mục Tây ánh mắt càng ngày càng sáng. Rất tốt, A Nhĩ Đạt Tây, chủ ý của ngươi không tệ, chuyện này liền giao cho ngươi đi an bài à. A Nhĩ Mục Tây tán thưởng nhìn thoáng qua đệ đệ của mình. Đại ca yên tâm, tiểu đệ nhất định thật tốt làm, nhường Lâm Phong thành thật thật xuất chiến. A Nhĩ Đạt Tây vô bộ ngực, bảo đảm nói, A Nhĩ Mục Tây thật là rất ít tán dương hắn, cái này khiến hắn tràn đầy động lực. Chu quân đại doanh, Lâm Phong ngay tại dầu dị, hắn mong muốn cùng A Nhĩ Mục Tây quyết chiến, thật là, lại không thể dòng chống khua trên mời, nếu là làm như vậy, đối phương tất nhiên sẽ hoài nghi. Dù sao, chính mình bên ngoài thực lực hẳn là không bằng đối phương, chủ động khiêu chiến, A Nhĩ Mục Tây không nghi ngờ mới là lạ, thân làm Quý Xương đại tướng quân, đối phương lại không phải người ngu. Bệ hạ, có Quý Xương sứ giả cầu kiến. Đúng vào lúc này, Điển Vi đi đến, ồm ồm nói. Lâm Phong sững sờ, lập tức dặn dò nói, mang vào. Nặng. Điển Vi lên tiếng, liền quay người rời đi. Lâm Phong lại khiến người ta đem giả hủ bọn người kêu tới, cùng một chỗ sẽ gặp Quý Xương sứ giả. Rất nhanh, một cái dâu quay nón liền bị Điển Vi dẫn vào. Tại hạ bội la, bái kiến Đại Chu hoàng đế. dâu quay nón tay trái xoa ngực, đối Lâm Phong thi lễ một cái. Lớn mật, nhìn thấy đại Chu hoàng đế, vì sao không quỳ? Chu Thương trực tiếp hét lớn một tiếng, liền muốn động thủ. Bội La lại là cười nói, tại hạ là quý xương chi thần, không bái ngoại bang chi quân. Lâm Phong nhấc tay, ngăn trở Chu Thương, lập tức hỏi, Bội La đúng không? Giải thích rõ ngươi ý đồ đến. Bội La mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một phong thư, nói rằng, bệ hạ, đây là nước ta đại tướng quân tự tay viết chiến thư, mời bệ hạ đón lấy chiến thư. Chương 401, đại chiến đang tiến hành. Chương 401, đại chiến đang tiến hành. Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, đây thật là ngủ gật tới, liền đưa gối đầu a bất quá, Lâm Phong không có biểu hiện được đặc biệt bội vàng, cũng không có lập tức sai người đón lấy chiến thư. Loại biểu hiện này, tại Bội La trong mắt, liền biến thành Lâm Phong e ngại, không dám ứng chiến. Bội La lập tức phất phất tay, nhường tùy tùng đưa tới một cái hộp, nói rằng, bệ hạ nếu là không dám ứng chiến, liền mời nhận lấy vật này. Lâm Phong sững sờ, tình cảnh này, nhường hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ, nhường Chu Thương đón lấy một gỗ, mở ra về sau, chung quanh đại chu văn võ lập tức giận dữ. Thật can đảm muốn chết nguyên một đám võ tướng tức sủi bọt mép, hận không thể trực tiếp bổ Bội La. Thì ra, trong hộp gỗ là một cái người Hán bay giải. Như thế vũ nhục Lâm Phong, những này võ tướng tự nhiên phẫn nộ. Bội La lại là không sợ hãi chút nào, cười nói, bệ hạ không dám ứng chiến, không bằng làm nữ nhân, phối hợp này váy, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, hắn là thật không nghĩ tới, những này quý xương người thế mà chỉnh ra một màn này, kích hắn xuất chiến, đây chính là trong lịch sử ra cắt lượng khích tướng Tư Mã Ý phương pháp xử lý. Bội La, chấm không giết ngươi, váy ngươi mang về, chấm sớm muộn nhường A Nhĩ một tay chính mình mặc vào, chiến thư chấm tiếp nhận. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng. Mặc dù quý xương hành vi vừa vặn có thể nhường hắn thuận thế đáp ứng quyết chiến, bất quá Lâm Phong vẫn như cũ có chút khó chịu. Bội La lần nữa thi lễ một cái, bái nói, đã như vậy, ngoại thần cáo tử, ngày sau chúng ta tại chiến trường thấy rõ ràng a. Nhìn xem Bội La rời đi, Chu Thương khó chịu nói, bệ hạ, vì sao thả cái này tặc tử rời đi? Lâm Phong khoát qua tay, cười nói, hai quân giao chiến không chém sứ, đối phương hành vi vừa vặn phù hợp quân ta nhu cầu, chư vị chỉ cần đem quý xương đế quốc đánh bại, bọn hắn sớm muộn sẽ quỳ gối chấm trước mặt. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng chờ nhất định giết đến quý xương người không chừa mảnh giáp. Tất cả võ tướng lập tức đứng dậy, đối Lâm Phong nói rằng, tốt, tất cả đi xuống chuẩn bị đi, một trận chiến này sẽ quyết định ta đại chu có thể hay không đánh bại quý xương, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Lâm Phong gật gật đầu, nói rằng, nặng. Chúng tướng lên tiếng, xuống dưới chuẩn bị. Thời gian cực nhanh rất nhanh liền đến ước chiến thời gian, Lâm Phong kỵ binh hạng nặng cũng đều nhao nhao mặc giáp, từ quân doanh bên trong nối đuôi nhau mà ra. Lúc này, đại chu doanh địa tây bộ 10 dặm chỗ, quý xương đại quân đã bày trận. An Tức đại quân đã rời đi, hung nô nhân không tham dự chính diện chiến tranh, bởi vậy, bày trận chỉ có 70 vạn quý xương đại quân. Trong đó, 20 vạn quý xương cụ trang kỵ binh, là quý xương đế quốc chống lại An Tức đế quốc chủ lực. Mặt khác 30 vạn thì là không giáp khinh kỵ binh, còn lại 20 vạn thì là bộ binh, trong đó, lấy quần áo nhẹ bộ binh làm chủ, cũng có mấy vạn trọng giáp bộ binh. Làm Lâm Phong xuất lĩnh 50 vạn đại quân đến, Á Nhĩ Mộc Tây con ngươi trợn co rụt lại. 20 vạn kỵ binh hạng nặng quá mức rõ ràng, Á Nhĩ Mộc Tây nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Đại ca, Lâm Phong hèn hạ, hắn kỵ binh hạng nặng cũng không hề rời đi. Á Nhĩ Đạt Tây cũng là vẻ mặt u ám mở ra miệng. Á Nhĩ Mộc Tây sắc mặt khó coi gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có biện pháp, chỉ có thể một trận chiến. Rất hiển nhiên, Lâm Phong đại quân đã xuất hiện dưới tình huống, hắn căn bản không có lựa chọn khác, cho dù là muốn chạy, Lâm Phong cũng sẽ không thả bọn họ đi. Chu quân tất cả đều là kỵ binh, toàn lực truy sát phía dưới, bọn hắn cái này mấy chục vạn binh mã, tất nhiên tổn thất nặng nề, bởi vậy, A Nhĩ Mộc Tây chỉ có thể kiên trì đánh. Lâm Phong đại quân tiến lên đến quý xương đại quân trước mặt, liền ngừng lại. Lâm Phong vung tay lên, đông 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 chống trận gióng lên, tiếng trống chấn thiên. Chu Thương xuất lĩnh 20 vạn kỵ binh hạng nặng bắt đầu chậm rãi gia tốc. Ầm ầm rất nhanh, liền hình thành công kích chi thế, 20 vạn kỵ binh hạng nặng công kích, thanh thế như thế nào kinh người. Chấn thiên động địa, cho dù là trận địa sẵn sàng đón quân địch quý xương đại quân cũng không nhịn được động dung. A Nhĩ Mộc Tây cũng lập tức bắt đầu chỉ huy cụ trang kỵ binh gia tốc, chuẩn bị công kích đại chu kỵ binh hạng nặng. Đương nhiên, đại chu kỵ binh hạng nặng công kích mục tiêu là quý xương bộ binh phương trận. Quanh 20 vạn kỵ binh hạng nặng mạnh mẽ xông vào quý xương đế quốc bộ binh phương trận, lấy bộ binh hạng nhẹ làm chủ bộ binh phương trận, đối mặt 20 vạn kỵ binh hạng nặng công kích, giống như đậu hũ đồng dạng, trong nháy mắt bị tách ra. Hỗn loạn bộ binh, đối mặt đại chu kỵ binh hạng nặng, không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị tàn sát. Ngoại trừ chút ít trọng giáp bộ binh, còn lại bộ binh căn bản không có sức hoàn thủ. Bất quá, quý xương cụ trang kỵ binh cũng rất nhanh phát khởi công kích, hướng về đại chu kỵ binh hạng nặng giết tới đây. Lâm Phong vung tay lên, Phan Phượng cùng Hình Đạo Vinh lập tức xuất lĩnh một vạn long vệ quân, hướng về quý xương cụ trang kỵ binh giết tới. Vâng. Hai nhánh quân đội mạnh mẽ đụng vào nhau, quý xương cụ trang kỵ binh trang bị tinh lương, long vệ quân đơn thể chiến lực cường đại. Song phương dừng lại lẫn nhau chuyển vận, long vệ quân một bước cũng không nhường, quý xương cụ trang kỵ binh tiến thêm không được. Bất quá, dựa vào cường đại lực phòng ngự, quý xương cụ trang kỵ binh tổn thất cũng rất ít, song phương giết khó phân thắng bại. Bất quá, tổng thể mà nói, vẫn là quý xương cụ trang kỵ binh một mực tại bị tổn thất, chỉ có điều tốc độ tương đối chậm mà thôi. Thấy cụ trang kỵ binh bị long vệ quân ngăn trở, đại chu kỵ binh hạng nặng có thể tâm vô bảng vụ đổ sát phe mình bộ binh, A Nhĩ Mộc Tây giận dữ, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hạ lệnh khinh kỵ binh ra tay. Khinh kỵ binh mặc dù không cách nào cùng đại chu kỵ binh hạng nặng chính diện chống lại, bất quá có thể lợi dụng cơ động ưu thế, cự ly xa bắn giết kỵ binh hạng nặng. Ầm ầm 30 vạn quý xương khinh kỵ binh, kêu to ngao ngao, gơ các loại binh khí, treo cung tiễn, hướng về đại chu tướng sĩ chém giết tới. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lần nữa vung tay lên. 20 vạn đại chu khinh kỵ binh, tại Trương Liêu xuất lĩnh dưới, hướng về Quý Xương kỵ binh mà tới. Khoảng cách của song phương cấp tốc tới gần, sau đó không hẹn mà cùng xuất ra cung tiễn. Dương cung cài tên, hiu 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 lít nha lít nhít mũi tên, hướng về kỵ binh đối phương công kích đội ngũ bắn tới. Phốc 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 hí 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 hí. Khi vô số mũi tên bay về phía đối phương trong đội ngũ, xông vào phía trước song phương kỵ binh, nhao nhao xuống ngựa vô số. Bất quá, đại chu khinh kỵ binh cũng là có giáp, mặc dù đều là chút lực phòng ngự kém xa thiết giáp giáp vải cùng bị giáp, thật là trọng yếu bộ vị cũng đệm miếng sắt, thương vong so với Quý Xương khinh kỵ binh lại là nhỏ đi rất nhiều. Khoảng cách song phương cấp tốc tới gần về sau, không hẹn mà cùng hơi cải biến một chút phương hướng, hai chi khinh kỵ binh đội ngũ gặp thoáng qua, đồng thời không ngừng dùng cung tiễn bắn giết người của đối phương. Sau đó cấp tốc quay đầu, lần nữa trùng sát mà đến. Tuần hoàn qua lại, thẳng đến song phương mũi tên dùng hết. Trương Liêu hét lớn một tiếng, tất cả kỵ binh đều đem cung tiễn treo ở lập tức gỡ xuống kỵ thương. Giết! Trương Liêu hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu, hướng về địch nhân khinh kỵ binh giết tới. Vừa mới cung tiễn công kích, song phương lẫn nhau có tổn thất, bất quá, bởi vì Chu quân mặc giáp, tổn thất nhân số thật to thấp hơn Quý Xương khinh kỵ binh. Lúc này, thấy đại Chu khinh kỵ binh chuẩn bị bật lộn, Quý Xương khinh kỵ binh cũng nhao nhao rút vũ khí ra, tại A Nhĩ Đạt Tây xuất lĩnh dưới, hướng về Chu quân khinh kỵ binh giết tới. Không tệ, chỉ huy Quý Xương khinh kỵ binh người chính là A Nhĩ Đạt Tây, lần này, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Giết chương 402, sắp tan tác chương 402, sắp tan tác binh hai chi khinh kỵ binh mạnh mẽ đụng vào nhau, lập tức triển khai chém giết. Chu quân bị thương, mạnh mẽ đâm vào Quý Xương kỵ binh thân thể, Quý Xương người cũng không cam chịu yếu thế, bắt đầu phản kích. Cung tiễn lẫn nhau bắn, dẫn đến Quý Xương khinh kỵ binh tổn thất mấy vạn người. Lúc này, bọn hắn mặc dù nhân số bên trên vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không lớn. Đối mặt trang bị càng thêm tinh lương đại chu khinh kỵ binh, Quý Xương khinh kỵ binh cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, song phương giết đến lực lượng ngang nhau. Lâm Phong đối với chiến trường tình thế phi thường hài lòng, thật là A Nhĩ một tây lại là gấp. Rất hiển nhiên, song phương giao thủ, Quý Xương đế quốc đã lâm vào toàn diện bị động, một khi đại chu kỵ binh hạng nặng hoàn toàn đánh tan Quý Xương 20 vạn bộ binh, liền có thể đầu nhập đối Quý Xương kỵ binh vi sát chi trùng, đến lúc đó, Quý Xương đế quốc sẽ đại bại. Đồng thời gian này sẽ không thật lâu, lúc này Quý Xương bộ binh đang bị đại chu kỵ binh hạng nặng đổ sát, bọn hắn không có chút nào sức phản kháng, rất nhiều nhát gan Quý Xương binh sĩ đã bắt đầu đi đường. Tình huống như vậy, nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà, Quý Xương bộ binh liền sẽ hoàn toàn tan tác. Bất quá, A Nhĩ một tây mặc dù lo lắng, thật là cũng bất lực, lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện Hung Nô nhân tranh thủ thời gian giết tới. Thì ra tại khai chiến trước đó, hắn liền thuyết phục Bắc Hung Nô Thiền Vu Phùng Hầu, nhường hắn tại chiến sự lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, xuất lĩnh còn lại Hung Nô kỵ binh theo Chu quân phía sau giết ra đến, một lần hành động đánh tan đại Chu. Mặc dù hắn đã từng bằng lòng Phùng Hầu, Hung Nô nhân có thể không tham gia chính diện quyết chiến, bất quá vì thủ thắng, A Nhĩ một tây vẫn là mặt dạn mày dày mở miệng. Phùng Hầu cũng không có cự tuyệt, hắn biết rõ, một khi Quý Xương đế quốc chiến bại, đối Hung Nô nhân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nếu là có thể đánh bại đại Chu, Hung Nô nhân thậm chí có thể trở về tổ địa, tiếp tục sinh hoạt ở trên đại thảo nguyên. Chỉ là Phùng Hầu bằng lòng chính là tại song phương lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Hung Nô nhân có thể giúp hắn một tay. Lúc này bên ngoài mới rằng hơn 20 vạn Hung Nô kỵ binh đang yên lặng ngồi ở trên ngựa. Phùng Hầu vẻ mặt trầm tư. Đối với chiến trường tình thế, hắn rõ ràng rằng đại chu kỵ binh hạng nặng xuất hiện, nhường hắn ngoài ý muốn sau khi cũng vô cùng lo lắng. Lúc này Phùng Hầu khó khăn vô cùng, theo lý mà nói hắn nhất định phải công kích đại chu, cứu vớt Quý Xương tình thế thất bại. Thật là Phùng Hầu biết rõ vô cùng, cho dù là chính mình mang theo hơn 20 vạn Hung Nô kỵ binh giết đi qua, cũng căn bản không có khả năng vãn hồi xu hướng suy tàn. Dù sao đại chu kỵ binh hạng nặng chẳng mấy chốc sẽ giành tay, dùng Hung Nô du kỵ binh đi chính diện cứng rắn đại chu kỵ binh hạng nặng, Phùng Hầu còn không có ngốc như vậy. Thấy Phùng Hầu chậm chạp không hạ lệnh, Tả Hiền Vương hô để Tả khó hiểu nói: Thiền Vu, chúng ta khi nào động thủ? Phùng Hầu lắc đầu, cười khổ nói: Tả Hiền Vương, bây giờ tình thế ngươi hẳn là tin tưởng, quân ta tiến đến, không chỉ có cứu không được Quý Xương người, chính mình chỉ sợ đều rất khó thoát thân. Tả Hiền Vương thật chẳng lẽ dự định vì Quý Xương người nhường chính chúng ta nguyên khí đại thương sao? Đối với Phùng Hầu lời nói, hô để Tả có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có lập tức phản bác. Đại Chu ẩn giấu kỵ binh hạng nặng, trực tiếp để bọn hắn lâm vào bị động, nhường Quý Xương người lâm vào tử cảnh. Thiền Vu, ý của ngài là? Hô để Tả nghĩ mở miệng hỏi. Phùng Hầu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: Không phải ta Hung Nô nhân không chính cống, thật sự là hữu tâm vô lực. Chúng ta lui binh à, về thảo nguyên đi. Thiên Vu tuyệt đối không thể, chúng ta cho dù là rời đi, thật là đã cùng Đại Chu giao thủ, Lâm Phong diệt Quý Xương về sau cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hô để Tả giật mình, lập tức nói rằng. Phùng Hầu gật gật đầu, ung dung nói rằng: Tả Hiền Vương nói không sai, Đại Chu sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thật là, Quý Xương dù sao cũng là một cái đế quốc cường đại, Chu quân cho dù là thắng, mong muốn hoàn toàn diệt vong Quý Xương đế quốc cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Trong khoảng thời gian này đã đầy đủ chúng ta toàn thể tộc nhân Tây Thiên, thế giới rất lớn, chúng ta có thể đi Đại Chu tìm không thấy địa phương, thành lập gia viên mới. Thiên Vũ nghe được muốn tiếp tục tây rời, hô để Tả lập tức mong muốn nói cái gì. Phùng Hầu lại là trực tiếp khoát qua tay, ngăn trở hắn lời kế tiếp, sau đó nói: Tả Hiền Vương, bản Thiền Vũ cũng không muốn đi xa lạ kia địa phương lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Thật là Đại Chu quá cường đại, Lâm Phong lại dã tâm bừng bừng, chúng ta lưu tại nơi này ngoại trừ diệt vong, có lẽ chỉ có như tiên ti nhân đồng dạng trở thành Đại Chu chó săn, cùng hai loại kết quả so sánh, bản thiền vu tình nguyện lựa chọn tây rời, hung nô nhân hướng tới tự do tự tại thảo nguyên, ngươi bằng lòng cho người Hán làm chó sao? Cái này, thiền vu nói là, có lẽ tây rời là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Hô Đề Tà bất đắc dĩ mở miệng, cũng không còn nói rằng. Thuyết phục Tả Hiền Vương Hô Đề Tà, Phùng Hầu trực tiếp vung tay lên, mang theo hơn 20 vạn hung nô kỵ binh hướng bắc mà đi. Một bên khác chiến tranh vẫn còn tiếp tục, A Nhĩ Mộc Tây lúc này vẻ mặt lo lắng, Quý Dương bộ binh đã bị giết đến đại bại, ngoại trừ số ít binh sĩ còn tại kiên trì ngăn cản, đại đa số bộ binh hoặc là bị giết, hoặc là chạy trốn, còn lại một chút, dứt khoát ném đi binh khí, thẳng tắp quỳ gối trên chiến trường. Thật là, A Nhĩ Mộc Tây mong đợi hung nô kỵ binh lại là từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cái này khiến A Nhĩ Mộc Tây trong lòng có chút dự cảm không tốt, vẹn vẹn vài dặm, lấy hung nô tốc độ của kỵ binh, một lát liền đến, hung nô nhân nếu như bằng lòng đến, chỉ sợ sớm đã tới. Thật là, bọn hắn lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Rốt cục, Quý Dương bộ binh phương trận hoàn toàn sụp đổ, binh sĩ nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng, Chu Thương không có chút nào dừng lại, mang theo kỵ binh hạng nặng mạnh mẽ hướng Quý Dương khinh kỵ binh giết tới. 20 vạn kỵ binh hạng nặng giết tới Quý Dương khinh kỵ binh phía sau, song phương thế lực ngang nhau trạng thái hoàn toàn bị đánh loạn. Quý Dương khinh kỵ binh lập tức hỗn loạn lên, chính diện chiến đấu, vẹn vẹn chỉ có binh khí Quý Dương khinh kỵ binh, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, nguyên một đám chết tại kỵ binh hạng nặng trong tay. Đại bại đang ở trước mắt. A Nhĩ Đạt Tây cũng là kinh hãi, hắn tại phía trước cùng Đại Chu khinh kỵ binh giao đấu, phía sau đông nhiên bị kỵ binh hạng nặng công kích, cái này ai có thể chống đỡ được? A Nhĩ Đạt Tây đã dự liệu được trận chiến này kết quả, hắn sợ hãi rụt rè hướng một bên tối lui. Rất hiển nhiên, A Nhĩ Đạt Tây vô cùng thiết mệnh, hắn cũng không muốn chết tại Chu quân trong tay. Quý Dương khinh kỵ binh bị Đại Chu nặng nhẹ kỵ binh tiền hậu giáp kích, hoàn toàn mất đi sức chống cự, song phương từ thế lực ngang nhau biến thành nghiêng về một bên đổ sát. Phía sau A Nhĩ Mộc Tây cũng không kèm được, hiện tại loại tình thế này, chiến bại đã là tất nhiên, hắn nghĩ, chính là như thế nào bảo tồn thực lực. Hắn lập tức phái người, thông chi cụ trang kỵ binh thống soái, đây mới là Quý Dương đế quốc căn cơ. Về phần khinh kỵ binh, nói thật ra, đối với Quý Dương đế quốc mà nói, rất dễ dàng có thể bổ sung lên. Quý Dương thật là đại nguyện tị người, điển hình dân tộc du mục, tộc nhân giỏi về kỵ sạng, chỉ cần là nam tử trưởng thành, trên cơ bản đều là hợp cách kỵ binh, bất quá, bị giới hạn sức sản xuất nhân tố, cụ trang kỵ binh số lượng vô cùng ít ỏi, toàn bộ Quý Dương đế quốc bây giờ cũng vẹn vẹn còn lại cái này 20 vạn, địa phương khác có lẽ còn có, thật là số lượng tuyệt đối không nhiều. Chương 403, tan tác. Chương 403, tan tác. Đang xuất lĩnh cụ trang kỵ binh cùng long vệ quân chém giết bội la thu được chuẩn bị rút lui tin tức, mặc dù ta có chút không tình nguyện, nhưng cũng không có phản đối. Hắn vô cùng rõ ràng, đối mặt thực lực cường đại long vệ quân, bọn hắn mong muốn toàn thân trở ra đều vô cùng khó khăn. Lâu như vậy giao thủ, Quý Dương cụ trang kỵ binh đã tổn thất không dưới 3 vạn, long vệ quân vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, bội la cũng rất khiếp sợ, thực lực của những người này thật sự là quá mạnh, nếu không phải cụ trang kỵ binh lực phòng ngự kinh người, chỉ sợ sớm đã bị đánh bại. Song phương nhìn như đánh cho khó phân thắng bại, thật là bội la đã tin tưởng, bọn hắn chỉ là dựa vào thiết giáp lực phòng ngự, đang cắn răng kiên trì mà thôi. Bất quá, thể lực của con người thủy chung là có hạn, chỉ cần Quý Dương đế quốc còn lại binh mã có thể đánh bại Chu quân còn lại binh sĩ, hắn cũng có lòng tin, có thể cùng long vệ quân dông dài. Mặc dù tránh không được tự thân thương vong, thật là chỉ cần có thể thủ thắng, mọi thứ đều là đáng giá. Chỉ có điều, không như mong muốn, trên chiến trường Đại Chu đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đại Chu kỵ binh hạng nặng vẫn tại đồ sát Quý Dương khinh kỵ binh, Quý Dương khinh kỵ binh số lượng tại kịch liệt giảm bớt. Mắt thấy khinh kỵ binh tan tác đang ở trước mắt, A Nhĩ Mộc Tây không thể kiên trì được nữa, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Ô ô ô, rút lui tiếng kèn vang lên, bị giết đến liên tục bại lui Quý Dương khinh kỵ binh lập tức quay đầu ngựa lại, mong muốn đi đường, lại bị Đại Chu kỵ binh hạng nặng chặn đường đi, bọn hắn nhao nhao ra tay, đánh giết ních lại gần mình Quý Dương khinh kỵ binh. Trong lúc nhất thời, Quý Dương khinh kỵ binh chết được càng nhanh, như hoa tuyết đồng dạng, rơi xuống dưới ngựa. Một bên khác, bội la thu được triệt binh mệnh lệnh, lập tức vung tay lên, hai vạn cụ trang kỵ binh trực tiếp ngăn khuất long vệ quân trước mặt, còn lại cụ trang kỵ binh lập tức hướng phía sau triển hồi. Lâm Phong trong mắt hơi híp, lập tức truyền lệnh cho Trương Liêu cùng Chu Thương, để bọn hắn ngăn lại địch nhân cụ trang kỵ binh. Đây chính là Quý Dương tinh nhuệ, Lâm Phong đương nhiên sẽ không thả bọn họ đi. Chu Thương cùng Trương Liêu nhận được mệnh lệnh, trực tiếp lưu lại chút ít binh mã, tiếp tục truy kích Quý Dương khinh kỵ binh, còn lại chủ lực thì lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Quý Dương cụ trang kỵ binh chạy trốn phương hướng truy sát đã qua. Cụ trang kỵ binh mặc dù cường đại, thật là cổng kênh thiết giáp nghiêm trọng hạn chế tốc độ của bọn hắn, tại Trương Liêu khinh kỵ binh trước mặt, bọn hắn rất nhanh liền bị đuổi kịp. Giết! Trương Liêu hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Quý Dương cụ trang kỵ binh giết tới. Sau lưng Đại Chu bọn khinh kỵ binh cũng là không sợ hãi chút nào giết tới. Oanh, hai chi kỵ binh mạnh mẽ đụng vào nhau, Đại Chu khinh kỵ binh cấp tốc bị cụ trang kỵ binh giết chết. Đại Chu binh sĩ kỵ thương đâm vào Quý Dương cụ trang kỵ binh trên thân, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương, chỉ có đâm trúng ánh mắt chờ bộ vị yếu kém mới có thể cho địch nhân tạo thành sát thương. Bởi vậy, Trương Liêu xuất lĩnh khinh kỵ binh tổn thất cấp tốc gia tăng, mặc dù như thế, bọn hắn lại là không có lùi bước, gắt gao chặn Quý Dương cụ trang kỵ binh đường lui. Trương Liêu trường thương trong tay cấp tốc ra tay, trực tiếp đâm về Quý Dương cụ trang kỵ binh ánh mắt, sát thương không ít địch nhân. Bất quá, tại lớn như thế quy mô hội chiến bên trong, người tác dụng từ đầu đến cuối có hạn, Trương Liêu người dũng mãnh, tại 15 vạn cụ trang kỵ binh trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Cụ trang kỵ binh mặc dù cũng thỉnh thoảng xuống ngựa, bất quá, càng nhiều hơn chính là Trương Liêu xuất lĩnh khinh kỵ binh. Cứ việc bỏ ra không nhỏ thương vong, lại cho Chu Thương tranh thủ thời gian. Chỉ một lát sau, Chu Thương xuất lĩnh kỵ binh hạng nặng liền giết tới đây, mạnh mẽ cùng Quý Dương cụ trang kỵ binh đụng vào nhau. Song phương đều là người mặc thiết giáp tinh nhuệ kỵ binh, phòng ngự giống nhau cường đại, bất quá, Đại Chu kỵ binh hạng nặng không chỉ có sĩ khí dâng cao, nhân số cũng có ưu thế, chiến đấu, Quý Dương cụ trang kỵ binh lập tức đã rơi vào hạ phòng. Kỵ binh hạng nặng giết tới về sau, Trương Liêu khinh kỵ binh cũng không còn tham chiến, quay đầu ngựa lại, đi đổ sắt trên chiến trường còn lại Quý Dương binh sĩ đi. Hơn 30 vạn kỵ binh hạng nặng gắt gao dính vào nhau, sinh tử chém giết. Long vệ quân trước mặt 2 vạn cụ trang kỵ binh bắt đầu cấp tốc giảm bớt, rất nhanh liền bị giết đến đại bại. Cụ trang kỵ binh mặc dù lợi hại, vẫn như trước không phải long vệ quân đối thủ, vừa mới là cụ trang kỵ binh số lượng quá nhiều, bây giờ chỉ còn lại 2 vạn, cũng không tiếp tục là long vệ quân đối thủ, nhao nhao tan tác. Giết Phan Phượng cùng Hình Đạo Vinh hét lớn một tiếng, trong tay hai người khai sơn phủ càng thêm ra sức, điên cuồng đánh tới hướng bên người cụ trang kỵ binh. Cho dù là lực phòng ngự kinh người Quý Dương cụ trang kỵ binh, cũng không cách nào ngăn trở hai người to lớn lực đạo, nhao nhao bị nện đến thổ huyết bay rất ra ngoài, trực tiếp không biết sinh tử. Phanh 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 tại Phan Phượng hai người xuất lĩnh dưới, long vệ quân cấp tốc đánh tan 2 vạn cụ trang kỵ binh, không có chút nào ngừng. Hai người dẫn đầu long vệ quân, thẳng hướng đang cùng Đại Chu kỵ binh hạng nặng chiến đấu 15 vạn cụ trang kỵ binh. Lúc này, Quý Dương còn lại binh mã đã hoàn toàn thất bại, hoặc là bị giết, hoặc là chạy tứ tán, hoặc là làm chu quân tù binh. Chỉ có cụ trang kỵ binh vẫn tại quyết tử chiến đấu. A Nhĩ Mộc Tây bọn người vô cùng nóng nảy, lúc này bọn hắn mong muốn chạy tứ tán, thật là cụ trang kỵ binh không cách nào xông ra Đại Chu kỵ binh hạng nặng bây quanh, cho dù là mong muốn chạy trốn cũng làm không được. Một khi 20 vạn cụ trang kỵ binh toàn quân bị diệt, Quý Dương đế quốc đối mặt Đại Chu không còn có sức chống cự. Dù sao mong muốn dựa vào khinh kỵ binh cùng bộ binh cùng Đại Chu kỵ binh hạng nặng đối kháng, căn bản không có khả năng. Về phần thành trì, thân làm thảo nguyên dân tộc Quý Dương người biết rõ vô cùng, bọn hắn những cái kia thấp bé thành trì có thể bị Đại Chu 100 vạn kỵ binh tùy tiện lấp đầy. Ngoại trừ số ít thành lớn, Quý Dương người cũng không còn cách nào ngăn cản Đại Chu bộ pháp. Với 1 vạn long vệ quân giết tới đây, tình thế đối với Quý Dương người càng thêm bất lợi. Đối mặt kỵ binh hạng nặng cùng long vệ quân vây giết, cho dù là lực phòng ngự kinh người cụ trang kỵ binh cũng là nhao nhao xuống ngựa, tổn thất nặng nề. Chiến đấu lâu như vậy, Đại Chu binh sĩ cũng coi là hiểu rõ cụ trang kỵ binh ngược điểm, bọn gia hỏa này đao thương bất nhập, chỉ có ánh mắt lộ ở bên ngoài, mặt khác chính là bọc thép kết nối chỗ, dễ dàng phá phòng. Bởi vậy, long vệ quân nhao nhao ra tay, công kích cụ trang kỵ binh ngược điểm. Những này nhược điểm có lẽ đối với kỵ binh hạng nặng binh sĩ mà nói, không phải dễ dàng như vậy công kích đến. Thật là, long vệ quân binh sĩ vũ lực cường đại, ra tay vô cùng tinh chuẩn, bởi vậy, sát thương lên cụ trang kỵ binh đến, cũng là càng ngày càng thành thạo. Nhìn bên cạnh kỵ binh càng ngày càng ít, A Nhĩ Mộc Tây cũng không còn cách nào chịu đựng. Giết ra ngoài, nhanh! Tay hắn nắm bội kiếm, lo lắng hét lớn. Thật là, cái này âm thanh hét lớn, nhường cụ trang kỵ binh binh sĩ càng thêm bối rối. Đương nhiên, chiến trường rộng lớn, cũng không ít quân địch thừa cơ chạy ra ngoài, sau đó rụt ngựa đi xa. Chu quân còn lại binh sĩ bắt đầu truy sát những này chạy tứ tán cụ trang kỵ binh, bị kỵ binh hạng nặng vây quanh cụ trang kỵ binh càng ngày càng ít. Sau nửa canh giờ, cụ trang kỵ binh cùng Đại Chu di dân kỵ binh đều đã sức cùng lực kiệt, hành động chậm chạp xuống tới. Chương 404, Quý Dương nguy cơ. Chương 404, Quý Dương nguy cơ. Người mặc thiết giáp cụ trang kỵ binh cùng Đại Chu kỵ binh hạng nặng đồng thời lâm vào mọi mệt trạng thái. Bất quá, Long vệ quân lại là sinh long hóa hổ, bây giờ Long vệ quân trải qua lâm phong cường hóa, cơ hồ tất cả đều là nhất lưu võ tướng thực lực, mặc dù chiến đấu lâu như vậy, bọn hắn lại là chiến lực không giảm. Cụ trang kỵ binh thể lực không đủ, vừa vặn nhường Long vệ quân tăng nhanh đối Quý Dương cụ trang kỵ binh đổ sát. Bọn hắn nhao nhao bị đánh rơi dưới ngựa, số lượng nhanh chóng giảm bớt, bất quá, không có lâm phong mệnh lệnh, Long vệ quân vẫn tại nhanh chóng đánh giết quân địch, không có chút nào dừng tay ý tứ. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, lại là một khắc đồng hồ trôi qua, A Nhĩ Mộc Tây bên người cụ trang kỵ binh số lượng đã giảm bớt tới không đủ 5 vạn, lúc này tất cả Quý Dương người đều là vẻ mặt sợ hãi, đối mặt Đại Chu tướng sĩ đồ sát, bọn hắn không có chút nào sức phản kháng. Lâm Phong rục ngựa mà đến, lạnh lùng nhìn xem A Nhĩ Mộc Tây, nói rằng: "A Nhĩ Mộc Tây, đầu hàng đi." "Hừ, Quý Dương chỉ có chiến tử đại tướng quân, không có đầu hàng đại tướng quân, bản tướng tuyệt không đầu hàng." Không có gì bất ngờ xảy ra, A Nhĩ Mộc Tây hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ chối Lâm Phong. Lâm Phong cười nói: "Ngươi không sợ chết, người bên cạnh ngươi cũng đều không sợ chết. Ngươi quay đầu nhìn xem binh lính của ngươi, trong mắt bọn họ có đối nhau khát vọng." A Nhĩ Mộc Tây nghe vậy, quay đầu lại, nhìn phía sau đám binh sĩ, như Lâm Phong nói tới, những này cụ trang kỵ binh trong mắt tràn ngập đối tử vong sợ hãi cùng đối với sinh mạng khát vọng. A Nhĩ Mộc Tây trong lòng ngưng tụ, có chút do dự. "Đại ca, đầu hàng đi, chúng ta đã thua." A Nhĩ đặt tay ở một bên quên, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Cái này A Nhĩ Mộc Tây càng thêm do dự, sắc mặt biến đổi số khác, cuối cùng vẻ mặt đổi phế mở ra miệng nói: "Đầu hàng đi." Nói xong, A Nhĩ Mộc Tây dường như đã mất đi khí lực đồng dạng, cả người đều tràn đầy tử khí. Bất quá, còn lại Quý Dương cụ trang kỵ binh lại là trực tiếp hoan hô lên. Ngay tại Lâm Phong mong muốn mở miệng thời điểm, A Nhĩ Mộc Tây bỗng nhiên rút ra binh khí của mình, đối với mình cổ chính là một vệt. Phốc! A Nhĩ Mộc Tây ánh mắt trợn thật lớn, con ngươi đột xuất, quát to: "Vậy hạ, mặt tướng thẹn với đế quốc." Giống xong liền ngã xoay xuống. Đại tướng quân tất cả Quý Dương cụ trang kỵ binh đều quỳ xuống. Lâm Phong cũng không nghĩ đến, gia hỏa này thế mà như thế vừa, nghĩ dặn dò nói: "Đem A Nhĩ Mộc Tây hậu tặng a." Nặng. Lập tức liền có người mang theo A Nhĩ Mộc Tây dưới thi thể đi. Còn lại Quý Dương cụ trang kỵ binh cũng đều nhao nhao bỏ vũ khí xuống, rút đi áo giáp, đi vào đại chu trại tù binh. Giải quyết tốt hậu quả công tác tự nhiên có người xử lý, không cần Lâm Phong quan tâm. "Bệ hạ, trận chiến này quân ta đánh giết đế quốc vượt qua 20 vạn, tù binh vượt qua 30 vạn, còn thừa quân địch chạy tứ tán, quân ta tổn thất không đủ 5 vạn, trong đó chủ yếu là khinh kỵ binh thương vong. Giả Hủ hồi báo chiến quả. Lâm Phong gật gật đầu, nói rằng đem tù binh quý xương binh sĩ đưa đến Quy Hóa Thành, tu kiến Tây Vực cơ sở công trình, nếu có không thành thật, trực tiếp đánh giết. Tuân mệnh. Giả Hủ gật gật đầu. Mặt khác, theo bộ binh bên trong chọn lựa nhân thủ thích hợp, bổ sung quân ta tổn thất, nửa tháng sau, đại quân tiến công Mạ Lạ Cạn Đạ. Lâm Phong tiếp tục nói. Nặng. Giả Hủ lần nữa gật đầu. Mạ Lạ Cạn Đạ là Quý Xương Đế quốc Bắc Bộ lớn nhất thành trì, cũng là Quý Xương Đế quốc chi phối Khỏ Dạ Sản hạch tâm, chỉ cần công phá Mạ Lạ Cạn Đạ, Quý Xương Đế quốc tại Khỏ Dạ Sản địa khu chi phối liền sẽ sụp đổ. Chu quân tại Quý Xương Bắc Bộ chỉnh đốn, đại tướng quân A Nhĩ Mộc Tây chiến bại tự sát tin tức, giống như gió, hướng về Quý Xương Đế quốc huyết tán mà đi. Tin tức này quá trọng đại, A Nhĩ Mộc Tây chiến bại, đối Quý Xương Đế quốc giống như sấm sét giữa trời quang đầu dạng. Phú lâu xa Quý Xương hoàng cung cả nỉ cả đệ nhị trên mặt đều là khó có thể tin, chính mình tinh nhuệ toàn bộ tụ tập tại Bắc Bộ, lại bị một trận chiến tiêu diệt, 20 vạn cụ trang kỵ binh toàn quân bị diệt, hắn dường như từ đây bại thấy được Quý Xương Đế quốc sụp đổ. Quốc tướng, A Nhĩ Mộc Tây chiến bại tự sát, phương Bắc phòng tuyến sụp đổ, chúng ta nên làm cái gì? Tào Tháo tiến công thời điểm, cả nỉ cả đệ nhị không có sụp đổ, thật là A Nhĩ Mộc Tây chiến bại, nhường tay chân hắn vô phương đường đối. Vẻ mặt sắc mặt rất khó nhìn, hắn thở dài một hơi, nói rằng, bệ hạ, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể hướng Đại Chu cầu hòa, sau đó mở rộng binh lực, tại phương Nam đánh lui Tôn Sách cùng Tào Tháo tiến công, chỉ có dạng này, Quý Xương Đế quốc khả năng bảo tồn lại. Thật là, quốc tướng hẳn là tin tưởng, nước ta tình thế như thế bất lợi, lấy Lâm Phong tham lam, tất nhiên công phu sư tử ngoạn. Caniska đệ nhị sắc mặt khó coi mở miệng nói, bệ hạ, chúng ta còn có lựa chọn sao? Lấy đế quốc thực lực hôm nay, đồng thời mặt đối mặt Nam Bắc cường địch, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, nếu là tiếp tục đánh xuống, đế quốc chắc chắn sụp đổ. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lúc trước hắn liền đề nghị Caniska đệ nhị cùng Lâm Phong nghị hòa, toàn lực ứng đối Tào Tháo cùng Tôn Sách. Nguyên bản Quý Xương Đế quốc tinh nhuệ cố tại, hắn có lòng tin có thể đánh bại Tào Tháo cùng Tôn Sách. Bất quá bây giờ loại tình huống này, cho dù là Lâm Phong bằng lòng nghị hòa, Quý Xương Đế quốc đều chưa hẳn là Tào Tháo cùng Tôn Sách đối thủ. Như vậy chúng ta danh giới cuối cùng là cái gì? Caniska đệ nhị nghĩ hỏi. Vẻ mặt nghĩ nói rằng, Hiền Đủ Cật Sơn phía Bắc lãnh thổ toàn bộ chia cho Lâm Phong, chắc hẳn có thể làm cho hắn hài lòng. Cái gì? Này làm sao có thể? Caniska đệ nhị kinh hãi. Hiền Đủ Cật Sơn không sai biệt lắm ở vào Quý Xương Đế quốc trung bộ, nếu là dựa theo vẻ mạ đề nghị, Quý Xương Đế quốc sẽ tổn thất 40% lãnh thổ, cái này khiến Caniska đệ nhị khó mà tiếp nhận. Vậy hạ, cái phương án này, nếu là Lâm Phong có thể tiếp nhận, đã là đế quốc đại hạnh, đế quốc cũng có thể thừa cơ từ bỏ Trung Á, hoàn toàn lui vào Ấn Độ địa khu. Lâm Phong đại chu đế quốc tràn ngập quyết trương dục vọng, chỉ cần đế quốc rời khỏi Trung Á, liền không còn ngăn khuất đại chu quyết trương con đường bên trên, Lâm Phong mới có thể vung tha đế quốc một ngựa. Vẻ mạ nói như thế, hắn hiện tại cũng rõ ràng đại chu cùng Tôn Sách, Tào Tháo quan hệ trong đó, ba nguyên bản là địch nhân, Tôn Sách cùng Tào Tháo tại tranh đoạt đại hán thổ địa thời điểm, bại bởi Lâm Phong, lúc này mới thối lui đến Ấn Độ địa khu. Nói đến, Tam Phương nguyên bản vẫn là cựu nhân, bất quá, bởi vì đối mặt cùng chung địch nhân Quý Xương, lúc này mới liên hợp cùng một chỗ. Nếu là Quý Xương rời khỏi Trung Á, Lâm Phong vô cùng có khả năng vung tha Quý Xương, nhường Quý Xương cùng Tào Tháo, Tôn Sách tại Ấn Độ địa khu lẫn nhau tranh đoạt, càng thêm phù hợp đại chu lợi ích. Caniska đệ nhị vẻ mặt khó coi, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Quốc tướng, cùng đại chu nghị hòa sự tình, liền giao cho ngươi đi làm a, cô bưng lũy. Caniska đệ nhị bất đắc dĩ phất phất tay. Vẻ mặt đối Caniska đệ nhị thi lễ một cái, trực tiếp rời đi hoàng cung. Lập tức, hắn chuẩn bị một phen, liền vội vã hướng về Bắc Bộ mà đi, hắn nhất định phải nhanh cùng Lâm Phong đạt thành hiệp nghị, nếu là Lâm Phong cự tuyệt, bọn hắn nhất định phải làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Chương 405, Lâm Phong điều kiện chương 405, Lâm Phong điều kiện đại chu quân đội chỉnh đốn hoàn tất, Lâm Phong liền xuất lĩnh đại quân, hướng tây tiến quân. Chỉ là, còn không có hành quân bao lâu, Quý Xương quốc tướng Vẻ Mạ liền xuất hiện tại đại chu trước mặt. Lâm Phong mặc dù rất nghi hoặc, bất quá, vẫn là sai người đem Vẻ Mạ cho mang theo tới. Ngoại thần bái kiến đại chu hoàng đế bệ hạ. Vẻ Mạ rất cung kính bái nói, "Đứng lên đi, ngươi đến làm gì?" Lâm Phong mặt không thay đổi hỏi. Đương nhiên, hắn tự nhiên tin tưởng Vẻ Mạ ý đồ đến, bất quá, Lâm Phong lại là không có tính toán tùy tiện buông tha Quý Xương đế quốc. Bệ hạ, hai nước chiến tranh hoàn toàn nguồn gốc từ một trận hiểu lầm, chiến tranh cho hai nước nhân dân mang theo tai nạn, ngoại thần này đến chính là mong muốn kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến tranh. Vẻ mạ rất cung kính nói rằng. Lâm Phong lắc đầu, cười nói, căn cứ chấm biết, trận chiến tranh này hoàn toàn là bởi vì quý quốc ngăn cản quân ta tìm kiếm binh sĩ gây nên, bây giờ nước ta vừa mới lấy được một trận đại thắng, quý quốc liền muốn phải kết thúc chiến tranh, phải chăng quá mức ý nghĩ hao huyền? Vẻ mạ có chút im lặng, chiến tranh nguyên nhân gây ra tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hoàn toàn là Ngụy Diên tận lực bốc lên ở trong đó, nếu là không có Lâm Phong thủ ý, đánh chết Vẻ Mạ đều không tin. Bất quá, đại chu là người thắng, lúc này xoắn xuýt những này đã không có ý nghĩa, bởi vậy, Vẻ Mạ cũng không có cùng Lâm Phong tranh luận, mà là bài nói, bệ hạ, tranh luận những này không có chút ý nghĩa nào, ngoại thần mang theo thành ý mà đến, nếu là bệ hạ bằng lòng bãi binh, nước ta bằng lòng đem Hiến Đủ Cờ Sơn phía Bắc lãnh thổ toàn bộ tặng cho đại chu, đồng thời hứa hẹn tuyệt không đối đại chu dụ binh. Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, có chút ngoài ý muốn nhìn Vẻ Mạ một cái, hỏi, các ngươi thật bằng lòng nhường ra Hiến Đủ Cờ Sơn phía Bắc lãnh thổ cho ta đại chu? Đây là tự nhiên, bất quá, nước ta hy vọng bệ hạ có thể thả lại quân ta tù binh, dù sao đàm phán hòa bình một khi đã thành, hai nước quay về hòa bình, phóng thích song phương tù binh chính là thành ý. Vẻ Mạ vừa cười vừa nói, Lâm Phong lập tức minh bạch Quý Xương Đế quốc ý tứ, đây là mong muốn cùng Đại Chu hòa đàm, chuộc về bị bắt tinh binh, sau đó đi đối phó Tôn Sách cùng Tào Tháo. A Lâm Phong đương nhiên sẽ không để ý Tào Tháo cùng Tôn Sách chết sống, bất quá, nếu là Quý Xương thu thập Tào Tháo cùng Tôn Sách, khó tránh khỏi sẽ lần nữa đối Đại Chu động tâm, nếu là Đại Chu tại cùng An Tức hoặc là La Mã Đế quốc đại chiến thời điểm, bị Quý Xương đánh lén đường lui, Đại Chu quân viễn chinh hậu cần đoạn tuyệt, tất nhiên lâm vào tử địa. Bởi vậy, Lâm Phong quả quyết cự tuyệt nói, đây không có khả năng, tù binh chính là ta Đại Chu tướng sĩ chiến lợi phẩm, không có khả năng giao cho các ngươi, mặt khác, ta Đại Chu tướng sĩ vì đánh bại các ngươi, bỏ ra giá cả to lớn, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện hòa đàm, các ngươi nếu là muốn hòa bình, nhất định phải bằng lòng chấm điều kiện. Vẻ mặt nhướng mày, bất quá, vẫn là cung kính hỏi, bệ hạ có gì điều kiện, không ngại nói thẳng. Lâm Phong gật gật đầu, cũng không khách khí, điều kiện là há mồm liền ra. Thứ nhất, giống như lời ngươi nói, khiến đủ cơ sơn phía bắc về ta Đại Chu tất cả, bất quá, toàn bộ dãy núi cũng về ta Đại Chu. Về phần vì sao, quốc tướng hẳn là biết rõ vô cùng à? Vẻ mặt nhướng mày, hắn tự nhiên minh bạch Lâm Phong ý tứ, khiến đủ cơ sơn bị Đại Chu nắm giữ, Quý Xương mong muốn xâm phạm Đại Chu, không nghi ngờ gì sẽ phi thường khó khăn, tương phản, Đại Chu lại là có thể tùy tiện xâm lấn Quý Xương. Đương nhiên, cái này cũng có thể cứu vãn, chỉ cần Quý Xương tại Hín Đủ Cờ Sơn phía nam tu kiến một chút cửa ải, liền có thể cam đoan tự thân an nguy. Bởi vậy, vẻ mặt không chút do dự gật đầu nói, như bệ hạ mong muốn. Lâm Phong gật gật đầu, lần nữa mở miệng nói, thứ hai, Quý Xương Đế quốc nhất định phải thanh toán cho ta quốc 3000 vạn Quý Xương kim tệ bồi thường, để bù đắp quân ta tướng sĩ thương vong, mặt khác, Quý Xương Đế quốc còn nhất định phải bồi thường quân ta 20 vạn thất ưu lương chiến mã, 10 vạn cân tinh thiết. Cái này, bệ hạ, đây có phải hay không nhiều lắm? Nước ta cũng là tổn thất nặng nề, thực sự bất lực gánh chịu nhiều như vậy vật tư cùng tiền tài, mời bệ hạ khai ân. Vẻ mặt đem tư thái của mình thả vô cùng thấp, dường như bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng, điềm đạm đáng yêu. Lâm Phong cười lạnh nói, chớ không phải đang cùng thương hội của các ngươi lượng, mà là tuyên bố điều kiện, quý quốc ngoại trừ tiếp nhận, liền chỉ có tiếp tục chiến tranh. Điều thứ ba, khiến đủ cơ sơn phía bắc đại nguyệt thị người không được rời đi. Cái này vẻ mặt không biết nên nói cái gì, chỉ có thể một bộ sinh không thể luyến nhìn xem Lâm Phong, không biết rõ ra hỏa này sẽ còn đưa ra điều kiện ra sao. Quý Xương Đế quốc giai tầng thống trị chính là đại nguyệt thị người, đồng thời chủ yếu tập trung ở Hín Đủ Cờ Sơn phía bắc. Lâm Phong không cho những này đại nguyệt thị người hướng nam di chuyển, kết quả chính là còn lại Quý Xương Đế quốc giai tầng thống trị sẽ hoàn toàn biến thành dân tộc thiểu số. Kể từ đó, Quý Xương Đế quốc còn có thể không vững chắc sự thống trị của mình cũng có nói. Lâm Phong tiếp tục nói, Quý Xương Đế quốc hướng ta Đại Chu xưng thần, ta Đại Chu có quyền lợi tại Quý Xương đóng quân quân đội, có thể sử dụng Quý Xương Đế quốc thiết thi quân sự. Quý Xương Đế quốc hàng năm hướng Đại Chu nộp lên 3 thành thu thuế. Tốt, tạm thời mà nói, chấm cái này 4 cái điều kiện. Nếu là tương lai có gì cần gia tăng, chúng ta có thể tiếp tục thương nghị. Vẻ mặt trực tiếp bó tay rồi, điều kiện như vậy, liền hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được, chớ nói chi là cao ngạo Caniska đệ nhị, rất rõ ràng, hắn không có khả năng tiếp nhận. Bệ hạ, điều kiện như vậy, ngoại thần không cách nào làm chủ, chỉ có thể hồi bẩm nước ta bệ hạ, không biết bệ hạ có thể hay không tạm thời đình chỉ công kích, chờ đợi Caniska đệ nhị bệ hạ trả lời chắc chắn. Vẻ mặt trong lòng im lặng, chỉ có thể kéo dài thời gian, thế là nói rằng. Lâm Phong lắc đầu, cười nói, đây không có khả năng, tại quý quốc bằng lòng chấm điều kiện trước đó, hai nước liền ở vào giao chiến trạng thái, chấm công kích không có khả năng đình chỉ. Đương nhiên, nếu là thời gian kéo quá lâu, chấm điều kiện lúc nào cũng có thể sẽ có biến hóa. Vẻ mặt gật gật đầu, hắn hiểu được Lâm Phong ý tứ, Lâm Phong điều kiện sẽ theo chiến sự phát triển, tiếp tục biến cố, nếu là Quý Xương có thể hơi hơi ngăn cản một chút Đại Chu, có lẽ có khả năng nhường Lâm Phong giảm xuống yêu cầu. Nhất làm cho vẻ mặt không thể tiếp nhận, kỳ thật chính là thứ ba cái thứ tư điều kiện, nếu là bằng lòng, Quý Xương không chỉ có gặp phải chi phối bất ổn, sẽ còn hoàn toàn biến thành Đại Chu nước phụ thuộc, dù sao, người ta đại quân tùy thời chú đóng ở Quý Xương Đế quốc cảnh nội, Quý Xương Đế quốc căn bản không dám có chút làm loạn. Bệ hạ, thời gian cấp bách, xin cho phép ngoại thần cáo từ, mau chóng đạt được cả Niska đệ nhị bệ hạ trả lời chắc chắn. Vẻ mặt nói lần nữa, xin cứ tự nhiên. Lâm Phong gật gật đầu, ra hiệu vẻ mạ xéo đi nhanh lên. Nhìn xem vẻ mạ rời đi bóng lưng, giả hủ lên tiếng nói, "Bệ hạ, điều kiện như vậy, Quý Xương Đế quốc chỉ sợ không thể nào tiếp thu được, bệ hạ chẳng lẽ thật muốn thay Tào Tháo cùng Tôn Sách tiêu diệt Quý Xương Đế quốc?" Lâm Phong cười nói, "Văn Hỏa cảm thấy, Quý Xương điều kiện có thể tiếp nhận." Giả hủ gật gật đầu, cười nói, "Đạt được Hín Đủ Cờ Sơn phía bắc, nước ta cũng đã cùng An Tức Đế quốc giáp giới, kể từ đó, nước ta khuyết trương liền không bị nẹn dừng, thần coi là lưu lại Quý Xương tại Ấn Độ địa khu cùng Tôn Sách cùng Tào Tháo kiềm chế lẫn nhau, đối với nước ta càng có lợi hơn." Chương 406, Vinh Lâm Ngựa Kéo Khảm Đạt Thành. Chương 406, Vinh Lâm Ngựa Kéo Khảm Đạt Thành. Lâm Phong gật gật đầu, cười nói, ngươi nói có lẽ có lý, thật là, Tôn Sách cùng Tào Tháo chỗ dựa vào, vẹn vẹn chỉ có mấy chục vạn người Hán, về phần những cái kia chiến lược thấp xuống tôi tớ quân, căn bản không phải Quý Xương đối thủ, nếu là không mạnh mẽ làm thịt Quý Xương người một đao, bọn hắn có lẽ có thể đánh bại Tào Tháo cùng Tôn Sách, đến lúc đó, toàn bộ Ấn Độ bán đảo, đa số địa khu, đều sẽ bị Quý Xương đoạt được, nếu là ta Đại Chu tại Tây Bộ cùng An Tức Đế quốc khai chiến, Quý Xương đống nhiên xuất binh, cướp đoạt mất đi Bắc Bộ lãnh thổ, đại quân ta đường về sẽ bị đoạn tuyệt, đến lúc đó, 100 vạn đại quân, tất nhiên hủy diệt, hậu quả như vậy, Văn Hỏa có thể từng nghĩ tới. Cái này, bệ hạ anh minh, thần cân nhắc không chu toàn. Giả Hủ sững sờ, vội vàng chắp tay nói. Lâm Phong cười nói, chúng ta có thể buông tha Quý Xương, bất quá, nhất định phải là một cái cực độ suy yếu, đối Đại Chu không có chút nào uy hiếp Quý Xương, cho dù là Quý Xương cuối cùng bị Tào Tháo cùng Tôn Sách tiêu diệt, đối với Đại Chu mà nói, cũng so buông tha Quý Xương mạnh. Thời gian này phi thường lớn, bây giờ thời đại này, sức sản xuất lại cực độ lạc hậu, Đại Chu không có khả năng chiếm lĩnh toàn thế giới, cái này không quá hiện thực. Nếu là Tào Tháo cùng Tôn Sách có thể diệt Quý Xương, Lâm Phong không ngại, mang theo bọn hắn, cùng một chỗ tiến đánh An Tức cùng La Mã, chia cắt thế giới, nhường người Hán chúa tể thế giới này, Lâm Phong tin tưởng, Tào Tháo cùng Tôn Sách không có khả năng liên hợp La Mã hoặc là An Tức đến tiến đánh Đại Chu. Trong lịch sử, Hán mặt chư hầu vô luận như thế nào nội loạn, thật là, đối mặt dị tộc, bọn hắn đều sẽ đồng tâm hiệp lực, không có khả năng tới chính mình nơi này, Tào Tháo cùng Tôn Sách liền đi cấu kết dị tộc, khiến cái này quỷ lão tại người Hán thổ địa bên trên tứ ngược. Giả Hủ hoàn toàn minh bạch Lâm Phong tâm tư, cũng không nói thêm lời. Đại Chu binh mã tiếp tục đi tới, thẳng đến Mã Lạ Cạn Đạ, Lâm Phong chuẩn bị công phá Mã Lạ Cạn Đạ về sau, đại quân bắc thượng, cùng Trương Hợp hợp binh một chỗ, đem An Tức 50 vạn đại quân tiêu diệt. An Tức cũng là Lâm Phong mục tiêu, bất quá, nhất định phải chờ tới Đại Chu hoàn toàn giải trừ Quý Xương uy hiếp về sau, Lâm Phong mới có thể đối Quý Xương động thủ. Mã Lạ Cạn Đạ là Quý Xương bắc bộ gần với Lam thị thành thành lớn, chỉ cần khống chế Mã Lạ Cạn Đạ, An Tức 50 vạn đại quân đường lui liền sẽ bị ngăn chặn. Theo Quý Xương đế quốc đại quân chiến bại, rất nhiều đảo binh cũng chạy trốn tới Mã Lạ Cạn Đạ thành, dẫn đến toàn bộ thành trì đều vô cùng hỗn loạn. Thành chủ Nghĩa Khang trong khoảng thời gian này sức đầu mẹ chán, những này hội binh vô cùng khó mà quản lý, thỉnh thoảng trong thành náo sự. Đồng thời, Nghĩa Khang biết rõ vô cùng, Quý Xương đế quốc tan tác về sau, Đại Chu binh mã rất nhanh liền sẽ đến Mã Lạ Cạn Đạ thành. Đến lúc đó, bên trong có loại binh, ngoài có đại địch, Mã Lạ Cạn Đạ thành tình cảnh đáng lo. Nghĩa Khang bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Mã Lạ Cạn Đạ thành quan trị an cùng thành phòng quan đều tìm đi qua, để bọn hắn xuất lĩnh quân bảo vệ thành, bắt đầu hợp nhất loại binh, phàm là phản kháng người, toàn diện giết chết bất luận tội. Mã Lạ Cạn Đạ thành có hơn 3 vạn quân bảo vệ thành, tại Nghĩa Khang đại lực đã kích xuống, lại hợp nhất mấy vạn hội binh, tăng thêm Nghĩa Khang tạm thời điều động thanh niên trai tráng, toàn bộ Mã Lạ Cạn Đạ thành binh mã mở rộng tới 10 vạn người. Có thực lực như vậy, Nghĩa Khang đối với ngăn trở Lâm Phong cũng nhiều mấy phần lòng tin. Một bên khác vẻ mạ trở lại Phú Lâu Sa, trước tiên tiến vào hoàng cung, bái kiến Cạn Nịt Cả đệ nhị. Làm Cạn Nịt Cả đệ nhị biết được Lâm Phong điều kiện, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Khinh người quá đáng, cái này Lâm Phong quả nhiên là khinh người quá đáng, bản vương tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Quốc tướng, lập tức truyền lệnh xuống, tại cả nước mộ binh, cô muốn cùng Lâm Phong chiến đấu đến cùng. Cạn Nịt Cả đệ nhị gào thét nói. Vẻ mạ gật gật đầu, nói rằng, bệ hạ, chúng ta thực sự phải làm hiếu chiến tranh chuẩn bị. Bất quá, chiến tranh mục đích là xúc tiến hòa đàm, khiến cho Lâm Phong nội bộ, thần coi là nên truyền lệnh Mã Lạ Cạn Đạ Nghĩa Khang thành chủ, làm hắn tử thủ Mã Lạ Cạn Đạ, cho chúng ta tập kết binh mã, tranh thủ thời gian, mặt khác, nhường An Tức Sập tướng quân từ bỏ cùng Trương Hợp dây dưa, hồi viên Mã Lạ Cạn Đạ. Cạn Nịt Cả đệ nhị gật gật đầu, nói rằng, quốc tướng nhìn xem xử lý a, cô vương phải lập tức bắt đầu chiêu mộ binh sĩ, chuẩn bị nên chiến. Vẻ mạ cũng không có chối từ, Quý Xương đế quốc lập tức hành động, Cạn Nịt Cả đệ nhị tại cả nước hạ đạt lệnh động viên, vô số nguyệt thị người hướng về Phú Lâu Sa tụ tập mà đến. Quý Xương cũng là hơn một cái dân tộc quốc gia, hưởng ứng Cạn Nịt Cả đệ nhị hiệu triệu tích cực nhất, tự nhiên là bọn hắn bản tộc nguyệt thị người, những người còn lại thì bị Quý Xương các nơi thành chủ cưỡng bách chạy tới Phú Lâu Sa, gia nhập quân đội, chuẩn bị vì đế quốc mà chiến. Đại Chu quân đội một đường hướng tây, trong lúc đó chỉ có một ít thành nhỏ, những này thành nhỏ cơ hồ không có chống cự, bên trong quan viên tại Lâm Phong đại quân đến trước đó cũng đã đi đường, bởi vậy Chu quân không cần tốn nhiều sức, liền chiếm lĩnh mảng lớn lãnh thổ. Nửa tháng sau, Đại Chu quân đội rốt cục đến Mã Lạ Cạn Đạ dưới thành. Nghĩa Khang nhìn bên ngoài thành lít nha lít nhít Chu quân binh sĩ, thần sắc trên mặt nghiêm trọng, hắn vừa mới thu được Cạn Nịt Cả đệ nhị mệnh lệnh, muốn tử thủ Mã Lạ Cạn Đạ thành, làm hậu phương thu thập binh mã, sáng tạo đầy đủ thời gian. Nghĩa Khang không biết rõ cụ thể cần ngăn cản Chu quân bao lâu, thật là, rất hiển nhiên, mong muốn đối kháng Đại Chu, không có mấy chục vạn binh mã, chỉ sợ liền phòng thủ đều khó khăn. Mà Phú Lâu Sa đã vô binh có thể phái, cần một lần nữa mộ tập binh mã, cái này cần thời gian tuyệt đối không ngắn. Thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta chuẩn bị sung túc, nhất định có thể ngăn trở Chu quân. Thành phòng quan tháp khắc cắn đuổi. Nghĩa Khang lắc đầu, cười khổ nói, thành phòng quan các hạ, thành nội nhân tâm bất ổn, đây mới là vấn đề lớn nhất. Trong khoảng thời gian này, ngươi không chỉ có phải cẩn thận ngoài thành địch nhân, còn muốn tăng thêm nhân thủ trong thành tuần tra. Tháp khắc thần sắc cứng lại, lập tức nói rằng, thành chủ đại nhân yên tâm, mặt tướng nhất định chú ý cẩn thận, tuyệt không cho địch nhân cơ hội. Nghĩa Khang gật gật đầu, xa xa ngắm nhìn Đại Chu binh sĩ, không nói thêm gì nữa. Ngoài thành Lâm Phong cũng đang quan sát tòa này nổi tiếng thành trì. Hồi lâu sau, Lâm Phong ung dung hỏi, văn hỏa nhưng có phá thành kế sách? Giả Hủ nghĩ nghĩ, nói rằng, bệ hạ, rất rõ ràng, Mã Lạ Cạn Đạ thành đã sớm chuẩn bị, nếu là một mặt cường công, dùng kỵ binh lấp thành, mặc dù có thể công phá, bất quá, quân ta kỵ binh cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, thần coi là, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, Quý Xương đế quốc đại quân chiến bại, Mã Lạ Cạn Đạ tất nhiên lòng người bàng hoàng, chỉ cần quân ta không ngừng lấy máy ném đá công thành, cho thành nội tạo thành áp lực, đồng thời không ngừng phái người gọi hàng chiêu hàng. Thành nội tất nhiên xuất hiện náo động, quân ta có lẽ có thể không đánh mà thắng cầm xuống thành này. Lâm Phong nghĩ nghĩ, cười nói, xác thực có thể, bất quá, không cần gọi hàng, chúng ta có thể hướng thành nội ném đưa một chút tuyên truyền đơn, nhường Quý Xương người ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không, một khi đánh vỡ thành trì, quân ta đem 3 ngày không phong đao. Thiện. Giả Hủ gật đầu đồng ý, ra hỏa này thật là độc sĩ, cho dù là Lâm Phong đem Mã Lạ Cạn Đạ thành đổ thành, hắn cũng sẽ không để ý, tương phản, Giả Hủ sẽ phi thường đồng ý chỉ cần đổ Mã Lạ Cạn Đạ thành, chấn nhiếp Quý Xương người, lấy đặt tới tan rã Quý Xương người ý chí chống cự mục đích. đối với về sau công thành cũng có thể đưa đến có lợi tác dụng. Chương 407, công thành chương 407, công thành kế tiếp, Chu Quân bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời phái ra đại lượng trinh sát, điều tra phụ cận quân địch. Lâm Phong cũng không dám chủ quan, Quý Xương Bắc Bộ còn có An Tức 50 vạn đại quân, còn có biến mất Hung Nô kỵ binh, nếu là không cẩn thận, bị địch nhân tập kích bất ngờ, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Mấy ngày kế tiếp, Chu Quân bắt đầu chế tạo máy ném đá, từng cái máy ném đá rất nhanh bị đánh tạo ra đến. Liên tiếp mấy ngày, chế tạo mấy trăm máy ném đá, đồng thời, Chu Quân góp nhặt đại lượng hòn đá. Kế tiếp chính là công thành, mấy trăm giá máy ném đá ngày đêm không ngừng đối mạ lạ cản đã thành phát khởi công kích. Âm ầm từng khối tảng đá bị máy ném đá nhìn về phía thành nội, một chút trực tiếp nện ở trên tường thành, ngoại trừ phát ra một tiếng vang thật lớn, không có bất kỳ cái gì tác dụng, một chút thì bị nện vào trong thành, nện hủy vô số nhà dân, một chút thằng xui xẻo thì trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống tự thạch đập chết. Đồng thời, Chu Quân bắn ra trên hòn đá, còn bổ sung lấy một chút tuyên truyền đơn. Nội dung bên trong cũng rất đơn giản, chính là nhường mạ lạ cản đã người bên trong thành không cần làm hy sinh vô vị, lập tức mở cửa thành ra đầu hàng, nếu không một khi đại chu công phá thành trì liền sẽ đổ thành. Toàn bộ mã lạ cản đã thành người, nguyên một đám càng thêm sợ hãi. Nguyên bản biết phe mình đại quân chiến bại, Chu Quân sắp binh lâm thành hạ tin tức, bọn hắn liền đã vô cùng e ngại. Bây giờ nghe nói Chu Quân muốn đổ thành, nguyên một đám càng thêm sợ hãi. Không chỉ có là bình dân, liền một chút quân bảo vệ thành cũng là e ngại không thôi, mong muốn thoát đi. Bất quá thành chủ Nghĩa Khang cũng là loại người hung ác, phàm là bắt được chạy trốn người, trực tiếp đưa đến phủ thành chủ trước mặt xử cứ hình, thật to chấn nhiếp những này tâm trí không kiên người. Cái gọi là cứ hình là một loại theo La Mã Đế quốc truyền đến hình phạt, chính là đem người treo ngược lên, phái hai người dùng cái cưa chậm rãi theo hạ bộ, đem người cưa mở, nhường phạm nhân cảm thụ nội tạng chậm rãi trượt ra thống khổ. Loại hình phạt này tàn khốc vô cùng, trước mặt mọi người đem mấy người xử cứ hình về sau, người bên trong thành, cho dù là sợ hãi Chu Quân đổ thành, trong lúc nhất thời cũng không dám có chút động tác. Nghĩa Khang dựa vào cực hình, tạm thời ổn định thành nội thế cục. Chu Quân vẫn như cũ chỉ có thể không ngừng oanh kích thành trì, trong thời gian ngắn, Mạ Lạc Cạn đã thành không lo. Một bên khác tại Mạ Lạc Cạn đã thành tây bắc bộ gần trăm dặm bên ngoài, sở xuất lĩnh 50 vạn đại quân, cũng nhiều lần cùng Trương Hợp binh mã giao thủ. Bất quá, Trương Hợp không có kỵ binh hạng nặng, rất khó đánh bại An Tức 10 vạn bạt thì ạ cụ trang kỵ binh, bởi vậy, Trương Hợp cũng không có cùng sở chính diện giao thủ, mà là lợi dụng khinh kỵ binh cơ động năng lực, không ngừng đối khỏ dạ sạn địa khu quảng đại địa khu phát động công kích. Sở cũng chỉ có thể không ngừng phái binh chặn đường Chu Quân kỵ binh, trong khoảng thời gian này xuống tới, song phương giao thủ vô số lần, riêng phần mình đều tổn thất không ít. Bất quá bây giờ, sở lâm vào khó xử bên trong, trước đây không lâu, hắn nhận được Kaniska đệ nhị mệnh lệnh, nhường hắn xuất lĩnh đại quân, gấp rút tiếp viện Mạ Lạc Cạn đã thành. Sở tự nhiên cũng biết Quý Xương đại bại tin tức, trong lúc nhất thời, sở do dự, Quý Xương sau khi đại bại, vẻn vẹn dựa vào hắn binh mã, tuyệt đối không phải đại chu đối thủ. Dù sao, Quý Xương 20 vạn cụ trang kỵ binh thực lực không kém, tuyệt đối ở trên hắn, thực lực như vậy, còn bị Chu Quân giết đến toàn quân bị diệt, cho dù là sở lại càng rỡ, hắn cũng biết, chính mình tuyệt không phải đại chu đối thủ. Nếu là trợ giúp Mạ Lạc Cạn đã thành, chính mình binh mã có thể hay không an toàn lui về An Tức đế quốc, vẫn là một cái ẩn số. Nếu là cự tuyệt, Quý Xương đế quốc có thể ngăn trở đại chu sao? Một khi Quý Xương đế quốc diệt vong, An Tức đế quốc liền sẽ trực diện đại chu. Đến lúc đó, An Tức phía tây là La Mã đế quốc, phía đông là đại chu đế quốc, lại song phương đều cùng An Tức có thủ, có thể tưởng tượng, đến lúc đó, An Tức đế quốc tình cảnh sẽ khó khăn bực nào. Tướng quân, Quý Xương đế quốc đã không có ngăn cản đại chu lực lượng, chúng ta làm gì tiến đến vì bọn họ chiến đấu? Mặt tướng coi là không bằng lui binh về nước. Sở thủ hạ một gã An Tức tướng lĩnh quyền. Sở không nói gì, trầm mặc hồi lâu sau, mới lên tiếng, không được, Quý Xương không thể diệt vong. Chúng ta có lẽ không cách nào đánh bại Chu Quân, thật là, bản tướng quân tin tưởng, Quý Dương sẽ không dễ dàng chiến bại, chúng ta tiến đến, có thể vì Kaniska đệ nhị tranh thủ một chút thời gian, nhường hắn có thể thu thập càng nhiều binh mã, cùng đại chu liều mạng, truyền lệnh xuống, mau chóng đem binh mã tụ họp lại, chúng ta đi Mạ Lạc Cạn đã thành. Hiện nay, Trương Hợp cùng sập binh mã, tại trong vòng phương viên mười mấy dặm giao thủ, chỉ cần sập tập kết tới cùng một chỗ, Trương Hợp là tuyệt đối không dám tới công kích, dù sao, thủ hạ của hắn không thể cứng rắn bắt thì ả cụ trang kỵ binh binh sĩ, tối đa cũng chính là xa xa dán tại An Tức đại quân sau lưng, thỉnh thoảng phái người tập kích bất ngờ một chút An Tức đại quân. Sau đó, sẽ bắt đầu triệu tập binh mã, sau đó chậm rãi hướng Mạ Lạc Cạn đã thành phương hướng tối lui. Trường Hợp đối sự hành động một mực mật thiết nhìn chăm chú, hắn vừa mới rút đi, Trường Hợp liền minh bạch sự dụ ý, hắn một bên theo thật sát sự đại quân sau lưng, một bên cấp tốc phái người, đem sự hành động hồi báo cho Mạ Lạc Cạn đã thành Lâm Phong, để kịp thời ứng đối. Lâm Phong nhận được tin tức về sau, lập tức đem giả hủ tìm đến thương nghị. "Bệ hạ, đây là quân ta phá thành cơ hội tốt, chỉ cần quân ta bí mật điều khiển binh mã, đem sập đại quân tiêu diệt, sau đó phái người giả trang sập binh mã tập kích quân ta giả ý đại bại, Nghĩa Khang tất nhiên nhịn không được ra khỏi thành, giáp công quân ta, đến lúc đó quân ta liền có thể tùy tiện đem nó tiêu diệt, Mạ Lạc Cạn đã thành cũng sẽ tự sụp đổ." Giả Hủ lập tức nói rằng. Lâm Phong gật gật đầu, cười nói, "Nói có lý, tối nay chấm tự mình xuất lĩnh kỵ binh hạng nặng cùng Long Vệ quân, lặng lẽ rời đi doanh địa, văn hòa tọa trấn đại doanh, đừng cho Nghĩa Khang phát hiện quân ta đã rời đi." "Thần lĩnh chỉ." Giả Hủ lập tức đáp ứng. Là đêm, Lâm Phong liền dẫn kỵ binh hạng nặng cùng Long Vệ quân rời đi Chu Quân đại doanh, trực tiếp hướng phía tây bắc hướng mà đi. Vì không cho Nghĩa Khang sinh nghi, Lâm Phong chỉ dẫn theo Phan Phượng, Hình Đạo Vinh cùng Điển Vi tam tướng tùy hành. Lúc này, khoảng cách Mạ Lạc Cạn đã thành hơn 30 dặm chỗ, sở đại quân ngay tại cắm trại, bọn hắn còn không biết tử thần đã giáng lâm. Đương nhiên, đối với sau lưng trường hợp, sợ cũng không thèm để ý, Tả Hữu bất quá là một chút khinh kỵ binh, tại hắn mặt thì ạ cụ trang kỵ binh trước mặt, không chịu nổi một kích. Chương 408, sâu khác chết chương 408, sâu khác chết vẹn vẹn ngày thứ hai, sở đại quân tiếp tục lên đường không lâu, liền cùng Lâm Phong xuất lĩnh đại quân gặp nhau. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại chu kỵ binh, sợ trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Tướng quân, chu quân đã sớm chuẩn bị, chúng ta một cái an tức tướng linh muốn nói điều gì, lại bị sở khoát tay ngăn cản. Các dũng sĩ, chuẩn bị cùng địch nhân một trận chiến a. Sở nói thẳng. Rất hiển nhiên, hắn không phải người ngu, biết mình tình cảnh, Lâm Phong đã xuất hiện ở đây, chính là vì bọn hắn mà đến. Lập tức, toàn bộ an tức đế quốc đại quân đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ứng đối công kích của địch nhân. An tức đại quân bên trong có 10 vạn khăn sách kéo cụ trang kỵ binh, chính là sở gác chủ bài. Lâm Phong trong mắt hơi hiếp. Quát to, giết. Lập tức, mang theo 1 vạn long vệ quân, trực tiếp hướng về an tức khăn sách kéo cụ trang kỵ binh giết tới. Phan Phượng cùng Hình Đạo Vinh thì dẫn đầu 20 vạn kỵ binh hạng nặng, thẳng hướng an tức còn lại kỵ binh. Quanh song phương mạnh mẽ đụng vào nhau, mặt thì ạ cụ trang kỵ binh mặc dù là an tức đế quốc tinh nhuệ, thật là, bọn hắn vẫn như cũng là cụ trang kỵ binh, ánh mắt này địa phương đồng dạng là nhược điểm. Đối với đã nắm giữ phong phú đối kháng cụ trang kỵ binh kinh nghiệm long vệ quân mà nói, mặt thì ạ cụ trang kỵ binh cùng quý xương cụ trang kỵ binh cũng không hề có sự khác biệt. Song phương vừa mới giao thủ một cái, mặt thì ạ cụ trang kỵ binh liền tại long vệ quân trong tay không ngừng ngã xuống, bị đâm trúng ánh mắt chờ bộ vị yếu kém, nhao nhao ngã xuống chiến mã. Về phần còn lại an tức kỵ binh, đối mặt Hình Đạo Vinh cùng Phan Phượng xuất lĩnh 20 vạn kỵ binh hạng nặng, càng là trực tiếp bị điên cuồng đổ sát. Sơ giận dữ, thân làm chi quân đội này chủ soái, nhìn xem binh lính của mình bị địch nhân đổ sát, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng Lâm Phong giết tới. Sớm chưa bao giờ thấy qua Lâm Phong ra tay, tự nhiên không biết rõ Lâm Phong thực lực, hắn biết rõ vô cùng, tình thế đối bọn hắn vô cùng bất lợi, chỉ có bắt giặc trước bắt vua, đem Lâm Phong cầm xuống, bọn hắn mới có sinh lộ. Nhận lấy cái chết. Sớm hét lớn một tiếng, một kiếm liền hướng Lâm Phong chém tới. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay nhất chuyển, mạnh mẽ hướng sập phương hướng đâm tới. Phanh 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 trường thương liền chút, Lâm Phong trực tiếp một thương đâm vào sập trên cổ tay, khiến cho không tự chủ hét thảm một tiếng. Kiếm trong tay cũng trực tiếp tuột tay. Phanh Lâm Phong lập tức một thương cán trực tiếp lắp tại sập trên thân, đem nó trùng điệp kéo xuống chiến mã. Sau đó tại sập căn bản không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp một thương đâm tới. Phốc sập con ngươi trừng lớn, dường như không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy tùy tiện bị giết. Lâm Phong cũng không có chiêu hàng, giống sập loại này đại tướng, nói chung đều là vô cùng trung thành, mong muốn chiêu hàng khó như lên trời. Lâm Phong tự nhiên cũng lười đi chiêu hàng. Theo sở chiến tử, toàn bộ an tức đại quân càng thêm hỗn loạn, bị giết đến liên tục bại lui. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Trương Hợp cũng xuất lĩnh đại quân, theo người an tức đều phía sau giết tới đây, ngăn chặn an tức đại quân đường lui. Mấy chục vạn người an tức cũng hoàn toàn đã mất đi sinh lộ, một số người tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một số người thì bắt đầu vứt xuống vũ khí, hướng chu quân đầu hàng. Lâm Phong ánh mắt hung ác, quát to, giết. Lập tức, vô luận là có hay không đầu hàng chu quân bắt đầu đối an tức đại quân triển khai đồ sát. Cũng không phải là Lâm Phong tâm ngoan thủ lạn, chỉ là Tây Châu người Hán thưa thớt, nếu là tù binh quá nhiều, khó tránh khỏi sinh loạn. Vì những địa phương này trường trị cửu an, Lâm Phong nhất định phải ra tay bắt gắt, đem những này mới chiếm lĩnh địa khu địch nhân, mạnh mẽ giết chết đa số, để đại chu trực tiếp khống chế những địa phương này. Sau nửa canh giờ, 50 vạn an tức đại quân bị tàn sát không còn, chu quân thu được đại lượng binh khí cùng chiến mã. Chiến mã tự nhiên là xem như tiếp tục mở rộng kỵ binh chỗ cần, về phần binh khí áo giáp thì tiến hành nấu lại trùng tạo, chế tạo có đại chu đặc sắc áo giáp. Lâm Phong cũng không muốn người Hán mặc phương Tây áo giáp đi chiến đấu, cụ trang mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm, Lâm Phong càng ưa thích người Hán áo giáp. Vậy hạ, 50 vạn người an tức, ngoại trừ số ít chạy trốn, còn lại đều bị quân ta giết chết. Trương Hợp bẩm báo nói. Lâm Phong gật gật đầu, phân phó đám người quét dọn chiến trường về sau, liền xuất lĩnh trở về. Về sau, bọn hắn còn có một trận vở kịch muốn diễn. Mã Lạc Cản đã ngoài thành. Chu quân đại doanh bên ngoài, đột nhiên truyền đến chấn thiên tiếng la giết, toàn bộ Mã Lạc Cản đã thành đều có thể rõ ràng cảm giác được. Một chi đại quân từ phía sau sát nhập vào Chu quân đại doanh, toàn bộ Chu quân đại doanh hỗn loạn tương mừng. Tình huống như vậy, lập tức kinh động đến thành chủ Niếc Khang, mang theo thành phòng quan tháp các bọn người, leo lên tường thành. Mặc dù khoảng cách hơi xa, bọn hắn không cách nào thấy rõ ngoài thành tình huống, thật là, Nghĩa Khang cũng có thể đoán được, đại khái xảy ra chuyện gì. Trước đây không lâu, Nghĩa Khang cũng đã nhận được tin tức, Cá Nịt Ca đệ nhị đã mệnh lệnh an tức đế quốc 50 vạn đại quân xuôi nam, trợ giúp Mạ Lạc Cản đa thành. Thành chủ, là sợ đại quân sát nhập vào chu quân doanh địa, chúng ta hẳn là lập tức ra khỏi thành, cùng người an tức cùng một chỗ, giáp công chu quân, nếu không, người an tức chưa chắc là Lâm Phong đối thủ, một khi người an tức bị đánh bại, Mạ Lạc Cản đa thành không còn có việc quân, thành trì chắc chắn bị đại chu công phá. Thành phòng quan tháp khắc lập tức nói rằng, Nghĩa Khang nhíu mày, nói rằng, nếu là âm mưu của địch nhân đâu? Tháp Khắc lắc đầu, cười nói, thành chủ đại nhân, địch nhân cũng không biết mệnh lệnh của bệ hạ, lại như thế nào sẽ nghĩ tới giả mạo việc quân. Huống chi, an tức đại quân bên trong có 10 vạn bạt thì ạ cụ trang kỵ binh, đột nhiên tập kích phía dưới, vẫn rất có khả năng đánh bại chu quân. Thành chủ, lúc này tuyệt không thể do dự, chúng ta lập tức giết ra ngoài, cùng người an tức hợp lực, một lần hành động đánh tan chu quân. Đến lúc đó, thành chủ đại nhân sẽ thành toàn bộ quý xương anh hùng. Nghe được Tháp Khắc lời nói, Nghĩa Khang có chút tâm động, thân làm Mạ Lạc Cản đã thành chủ. Hắn hiểu rõ vô cùng như thế Quý Xương Đế quốc gặp phải nguy cơ. Nếu là mình thật có thể đánh tan chi này chu quân, không nói hoàn toàn cứu vãn Quý Xương nguy cơ, tối thiểu nhất đem thật to làm dịu Đế quốc gặp phải áp lực. Thật là Nghĩa Khang vẫn như cũ có chút chần chừ, hắn sợ hại trung kế. Tháp Khắc lập tức nói rằng, thành chủ đại nhân, đừng lại thật là, chiến tranh chưa từng có tất thắng, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, một khi người An tức chiến bại, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, Mạc Lạc Cản Đạ Thành cũng tuyệt đối ngăn không được Chu Quân. Nghe được Tháp Khắc nói như vậy, Nghĩa Khang rốt cuộc quyết định. Thành phòng quan các hạ, ngươi lập tức tập kết binh mã, chúng ta nội ứng ngoại hợp, một lần hành động đánh bại Đại Chu. Nghĩa Khang dặn dò nói. Là, thành chủ đại nhân. Tháp Khắc đại hỉ, lên tiếng, liền quay người rời đi. Ngoài thành tiếng la giết vẫn tại tiếp tục. Nương theo lấy binh khí va chạm thanh âm cùng song phương binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Nghĩa Khang có thể tưởng tượng tới, người An tức đang cùng Đại Chu binh sĩ bộc phát đại chiến thảm liệt. Thân làm Quý Xương đế quốc người, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Một trận chiến này, chính là Quý Xương mà chiến. Chương 409, điều kiện mới chương 409, điều kiện mới Tháp Khắc hành động rất nhanh, vẹn vẹn hơn một phút, 10 vạn đại quân liền tập kết hoàn tất. Nghĩa Khang cũng không có lưu tại thành nội, mà là đi theo Tháp Khắc cùng một chỗ, xuất lĩnh 10 vạn đại quân, trực tiếp giết ra ngoài. Giết Quý Xương người đầu tiên là đưa ánh mắt về phía gác ở thành trì phụ cận máy ném đá. Lúc này, máy ném đá chung quanh đã không có Chu quân binh sĩ, hiển nhiên, doanh địa bị tập kích, nơi này Chu quân binh sĩ đã trở về doanh địa trợ giúp đi. Nghĩa Khang bọn người cấp tốc đem máy ném đá phá hủy, sau đó thẳng hướng Đại Chu doanh địa. Lúc này, doanh địa đã hỗn loạn tương mừng, bên trong tiếng la giết chấn thiên, Nghĩa Khang vung tay lên, trực tiếp dẫn binh giết tới. Chỉ là, vừa tiến vào doanh địa, Nghĩa Khang liền trợn tròn mắt, bên trong một đám binh sĩ ngay tại kêu to ngao ngao, nguyên một đám kể vai sắt cánh bộ dáng. Ha ha, Nghĩa Khang, người rốt cuộc đã đến. Ngụy Diên cười ha ha một tiếng, một bộ trêu tức dáng vẻ. Ngươi, các ngươi, chơi lừa gạt. Nghĩa Khang trợn mắt hốt mồm, hắn lại không phải người ngu, lúc này làm sao không biết mình bị âm. Lúc này, doanh địa bên ngoài, Chu Thương cũng xuất lĩnh đại đội binh mã vây quanh. Ngụy Diên cười nói, binh bất tiếm trá, ngươi không phải không biết ta. Hiện tại, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Thử, giết. Nghĩa Khang căn bản không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Chỉ là, người đứng bên cạnh hắn, không có một cái nào động thủ. Các ngươi Nghĩa Khang khó có thể tin nhìn bên cạnh Tháp Khắc bọn người. Thành chủ đại nhân, chúng ta đã lâm vào bao vây, phản kháng đã không có ý nghĩa. Tháp Khắc vẻ mặt khó khăn nói, những người còn lại thì không có mở miệng, rất hiển nhiên, bọn hắn sợ chết. Thử, Tháp Khắc, ngươi thẹn là quân nhân đế quốc. Nghĩa Khang lạnh lùng nói một câu. Những người còn lại đều không nói lời nào. Nghĩa Khang thấy so, thở dài một tiếng, giơ lên trong tay bảo kiếm, phất một kiếm đem cổ của mình lau. Còn lại Quý Xương đế quốc binh sĩ nhao nhao đầu hàng. Tháp Khắc mấy người cũng làm Chu quân khôi lỗi. Lập tức, Chu quân lái vào Mạ Lạc Cạn Đạ Thành, tòa này khỏ dạ sản trung tâm thành thị, chính thức đã rơi vào Đại Chu trong tay. Lập tức, Đại Chu binh mã bốn phía xuất kích, đem toàn bộ khỏ dạ sản địa khu khống chế nơi tay, đồng thời, đại tướng đồ sát cái này một địa khu Quý Xương người, trực tiếp đem nó nhân khẩu chu diệt hơn phân nửa. Lâm Phong lại từ Chu quân đội vận lương bên trong, tuyển ra mấy vạn bộ binh, trú đóng ở khỏ dạ sản địa khu, nơi này cũng chính thức trở thành Đại Chu lãnh thổ. Quá trình này cần đại lượng thời gian, thẳng đến một tháng sau, Lâm Phong mới xuất lĩnh đại quân quân đội, hướng nam bên cạnh Lam thị thành tiến quân. Phú Lâu Sa Cạn Nịt Ca đệ nhị vẻ mặt phẫn nộ, tại Mạ Lạc Cạn Đạ Thành rơi vào bất quá 10 ngày tả hưu, hắn liền nhận được tin tức. An tức đế quốc đại quân hủy diệt cùng Mạ Lạc Cạn Đạ Thành rơi vào, nhường hắn phẫn nộ dị thường. Lúc này, hắn mới vừa vận trinh tập bất quá 30 vạn tân binh, bây giờ đang huấn luyện. Mong muốn dựa vào điểm này tân binh, đi ngăn cản Đại Chu tiến công, khó như lên trời. Phẫn nộ qua đi, Cạn Nịt Ca đệ nhị trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi. Hắn đối đế quốc tiền đồ tràn đầy lo lắng. Quốc tướng vẻ mặt trong lòng thở dài, bái nói, bệ hạ, lại dây rủa xuống dưới, đã không có ý nghĩa. Theo An Tức viện quân hủy diệt, nước ta Bắc Bộ đã không thể giữ, dựa vào thị thành rơi vào cũng đã trở thành tất nhiên. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa vào Hín Đủ Cật Sơn ngăn cản Đại Chu tiến công. Đã như vậy, sao không bằng lòng Lâm Phong điều kiện? Kể từ đó, chúng ta liền có thể tập trung toàn lực công kích Tôn Sách cùng Tào Tháo. Nhưng chúng ta nếu là tiếp nhận Lâm Phong điều kiện, nước ta đem hoàn toàn biến thành Đại Chu phụ thuộc. Cái này khiến cô vương như thế nào đối mặt Quý Xương đế quốc lịch đại tiên vương? Cạn Nịt Ca đệ nhị vẻ mặt khó khăn nói, bệ hạ, chúng ta còn có lựa chọn sao? Nếu là tiếp tục đánh xuống, Quý Xương đế quốc đem không còn tồn tại. Vẻ mặt tiếp tục khuyên nhủ. Cạn Nịt Ca đệ nhị trầm mặc một lát sau nói rằng, quốc tướng, có khả năng hay không nhường Lâm Phong giảm xuống điều kiện? Vẻ mặt khó xử lắc đầu, nói rằng, bệ hạ, quân ta lần nữa chiến bại, Lâm Phong có thể thực hiện lần trước điều kiện đã là vận hạnh, muốn cho hắn giảm xuống điều kiện chỉ sợ không có khả năng. Bất quá thần là tận lực tranh thủ, nhìn xem có thể hay không nhường Lâm Phong giảm xuống yêu cầu. Cạn Nịt Ca đệ nhị gật gật đầu, nói rằng, đã như vậy, quốc tướng chuẩn bị một phen đi gặp Lâm Phong à? Thần tuân mệnh. Vẻ mạ gật gật đầu, quay người rời đi hoàng cung. Cạn Nịt Ca đệ nhị nhìn xem vẻ mạ rời đi bóng lưng, trên mặt tràn đầy hối hận. Nếu là ngay từ đầu tiếp nhận vẻ mạ đề nghị, Quý Xương đế quốc cũng không có khả năng tổn thất nặng nề. Bây giờ nói không chừng đã đem Tôn Sách cùng Tào Tháo cho đánh bại, cướp đoạt toàn bộ Ấn Độ bán đảo. Nếu là như thế, Quý Xương mặc dù đã mất đi Trung Á địa khu tổ địa, thực lực lại là không giảm trái lại còn tăng, tương lai thậm chí có cơ hội thừa dịp Đại Chu cùng An Tức khai chiến cơ hội, một lần nữa đoạt lại tổ địa. Chỉ là bây giờ thực lực đã cực độ suy yếu, Quý Xương không chỉ có phải đối mặt Đại Chu xâm lược, liền Tào Tháo cùng Tôn Sách đều chưa hẳn có thể đánh bại. Nếu là không cách nào thành công đánh bại Tào Tháo cùng Tôn Sách, Quý Xương sẽ hoàn toàn biến thành một cái tiểu quốc. Làm Lâm Phong vừa mới lên đường tiến về Lam Thị thành thời điểm, vẻ mạ xuất hiện lần nữa tại Lâm Phong trước mặt. Ngoại thần vẻ mạ, bái kiến bệ hạ. Vẻ mạ thái độ càng thêm cung kính. Lâm Phong trên mặt cũng không có nụ cười. Vẻ mạ, ngươi còn đến gặp trẫm, cần làm chuyện gì? Lâm Phong lạnh lùng mở miệng. Vệ mạ bái nói, bệ hạ, nước ta Canisca đệ nhị bệ hạ đã đáp ứng quý quốc điều kiện, mời bệ hạ bãi binh. Vệ mạ không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích của mình. Lâm Phong lắc đầu, cười nói, đây không có khả năng, chấm điều kiện là căn cứ vào các ngươi tại Bắc Bộ còn có một chút sức chống đỡ thời điểm, bây giờ Quý Dương Bắc Bộ binh lực sụp đổ, các ngươi đã không có mảy may cùng chấm có kẻ mặc cả tư cách, lúc này mong muốn bãi binh cần mặt khác thương nghị điều kiện. Cái này bệ hạ có gì điều kiện, không ngại nói thẳng. Vệ mạ bất đắc dĩ mở miệng nói. Lâm Phong phản ứng, tại trong dự liệu của hắn, lấy Lâm Phong tham lam, không mượn cơ hội đưa ra càng thêm tham lam điều kiện, hắn mới có thể cảm giác ngoài ý muốn. Lâm Phong cũng không có khách khí, mở miệng nói ra, đầu tiên, hai nước biên cảnh nhất định phải hướng nam chuyển rời 100 dặm, tiếp theo, đối với nước ta bồi thường chiến mã bệ hạ gia tăng tới 30 vạn tớt, kim tệ gia tăng tới 5000 bạc mai, tinh thiết 50 bạc cân, mặt khác, Quý Xương đế quốc đổi thành hoàng cung, quốc vương nhận mệnh, bệ hạ từ ta Đại Chu hoàng đế sắc phong, không có Đại Chu hoàng đế sắc phong quốc vương vô hiệu, Canisca đệ nhị nhất định phải tự mình đến đây. Triều bái tại chấm, mặt khác, Đại Chu có thể tùy tiện sử dụng Quý Xương thiết thi quân sự tạo quân bến cảng, Đại Chu thương nhân có thể tùy ý tiến vào Quý Xương cảnh nội kinh thương, Quý Xương không ngăn được, lại muốn vì bọn hắn cung cấp thuận tiện, Đại Chu nho sinh có thể tại Quý Xương cảnh nội xây dựng trường học, truyền bá nho gia văn hóa, Quý Xương quân đội có nghĩa vụ hiệp trợ Đại Chu công kích địch nhân, tại thời chiến, Quý Xương quân đội chịu Đại Chu tướng quân chỉ huy Lâm Phong. Há mồm liền ra, nói một đại thông, không chỉ có muốn ở trên quân sự khống chế Quý Xương, còn muốn tại kinh tế và văn hóa bên trên đối Quý Xương tiến hành khống chế cùng đồng hóa. Vẻ mặt nghe được trợn mắt hốt mồm, hắn bây giờ không có nghĩ đến Lâm Phong yêu cầu sẽ như thế quá mức. Chương 410, hiệp ước không bình đẳng. Chương 410, hiệp ước không bình đẳng. Đợi đến Lâm Phong nói xong, vẻ mặt thật lâu không có phản ứng. Bệ hạ, cái này có thể hay không giảm xuống một vài điều kiện? Vẻ mặt nói lắp bắp. Lâm Phong lắc đầu, cười nói, đây không có khả năng, ngươi vẫn như cũ chỉ có cự tuyệt cùng bằng lòng hai lựa chọn, nếu là cự tuyệt, nước ta sẽ tiếp tục tiến công, đương nhiên các ngươi nếu là lần nữa cầu hòa, điều kiện cũng sẽ tùy theo xảy ra biến hóa. Cái này, bệ hạ, nước ta trên nguyên tắc đồng ý bệ hạ điều kiện, bất quá có một số việc còn cần thương nghị một chút. Vẻ mặt không có quá nhiều cân nhắc, Lâm Phong điều kiện chủ yếu vẫn là mở trường học cùng sắc phong quốc vương cùng quân đội quyền chỉ huy, nhường hắn càng khó có thể hơn tiếp nhận. Về phần kinh thương gì gì đó, vẻ mặt cũng là không có quá để ý, mặt khác chính là bồi thường quá nhiều. Ngươi lại nói. Lâm Phong cười tủm tỉm nói. Vẻ mặt gật gật đầu, nói rằng, bệ hạ, nước ta tổn thất nặng nề, trong lúc nhất thời đích thật là không cách nào lấy ra nhiều như vậy bồi thường, bởi vậy ngoại thần coi là tất cả bồi thường có thể hay không chia làm 3 lần, trong 3 năm toàn bộ trả hết nợ. Có thể. Lâm Phong dứt khoát đáp ứng. Vệ mạ vui mừng, đội vàng nói lần nữa, bệ hạ, Nguyệt thị người chính là Quý Xương đế quốc chi phối cơ sở, lưu tại quý quốc thực sự không ổn, mời bệ hạ thương hại, thả bọn họ năm rời. Lâm Phong lắc đầu, nói rằng, Nguyệt thị người đã bị quân ta chu diệt hơn phân nửa, năm rời chỉ sợ là không thể nào. Cái này, mời bệ hạ vô luận như thế nào, muốn thả về một bộ phận Nguyệt thị người, nếu không, chúng ta căn bản là không có cách tại Ấn Độ địa khu tiếp tục Quý Xương chi phối. Vệ mạ chợt vật nuốt nước miếng một cái, hắn không nghĩ tới, Lâm Phong tên đao phủ này, nhanh như vậy liền đối Nguyệt thị người đạo thủ. Lâm Phong nghĩ, nói rằng, Lam thị thành phía Nam Nguyệt thị người còn tại, các ngươi có thể thừa dịp quân ta chưa đến, đem bọn hắn di chuyển tới Hỉ Nủ Cả Sơn phía Nam. Đa tạ bệ hạ. Vệ mạ vội vàng bái tạ. Lam thị thành phía Nam Nguyệt thị người đã không nhiều lắm, chỉ sợ tổng số còn chưa đủ 10 vạn, thật là, đây cũng là đã không tệ, có những này Nguyệt thị người, bọn hắn liền có thể chấn áp những cái kia ngao ngoe muốn động Ấn Độ, sau đó thúc đẩy Ấn Độ đi là Quý Xương đế quốc bán mạng. Lâm Phong sở dĩ bằng lòng, cũng chỉ là nghĩ đến, Ấn Độ cho dù là lại phế vật, không có Nguyệt thị người trấn áp, cũng không có khả năng thành thật thật, lúc này mới sẽ để cho vẻ mạ di chuyển một chút Nguyệt thị người đi bảo. Mặt khác, đế quốc đổi tên vương quốc, chỉ sợ không ổn, về phần chịu quý quốc sát phong sự tình, vẻ mạ thấy Lâm Phong dường như rất dễ nói chuyện, liền lại đưa ra mặt khác dị nghị. Lâm Phong lại là trực tiếp ngắt lời hắn. Quốc tướng, còn lại điều kiện, không cần bàn lại, chấm đã đối với các ngươi chọn ra nhượng bộ, các ngươi nếu là cự tuyệt, trước mặt điều kiện hết hiệu lực, chấm sẽ đích thân đánh tới Phú Lâu Sa, nhường Canisca đệ nhị chính mình hướng chấm cầu xin tha thứ. Lâm Phong lạnh lùng nói. Vẻ mạ sững sờ, vội vàng bái nói, bệ hạ, quý quốc điều kiện ngoại thần trên nguyên tắc bằng lòng, bất quá đại sự như thế còn cần nước ta bệ hạ tự mình gật đầu. Lâm Phong phất phất tay, cười nói, đi thôi, ta Đại Chu binh sĩ sẽ tiếp tục xuôi nam, chấm hy vọng tại Đại Chu công phá Lam thị thành trước, các ngươi có thể cho chấm một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngoại thần minh bạch. Vệ mạ lên tiếng, liền không lại trì hoãn, trực tiếp rời đi Đại Chu quân doanh, đội vã trở về Phú Lâu Sa đi. Đại Chu binh sĩ thì tiếp tục hướng Lam thị thành tiến quân, đây là Quý Xương đế quốc tại Hỉ Nủ Cả Sơn phía bắc lớn nhất thành trì, cũng là Quý Xương đế quốc khi tiến vào Ấn Độ địa khu trước đó thủ đô, thành trì cao lớn, dễ thủ khó công. Bởi vậy, tại Quý Xương đã có đầu hàng chi ý điều kiện tiên quyết, Lâm Phong cũng không có hành quân gấp, đi cường công Lam thị thành. Lam Vệ Mạ trở về Phú Lâu Sa về sau, Canisca đệ nhị biết được Lâm Phong mở ra điều kiện về sau, không khỏi một hồi nhe răng trợn mắt. Quốc tướng, chúng ta thật muốn bằng lòng Lâm Phong điều kiện? Canisca đệ nhị chợt vật mở miệng hỏi. Bệ hạ, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vệ Mạ vẹn vẹn đơn giản một câu. Canisca đệ nhị nghe vậy, cũng là một trận trầm mặc, cuối cùng mới mở miệng nói rằng, đã như vậy, quốc tướng chuẩn bị một phen, chúng ta đi gặp Lâm Phong a. Là, bệ hạ. Vệ mạ cũng không có nhiều nói, trực tiếp rời đi, hắn biết Canisca đệ nhị khó mà tiếp nhận, bởi vậy cũng không phải dậy. Ngày thứ ba, Caniska đệ nhị liền dẫn một chút quý xương đế quốc cao tầng, trực tiếp rời đi Phú Lâu Xa, hướng Lam thị tộc mà đi. Lúc này, Đại Chu quân đội cũng vừa đến Lam thị thành, ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Đối với Caniska đệ nhị đến, Lâm Phong cũng không có tự mình tiến đến nên đón, mà là nhường Đại Chu tướng sĩ bày trận bên ngoài, cho Caniska đệ nhị một hạ mã uy. Nhìn xem quân dung nghiêm chỉnh Đại Chu quân đội, Caniska đệ nhị dường như minh bạch nguyên nhân, quý xương đế quốc mặc dù cường đại, thật là, nhìn xem Đại Chu kỵ binh quân dung cùng trang bị, Caniska đệ nhị trong lòng cũng có chút e ngại, dạng này tinh nhuệ kỵ binh, Đại Chu lại có trăm vạn. Đại Chu dường như một tòa đại sơn đồng dạng, đặt ở Caniska đệ nhị đáy lòng, trong lòng của hắn điểm này mong muốn báo thù ý nghĩ, cũng tại lặng yên không một tiếng động bên trong, bị ép xuống. Làm Caniska đệ nhị một đoàn người đi vào Lâm Phong đại trướng, Lâm Phong ngồi phía trên, hai bên đứng đấy Đại Chu một chút chiến tướng, Giả Hủ cũng đứng tại Lâm Phong trái dưới tay. Tại hạ bái kiến Đại Chu hoàng đế. Caniska đệ nhị rất cung kính dùng quý xương lễ tiết, đối Lâm Phong thi lễ một cái. Lớn mật, đã đầu hàng xương thần, nhìn thấy bệ hạ, vì sao không quỳ? Giả Hủ bình tĩnh một gương mặt mo, lạnh lùng quát to một tiếng. Còn lại võ tướng cũng đều phối hợp lộ ra một bộ vẻ giận dữ, lạnh lùng trừng mắt Caniska đệ nhị. Caniska đệ nhị vẻ mặt khó xử, nhường hắn đối Lâm Phong quỳ xuống, không thể nghi ngờ là một loại quất đủ. Lâm Phong cũng cười lạnh nói, đã không muốn xương thần, cũng không cần miễn cưỡng, chấm cũng không làm khó các ngươi, trở về chuẩn bị ứng chiến a. Lâm Phong uy hiếp trắng trợn, nhường Caniska đệ nhị thần tình trên mặt không ngừng biến ảo, đều là vẻ quất đủ. Vẻ mặt không ngừng đối với hắn nháy mắt, Caniska đệ nhị trầm mặc một lát, rốt cục bịch một tiếng quỳ xuống. Bái kiến Đại Chu hoàng đế bệ hạ. Caniska đệ nhị ngữ khí trầm thấp mở miệng. Sau lưng, quý xương chúng thần cũng đều quỳ xuống, Lâm Phong trong lòng cười lạnh, sau một lúc lâu rồi nói ra, đều đứng lên đi, văn hỏa, xuất ra định ra tốt hiệp nghị, để bọn hắn ký. Nặc. Giả Hủ lên tiếng, từ trong ngực lấy ra một phần đã sớm định ra tốt hiệp nghị, bày tại Caniska đệ nhị trước mặt. Nội dung phía trên chính là Lâm Phong cùng Bẻ Mã nói tới, Caniska đệ nhị đã sớm chuẩn bị, chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền trực tiếp ở phía trên ký tên. Thế là, trong lịch sử phần thứ nhất hiệp ước không bình đẳng, như vậy sinh ra. Điều ước danh tự liền gọi Đại Chu cùng Quý Xương Hòa Bình Hữu Hảo Hỗ Trợ Điều Ước. Chương 411, Đại Chu sứ giả chương 411, Đại Chu sứ giả Đại Chu cùng Quý Xương Hòa Bình Hữu Hảo Hỗ Trợ Điều Ước ký kết, nhường Quý Xương tại trên thực tế biến thành Đại Chu nước phụ thuộc. Đồng thời, Đại Chu không có nghĩa vụ bảo hộ Quý Xương, tương phản, Quý Xương có nghĩa vụ công kích Đại Chu địch nhân, đồng thời, thông qua phần này điều ước, Đại Chu có thể tổng quân sư, kinh tế các phương diện khống chế Đại Chu, theo văn hóa bên trên đồng hóa Quý Xương, đây không thể nghi ngờ là một phần cực kỳ không bình đẳng điều ước, thật là, Đại Chu đã binh lâm thành hạng, Caniska đệ nhị căn bản không có chút nào lựa chọn, nếu là không muốn Quý Xương diệt vong, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa. Hiệp. Đồng thời, toàn bộ Quý Xương đế quốc đều trên lưng nặng nề gánh vác, đi hoàn lại thiếu Đại Chu bồi thường. Đương nhiên, Caniska đệ nhị cũng hoàn toàn biến thành Quý Xương vương quốc quốc vương, không còn là đã từng vạn vương chi vương. Hiệp nghị sau khi ký kết, Quý Xương đế quốc liền trực tiếp nhường ra Lam thị thành. Chu quân chính thức tiếp quản tòa này Quý Xương Bắc Bộ lớn nhất thành thị. Sau đó, Caniska đệ nhị liền bay trở về Phú Lâu Xa, quốc tướng Vẻ Mạ thì lưu lại, bắt đầu chỉ huy Lam thị thành phụ cận Nguyệt thị người năm rời. Vẻ Mạ tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, gần 10 vạn Nguyệt thị người liền vượt qua Hín Đủ Cả Sơn, tiến vào Ấn Độ địa khu. Lập tức, Chu quân bắt đầu càn quét toàn bộ Quý Xương Bắc Bộ dị tộc. Quý Xương cũng là nhiều dân tộc quốc gia, ngoại trừ Nguyệt thị người, quốc cảnh bên trong còn có đại lượng dân tộc sinh tồn. Tại Quý Xương cắt nhường cho Đại Chu lãnh thổ bên trong, sinh hoạt mấy triệu người, Lâm Phong dự định đem những người này đổ sắt đến trăm vạn, để Đại Chu đối với mấy cái này địa phương tiến hành chi phối. Đồng thời, mảnh này mới lãnh thổ bị Lâm Phong thiết trí vì Đại Chu Trung Á Tổng đốc khu, Lâm Phong bổ nhiệm Bàng Đức là tổng đốc, quyền lợi cùng đô đốc cùng loại, bất quá, Trung Á Tổng đốc khu thực hành quân sự chi phối, tất cả lấy quân sự ưu tiên, sau đó, Đại Chu sẽ hướng nơi này dùng quân phạm nhân, chậm rãi phong phú nơi đây người Hán số lượng, sau đó cổ vũ thương nhân tới đây kinh thương cùng định cư. Đại Chu nhân khẩu thực sự quá ít, Lâm Phong hiện tại không kịp chờ đợi muốn có được châu Mỹ cao sản thu hoạch, lấy làm Đại Chu nhân khẩu thực hiện bộ phát thức tăng trưởng. Chỉ là, người Hoa di chuyển châu Mỹ đội thám hiểm, bây giờ đều chưa hẳn đến châu Mỹ, muốn có được cao sản thu hoạch, có lẽ còn cần thời gian dài. Xử lý Quý Xương sự tình, Lâm Phong cũng không có lập tức trở về Lạc Dương, mà là phái ra sứ giả, tiến về An Tức Đế quốc. Kẻ sĩ phỏn An Tức Đế quốc thủ đô An Tức Đế quốc hoàng đế Vũ Lợi Tỷ Sẹt Đệ Ngũ vẻ mặt u ám. Hắn vừa mới thu được sập toàn quân bị diệt tin tức, liền lập tức đem An Tức đám đại thần triệu tập lại, thương nghị đối sách. Vậy hạ, La Mã Đế quốc sẽ vợ dục vương triều đã tập kết thật lớn quân, bây giờ, tại đế quốc tỉnh CGA bên cạnh, tập kết vượt qua 50 vạn tinh nhuệ La Mã quân đoàn, tại Cổ Cả Xi An tỉnh, giống nhau tập kết mấy chục vạn đại quân, mặt khác, tại Ai Cập tỉnh, cũng giống nhau an bài số lượng không ít quân đội, sẽ vợ dục vương triều đối với nước ta động binh ý đồ đã hết sức rõ ràng, lúc này, nếu là ta quốc cùng Đại Chu Đế quốc toàn diện khai chiến, sẽ vợ dục vương triều tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Đến lúc đó, nước ta song tuyến tác chiến, chỉ sợ có hủy diệt nguy hiểm. An Tức Đế quốc chấp chính quan A Nhĩ Thác Tư mở miệng nói ra. An Tức Đế quốc quan viên cùng La Mã Đế quốc cùng loại, bất quá, An Tức cùng La Mã so sánh, càng thêm lỏng lẻo. Hoàng đế Vũ Lợi Tỷ Sẹt Đệ Ngũ cũng không thể hoàn toàn khống chế toàn bộ đế quốc, toàn bộ An Tức Đế quốc chia làm hơn 10 cái tiểu nhân vương quốc, ngoại trừ những này vương quốc bên ngoài, còn lại chính là khu thì thiết trí tổng đốc quản hạt mỗi cái tỉnh. Đại khái tương đương với Hoa Hạ cổ đại chế độ phân đất phong hầu cùng quận huyện chế đem kết hợp. Vũ Lợi Tỷ Sẹt Đệ Ngũ càng thêm bất mãn, nói rằng, chấp chính quan có ý tứ là, chúng ta 50 vạn đại quân, cứ như vậy bạch bạch tổng táng. A Nhĩ Thác Tư có chút im lặng, bất đắc dĩ nói, "Vậy hạ, đại quân của chúng ta sở dĩ hủy diệt, chính là bởi vì nước ta chủ động phái binh viện trợ Quý Xương Đế quốc, bây giờ Quý Xương Đế quốc đã chiến bại, chỉ cần Đại Chu không truy cứu chúng ta, vẫn như cũng là vạn hạnh, nước ta hẳn là toàn lực phòng ngự La Mã, chờ đánh bại La Mã người tiến công về sau, suy nghĩ thêm cùng Đại Chu quan hệ." Mặt khác, căn cứ biên cảnh tướng sĩ đến báo, Đại Chu hoàng đế Lâm Phong sứ giả đã phía trước đến kẻ xịt hòn. Trên đường, chúng ta hẳn là ngẫm lại, nên như thế nào cùng Đại Chu tránh cho chiến tranh, mà không phải truy cứu Đại Chu trách nhiệm. Vô Lôi Tỷ Xét Đệ Ngũ trên mặt hiện ra một tia bất mãn, hắn nghĩ nghĩ nói rằng, đem đế quốc tất cả quốc vương triệu tập tới, cùng một chỗ sẽ gặp Đại Chu sứ giả à, đại sự như vậy, bọn hắn nhất định phải tham dự. Là, tôn kính bệ hạ. A Nhĩ Thác Tư lên tiếng, liền đi an bài. An Tức có hơn 10 cái quốc vương, có ít người vương quốc khoảng cách kẻ xịt hòn còn không gần. Bất quá, làm Đại Chu sứ giả đến kẻ xịt hòn lúc, cơ hồ tất cả quốc vương đều tới. Dương Hoàng vẻ mặt ghét bỏ, hắn một đường theo Lạc Dương đuổi tới Trung Á Tổng đốc khu, đạt được Lâm Phong mệnh lệnh về sau, lại một đường đuổi tới kẻ xịt hòn, toàn bộ hành trình bận rộn, có thể nói là dãi dầu sưng gió. Lần này, nếu không thể tại An Tức đế quốc vớt đủ, Dương Hoàng đều cảm thấy có lỗi với mình cha mẹ. Đối với Dương Hoàng đến, An Tức đế quốc vẫn là vô cùng trịnh trọng, thủ tịch chấp chính quan A Nhĩ Thác Tư tự mình tại kẻ xịt hòn chỗ cửa thành nên đón. Sứ giả một đường vất vả, mời theo tại hạ vào thành. A Thảo vô cùng khách khí mở miệng nói ra. Dương Hoàng lại là bất mãn hừ lạnh một tiếng, thâm trầm mở ra miệng nói, các ngươi cái này cái gọi là An Tức đế quốc, chính là như thế đại khách. Nói, Dương Hoàng chỉ cửa thành, trên mặt đều là bất mãn. Thì ra, kẻ xịt hòn một cái cửa thành chia làm mấy đạo, lúc này, ở giữa nhất một cánh cửa, cũng không có mở ra, Dương Hoàng không chỉ có không có thu được tiền tài, còn bị mời từ cửa hồng tiến vào, cái này tự nhiên đưa tới bất mãn của hắn. A Nhĩ Thác Tư giật mình, vội vàng giải thích nói, sứ giả đại nhân, đây là đế quốc quý củ, ở giữa cánh cửa này, chỉ có bệ hạ có thể sử dụng, ngay cả còn lại quốc vương cũng chỉ có thể theo bên cạnh đạo này cửa hồng tiến vào. Nguyên bản, A Nhĩ Thác Tư coi là Dương Hoàng nghe xong giải thích liền sẽ hài lòng, dù sao An Tức đế quốc đã vì hắn mở ra nước phụ thuộc quốc vương mới có thể tiến nhập cửa hồng, đây đã là vô cùng cao quý cách đãi ngộ. Thật là, Dương Hoàng lại là hừ lạnh một tiếng, nói rằng đây là các ngươi An Tức quý củ, bản sứ thân làm Đại Chu thiên tử sứ thần, ở chỗ này đại biểu là toàn bộ Đại Chu cùng hoàng đế bệ hạ, há có thể đi cửa hồng tiến vào. Các ngươi nếu là thật lòng mời bản sứ vào thành, cũng nhanh mau mở ra trung môn, nếu không bản sứ quay đầu liền đi, đến lúc đó các ngươi nên đón chính là ta Đại Chu trăm vạn thiết kỵ. Cái này A Nhĩ Thác Tư lập tức khó xử, đồng thời trong lòng cũng có chút bất mãn. Thân làm An Tức đế quốc thủ tịch chấp hành quan, thế mà bị một cái nho nhỏ sứ thần uy hiếp, thật là hắn còn không dám nổi giận. Dù sao một khi Đại Chu đối An Tức khai chiến, La Mã đế quốc tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này, đến lúc đó An Tức đế quốc sẽ lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Chương 412, công phu sư tử ngoạm. Chương 412, công phu sư tử ngoạm. Dương Hoàng trực tiếp bày ra một bộ không chịu đi vào dáng vẻ, cái này khiến A Nhĩ Thác Tư trong lòng cực kỳ khó chịu, thật là lại không dám đắc tội. Sứ giả, xin sau, việc này cần bệ hạ cho phép mới được, cho tại hạ đi bẩm báo bệ hạ. A Nhĩ Thác Tư chịu đựng trong lòng nộ khí, đối Dương Hoàng nói rằng. Dương Hoàng theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy. A Nhĩ Thác Tư thấy này, chỉ có thể trở lại trong thành, hướng Vô Lôi Tỷ Xét Đệ Ngũ bẩm báo tình huống. Vô Lôi Tỷ Xét Đệ Ngũ cũng rất khó chịu, trung môn thật là dành riêng cho hắn thông đạo, Dương Hoàng như thế yêu cầu, không thể nghi ngờ là nhường hắn hao tổn hắn tôn nghiêm. A Nhĩ Thác Tư, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Vô Lôi Tỷ Xét Đệ Ngũ hỏi. A Nhĩ Thác Tư thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, vậy hạ, nếu là không vừa lòng yêu cầu của hắn, Lâm Phong vì mình mặt mũi, chỉ sợ cũng phải đối với nước ta động binh, đến lúc đó đế quốc đem tả hữu thủ địch, nguy cơ sớm tối. Đã như vậy, mở rộng trung môn, nên ngại chu sứ thần vào thành a. Vô Lôi Tỷ Xét Đệ Ngũ quả quyết nói. Là. A Nhĩ Thác Tư quay người rời đi. Lập tức kẻ xịt hòn trung môn mở rộng, đem Dương Hoàng đón bảo. Dương Hoàng đi theo A Nhĩ Thác Tư bọn người một đường tiến vào An Tức đế quốc hoàng cung. Lúc này Vô Lôi Tỷ Xét Đệ Ngũ ngồi cao trên long ỷ, ngồi phía dưới An Tức rất nhiều nước phụ thuộc vương cùng đại thần. Dương Hoàng nhanh chân tiến vào cung điện, chắp tay nói, đại chu sứ thần Dương Hoàng gặp qua quốc vương. Hừ. Dương sứ giả, nhìn thấy ta quốc bệ hạ, vì sao không ủy? Đồng thời, miệng nói quốc vương. Lập tức liền có An Tức đại thần lớn tiếng chỉ trích lên. Dương Hoàng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta Đại Chu chính là thiên triều thượng quốc, ta Dương Hoàng thân làm Đại Chu sứ thần, mặc dù bị tì, nhưng cũng sẽ không bái man gì chi quân. Mặt khác, tại Đại Chu thần dân trong mắt, chỉ có ta Đại Chu hoàng đế mới thật sự là thiên tử, trong thiên hạ cũng chỉ có ta Đại Chu hoàng đế mới thật sự là hoàng đế, bản sứ xưng quý quốc quân chủ là quốc vương, có gì không ổn? Lớn mặt cùng đồ, không tuân theo bệ hạ, đáng chém. Lập tức liền có tính tình nóng nảy An Tức đại thần phẫn nộ quát, ánh mắt lạnh lẽo, dường như mong muốn đem Dương Hoàng ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Dương Hoàng không hề sợ hãi, cười lạnh nói, muốn giết bản sứ, vậy thì nhìn xem các ngươi có thể hay không tiếp nhận ta Đại Chu hoàng đế lựa giận. Dương Hoàng cũng không phải không sợ chết, chỉ là trước khi đi, Lâm Phong đã sớm đã nói với hắn, An Tức đế quốc tuyệt đối không dám ở lúc này đắc tội Đại Chu, chỉ cần Dương Hoàng không quá phận, An Tức cũng chỉ có thể thành thành thật thật thỏa hiệp. Quả nhiên, nghe được Dương Hoàng uy hiếp, An Tức quân thần mặc dù phẫn nộ, lại là giận mà không dám nói gì, không ai dám đối Dương Hoàng như thế nào. Vô Lôi Tỷ Xét Đệ Ngũ cũng rất khó chịu, bất quá thân làm An Tức hoàng đế, cũng không có khả năng đi cùng Dương Hoàng lý luận, chỉ có thể lạnh lùng hỏi, sứ thần đến đây An Tức, tất nhiên là có cái gì đại sự à? Không bằng trước tiên nói một chút. Dương Hoàng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn An Tức chúng thần một vạn về sau, lúc này mới đối Vô Lự Tỷ Xét đệ ngũ nói, tại hạ này đến, chính là vì vấn trách Quý Quốc, vì sao phái binh tiến vào Quý Dương, tập kích của ta, nếu là Quý Quốc không cho nước ta hoàng đế bệ hạ một cái giá thỏa mãn, ta Đại Chu trăm vạn thiết kỵ, tự nhiên đến đây, tướng quốc vương muốn một đáp án. Ngươi đang uy hiếp tại chấm. Vô Lự Tỷ Xét đệ ngũ lập tức trừng mắt, sắc mặt âm trầm nói, quốc vương có thể coi như là uy hiếp, ta Đại Chu mặc dù là lễ nghi chỉ bằng, nhưng cũng sẽ không bị người ức hiếp. Dương Hoàng không chút do dự đáp, hừ, đã như vậy, cho tại kẻ xỉm hòn chờ lấy Quý Quốc đại quân. Vô Lự Tỷ Xét đệ ngũ cũng là giận dữ, lạnh lùng nói, Dương Hoàng mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá lại là không chút do dự xoay người liền đi. An Tức Đế quốc thủ tịch chấp hành quan A Nhị Thác Tư giật mình, vội vàng ngăn trở Dương Hoàng, lập tức bái nói, bệ hạ, hai nước khai chiến, đối với song phương mà nói đều là tai họa thật lớn, mời bệ hạ lấy đại cục làm trọng, nghĩ lại mà làm sao? Mời bệ hạ nghĩ lại. Đông đảo An Tức đại thần cũng liền bận bịu bái nói, bọn hắn mặc dù giống nhau đối Dương Hoàng cuồng vọng cảm thấy khó chịu, thật là đại đa số người bọn hắn đều tin tưởng, lúc này đối Đại Chu khai chiến, ý vị như thế nào? Bởi vậy, cả đám đều đứng dậy, ngăn cản Vô Lự Tỷ Xét đệ ngũ. Hừ, chấm là hai nước bách tính muốn, tự nhiên nguyện ý của mình, bất quá, Đại Chu nếu là hùng hổ do người, ta An Tức Đế quốc cũng là không sợ, Dương đại nhân, xin ngươi chú ý thái độ của mình. Vô Lự Tỷ Xét đệ ngũ mượn bậc thang đi xuống, nói thẳng. Dương Hoàng cười lạnh nói, tại hạ không cách nào theo quốc vương trong mắt nhìn thấy bất kỳ thành ý, đã như vậy, làm gì đang nói? Ta Đại Chu xưa nay không chủ động bước lên chiến tranh, thật là, cũng không sợ hãi chiến tranh. Như vậy, Dương đại nhân trong miệng thành ý là cái gì? Vô Lự Tỷ Xét đệ ngũ lạnh lùng hỏi. Dương Hoàng nói thẳng, Quý quốc 50 vạn đại quân, cho ta Đại Chu mang đến cực lớn tổn thất, quốc vương muốn cùng mình, đầu tiên muốn đích thân viết một lá thư, chính thức hướng nước ta bệ hạ tạ lỗi, đồng thời, cam đoan sau này tuyệt không tái phạm. Tiếp theo, Quý quốc cho ta quân tạo thành tổn thất, quốc vương bệ hạ nhất định phải bồi thường nước ta ngân tệ 8000 vạn mai, An Tức Đế quốc chỉ có đồng tệ cùng ngân tệ, chiến mã 20 vạn thớt, đồng thời, An Tức Đế quốc nhất định phải cho phép ta Đại Chu thương nhân tự do kinh thương, cấp cho thuận tiện, không được thu thuế, cuối cùng chính là An Tức Đế quốc không được tại khoảng cách ta Đại Chu biên cảnh 100 dặm phạm vi bên trong chú quân, để tránh cho những chuyện tương tự xảy ra. Cái gì? Ngươi thật đúng là dám nhắc tới, chấp tuyệt không bằng lòng. Vô Lự Tỷ Xét đệ ngũ kinh hãi, quả quyết từ chối Dương Hoàng yêu cầu. Dương Hoàng cười lạnh nói, đây chính là nước ta điều kiện, nếu là quốc vương bằng lòng, hai nước liền có thể bình an vô sự, quốc vương nếu là không cho, quân ta tự nhiên sẽ tự mình đến đây cướp đoạt, về phần kết quả như thế nào, quốc vương hẳn là tin tưởng. Úc Lạc đùi giận dữ, A Nhĩ Thác Tư vội vàng đứng dậy, nói rằng, sứ giả, điều kiện như vậy, nước ta không có khả năng tiếp nhận, phải biết, nước ta nắm giữ vượt qua 100 vạn đại quân, cũng không phải là quốc gia thua trận, mời sứ giả xuất ra thành ý, giảm xuống điều kiện. Chấp chính quan đang uy hiếp bản quan. Dương Hoàng lông mày nhíu lại, hỏi. A Nhĩ Thác Tư lắc đầu, cười nói, tại hạ cũng không phải là uy hiếp sứ giả đại nhân, chỉ là, điều kiện như vậy, nước ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận, Quý quốc mặc dù cường đại, thật là, tại rời xa bản thổ An Tức Đế quốc cảnh nội, đối mặt nước ta 100 vạn đại quân, chỉ sợ cũng phải nếu là không nhỏ, đã như vậy, sứ giả sao không hơi hơi giảm xuống một chút điều kiện, kể từ đó, đối với hai chúng ta quốc mà nói, đều là chuyện tốt. Dương Hoàng có chút trầm ngâm, điều kiện này, tự nhiên là chính hắn tạm thời nói ra, so với Lâm Phong lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cao hơn không ít, để ở phía sau tới có kẻ mà cả. Thấy Dương Hoàng không có lập tức phản bác, A Nhị Thác Tư vui mừng, nói rằng, sứ giả không bằng đi xuống trước nghỉ ngơi, suy nghĩ tỉ mỉ một phen, nước ta cũng thương nghị một chút cụ thể điều kiện, như thế nào? Chương 413, không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Chương 413, không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Nghe được A Nhị Thác Tư lời nói, Dương Hoàng gật gật đầu, lập tức liền tại người An Tức dẫn đầu hạng, đi nghỉ trước đi. Chờ Dương Hoàng rời đi, Vô Lự Tỷ Xét đệ ngũ vẻ mặt bất mãn nói, A Nhị Thác Tư, Đại Chu điều kiện quá mức, chúng ta thật phải đáp ứng. A Nhị Thác Tư lắc đầu, cười nói, vậy hạ, đây chỉ là Dương Hoàng thuận miệng đưa ra, theo thần đoán chừng, Lâm Phong không có khả năng đưa ra điều kiện như vậy, nếu không, hắn hẳn là trực tiếp đối với nước ta khởi xướng tiến công. Đại Chu mặc dù cường đại, thật là, vừa mới cùng Quý Xương đại chiến một trận, Lâm Phong cũng tất nhiên không nguyện ý cùng ta quốc khai chiến, vậy hạ cảm thấy, nước ta hẳn là cho ra như thế nào điều kiện. Vô Lự Tỷ Xét đệ ngũ nghĩ nghĩ, nói rằng, kinh thương, chấm có thể bằng lòng, nhường Đại Chu thương nhân đến đây kinh thương, còn lại điều kiện, một mực không đáp ứng. A Nhĩ Thác Tư lắc đầu, cười khổ nói, vậy hạ điều kiện như vậy, Đại Chu chỉ sợ sẽ không hài lòng, nước ta nhất định phải cho Đại Chu một chút chỗ tốt, nhường Lâm Phong có bậc thăng hạng, hai nước mới có thể tránh miễn chiến tranh, nếu không, ra ngoài hoàng đế mặt mũi, Lâm Phong cũng không thể không đối với nước ta khai chiến. Vô Lự Tỷ Xét đệ ngũ nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, nói rằng, đã như vậy, chuyện này liền từ ngươi xử lý a, tận lực nhường Dương Hoàng giảm xuống điều kiện. Thần tuân chỉ. A Nhĩ Thác Tư tiếp nhận mệnh lệnh. Buổi chiều, hắn liền dẫn hậu lễ đi tới Dương Hoàng nhập vị trí bái phòng. Tại hạ gặp qua Dương đại nhân. A Nhĩ Thác Tư dáng vẻ có phần thấp bái nói. Dương Hoàng gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chấp chính quan đại nhân đến đây, cần làm chuyện gì? A Nhĩ Thác Tư mặc dù bất mãn Dương Hoàng thái độ, bất quá vẫn là cười bồi nói, đại nhân, tại hạ này đến, chính là có một ít thổ đặc sản đưa cho đại nhân, mặt khác còn muốn mời đại nhân khai ân, giảm xuống một chút điều kiện. Dương Hoàng hai mắt tỏa sáng, theo A Nhĩ Thác Tư ngón tay phương hướng nhìn sang, tường Dương An Tức Đế quốc ngân tệ chiếu lấp lánh, mặt khác còn có một số chân quý châu báu cùng một chút An Tức Đế quốc bảo vật. Dương Hoàng lập tức vẻ mặt si mê đi tới, kìm lòng không được bắt đầu đốt ve. A Nhĩ Thác Tư trong lòng đại hỉ, hắn biết tự mình làm đúng rồi, gia hỏa này tuyệt đối là tham lam gia hỏa, đối phó người loại này, A Nhị Thác Tư tự nhiên có biện pháp. A Nhị Thác Tư cũng không có quấy rầy Dương Hoàng, nhường hắn tinh tế quan sát hồi lâu. Chấp chính quan đại nhân, như thế hậu lễ, hạ quan như thế nào dám đảm đương? Hồi lâu sau Dương Hoàng mới nhớ lại A Nhị Thác Tư, có chút ngượng ngùng nói. A Nhị Thác Tư cười nói, đại nhân khách khí, đây chỉ là nước ta một chút nho nhỏ tâm ý, chỉ cần hai nước đạt thành hiệp nghị, vĩnh cửu hòa bình, nước ta còn có thâm tạng. Dương Hoàng hai mắt tỏa sáng, trong lòng cao hứng phi thường, hắn nói lên điều kiện, còn có rất nhiều lượn vòng chỗ trống, cái này đều là tiền a thế là. Dương Hoàng lập tức cười nói, không biết chấp chính quan đại nhân coi là như thế nào điều kiện càng thêm phù hợp. A Nhị Thác Tư cười nói, quý hai ta quốc cũng không có khai chiến, vẹn vẹn một chút hiểu lầm, xem như bồi tội, nước ta đem đồng ý quý quốc thương nhân đến đây kinh thương, không biết đại nhân nghĩ như thế nào. Dương Hoàng mặc dù thu chỗ tốt, thật là cũng không có quên sứ mạng của mình, hắn lắc đầu, nói rằng đây không có khả năng, nước ta có thể giảm xuống một chút yêu cầu, bất quá vẹn vẹn cho phép bình thường, đó căn bản không có khả năng, xin lỗi cũng là nhất định, mặt khác bồi thường có thể hạ thấp 3.000 vạn ngân tệ, 10 vạn con chiến mã. A Nhị Thác Tư lại hỉ, Dương Hoàng điều kiện lập tức liền thấp xuống một nửa, có thể thấy được là những lễ vật này có tác dụng. Hắn vội vàng cười nói, đại nhân, cái này thực sự nhiều lắm, còn mời đại nhân cần phải lại giảm xuống yêu cầu, nước ta tất nhiên sẽ không bạc đãi đại nhân. Thấy A Nhị Thác Tư nói như vậy, Dương Hoàng trong lòng cao hứng, Lâm Phong cho hắn yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là nhường An Tức Đế quốc bồi thường 5 vạn con chiến mã, hơi làm chứng trị. Sở dĩ dễ dàng như thế buông tha An Tức Đế quốc, Lâm Phong chỉ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ cần An Tức cùng La Mã Đế quốc đại chiến bắt đầu, Đại Chu lại từ phía sau tập kích bất ngờ, liền có thể tùy tiện công phá An Tức mảng lớn lãnh thổ. Cứ như vậy, há không so hiện tại tiến đánh An Tức Đế quốc tới dễ chịu. Dương Hoàng nghe vậy, cười nói, A Nhị Thác Tư đại nhân, cũng không phải là bản quan điều kiện hà khắc, đây là nước ta ý của bệ hạ, hạ quan cũng không dám tự mình sửa đổi, như vậy đi, bản quan thấy một lần đại nhân, liền cảm giác đặc biệt hợp ý, bản quan có thể đem ngân tệ bồi thường số lượng lại hàng 1.000 vạn, đây đã là bản quan có thể làm đến quyền hạn tối cao, mặt khác, bản quan có thể đại biểu Đại Chu, cùng quý quốc ký kết một phần không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Đây là. Nghe được cái tên này, A Nhị Thác Tư có chút cái hiểu cái không nhìn xem Dương Hoàng. Dương Hoàng mỉm cười, nói rằng, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần hai nước ký tên hiệp nghị, hai nước liền lẫn nhau cam đoan, sẽ không đối với đối phương khai chiến. A Nhị Thác Tư hai mắt tỏa sáng, phần này không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, thật là mưa đúng lúc, An Tức cùng La Mã nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ khai chiến, nếu là có phần này hiệp nghị, An Tức liền có thể toàn lực ứng đối La Mã đế quốc tiến công. Mặc dù 10 vạn con chiến mã cùng 2.000 vạn ngân tệ không phải một con số nhỏ, thật là, có thể cam đoan phía sau ổn định, A Nhị Thác Tư cảm thấy rất đáng giá. Lập tức, A Nhị Thác Tư trực tiếp cáo từ rời đi, tiến về hoàng cung bái kiến Vô Lợi Tỷ Sẹt Đệ Ngũ. Làm Vô Lợi Tỷ Sẹt Đệ Ngũ nghe được Dương Hoàng điều kiện, mặc dù vẫn như cũ cảm thấy rất cao, thật là, hắn cùng A Nhị Thác Tư ý nghĩ như thế, chỉ cần có thể cam đoan phía sau an toàn, nỗ lực những này một cái giá lớn, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Thế là, tại cung An Tức đại thần cùng nước phụ thuộc đám quốc vương thương nghị một phen về sau, Vô Lợi Tỷ Sẹt Đệ Ngũ cuối cùng đáp ứng Dương Hoàng điều kiện. Thế là, song phương tại An Tức hoàng cung ký kết An Tức cùng Đại Chu không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị quy định, An Tức đế quốc hướng Đại Chu xin lỗi cũng bồi thường ngân tệ 2.000 vạn, chiến mã 10 vạn tớt, hai nước uy về hòa bình, An Tức đế quốc cho phép Đại Chu thương nhân đến đây kinh thương, cấp cho thuận tiện. Hai nước lẫn nhau cam đoan sẽ không chủ động xâm phạm đối phương cương vực. Sau đó, Dương Hoàng liền hài lòng rời đi kệ xịp hòn, trở về Trung Á tổng đốc khu đi. Rời đi thời điểm, người An Tức cho thổ đặc sản đều chọn vẹn dùng 2 chiếc xe ngựa gửi vận chuyển. Làm Lâm Phong nghe được tin tức, cũng phi thường hài lòng, Dương Hoàng trong đội ngũ có ám ảnh bệ người. Lâm Phong đối với Dương Hoàng biểu hiện cũng phi thường hài lòng. Tham ô gì đó, Lâm Phong cũng không để ý, chỉ cần không tổn hại lợi ích của đế quốc, Lâm Phong đều có thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, Lâm Phong sở dĩ yêu cầu đối phương bằng lòng thương nhân đi An Tức kinh thương, kỳ thật không hề chỉ là vì kinh thương, mục đích chủ yếu chính là nhường ám ảnh vệ lấy thương nhân thân phận tiến đến An Tức đế quốc phát triển một chút tuyến. Song phương mặc dù nhân chủng khác biệt, bất quá có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, ám ảnh vệ liền có thể nhanh chóng tại An Tức đế quốc cảnh nội trải rộng ra. Một khi An Tức cùng La Mã khai chiến, Đại Chu liền có thể nhanh chóng hành động. Chương 414, dỗ mời chương 414, dỗ mời sau đó, Lâm Phong trực tiếp xuất lĩnh đại quân rời đi Trung Á Tổng đốc khu. Bất quá, Lâm Phong không gần như chỉ ở Trung Á Tổng đốc khu lưu lại liền mấy vạn bộ binh phòng thủ địa phương, trả lại bang Đức lưu lại 20 vạn kỵ binh, khinh kỵ binh cùng kỵ binh hạng nặng các 10 vạn. Cương đại như thế binh lực, đầy đủ bang Đức ứng đối tuyệt đại đa số nguy cơ, tăng thêm phía sau còn có Ngụy Diên Tây Châu trợ giúp, Lâm Phong có thể yên tâm rời đi. Trở về Lạc Dương về sau, Đại Chu liền bắt đầu đại quy mô mở rộng kỵ binh, lần này Đại Chu thu được mấy chục vạn con chiến mã, tăng thêm An Tức cùng Quý Xương bồi thường chiến mã, số lượng này càng thêm to lớn, mặt khác còn có đại lượng trang bị. Lâm Phong dự định đại quy mô mở rộng kỵ binh hạng nặng số lượng, đương nhiên khinh kỵ binh cũng biết thích hợp mở rộng một chút. An Tức đế quốc biết được Đại Chu triệt binh, trong lòng cũng thở dài một hơi, bang Đức mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không cách nào uy hiếp cường đại An Tức đế quốc. Về phần Quý Xương, tại Lâm Phong triệt binh về sau, liền bắt đầu toàn lực ứng đối Tào Tháo cùng Tôn Sách. Caniska đệ nhị quyết định nhất định phải đánh bại Tào Tháo cùng Tôn Sách, hắn bắt đầu đại quy mô điều động Ấn Độ thổ dân gia nhập quân đội, đại quy mô mở rộng thực lực. Chỉ là đại quy mô tăng cường quân bị, dẫn đến binh khí rất thiếu, nguyên bản liền sức chiến đấu thấp xuống Ấn Độ thổ dân, càng thêm không có sức chiến đấu. Mặc dù số lượng khổng lồ, thật là vẫn như cũ không cách nào đánh bại Tào Tháo cùng Tôn Sách, Tam Vương lâm vào thời gian dài tiêu hao chiến. Toàn bộ Ấn Độ bán đảo trở thành tạo thế chân bạc cục diện, Quý Xương đế quốc mạnh nhất, Tôn Sách thứ hai, Tào Tháo yếu nhất. Bất quá, Tào Tháo cùng Tôn Sách liên thủ, thực lực lại tại Quý Xương phía trên, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Đối với Lâm Phong đống nhiên ngưng chiến, Tào Tháo cùng Tôn Sách vô cùng bất mãn, thật là bọn hắn không thể làm gì, chỉ có thể cùng Quý Xương đình chỉ đại quy mô chiến tranh. Bất quá, song phương quy mô nhỏ chiến đấu, thỉnh thoảng tại biên cảnh phụ cận xảy ra. La Mã Thành La Mã Hoàng đế Sẹp Tỉ Mụ sẽ vợ rụt ngồi hoàng vị phía trên, hắn là sẽ vợ rụt vương triều người xây dựng. Bây giờ, hắn đã dọn dẹp La Mã đế quốc cảnh nội người chống lại, hoàn toàn nắm giữ đế quốc. Bởi vậy, sẽ vợ rụt bức thiết mong muốn tiến hành đối ngoại chiến tranh, đến hiện lộ rõ ràng chính mình vĩ đại chỗ. Bắc bộ người gồ ẹo, ít lần đã không có tư cách hiện lộ rõ ràng hắn vĩ đại. Bởi vậy, sẽ vợ rụt đưa ánh mắt về phía đông bộ An Tức đế quốc. An Tức đế quốc thành lập về sau, một mực cùng La Mã đế quốc giao chiến, sẽ vợ rụt quyết định hoàn toàn tiêu diệt hắn, trở thành La Mã đế quốc trong lịch sử có thể sánh vai đại đế Trạ Dạn vĩ đại quân vương. Vĩ đại sẽ vợ rụt bệ hạ, tất cả La Mã quân đoàn đã chuẩn bị hoàn tất, chúng ta có thể tùy thời đối An Tức đế quốc độc thủ. Sẽ vợ rụt vương triều đại tướng quân Nghệ Bần nói rằng, rất tốt, lần này một khi hành động liền tất nhiên cạnh phản công, hoàn toàn tiêu diệt An Tức đế quốc, nhường vĩ đại La Mã đế quốc trở thành trên thế giới này vĩ đại nhất đế quốc. Sẽ vợ rụt hăng hái nói, bệ hạ, ngài nhưng biết Quý Xương đế quốc tình huống. Một cái La Mã tướng lĩnh bộ dáng người bỗng nhiên đứng ra nói rằng, hợp xin tổng đốc, Quý Xương mặc dù danh xưng đế quốc, bất quá hắn thực lực so với nước ta còn kém không ít, bọn hắn bị Đông Phương cái kia đế quốc đánh bại, dường như cũng không kỳ quái. Sẽ vợ rụt không thèm để ý chút nào nói rằng, hợp xin là La Mã đế quốc tiểu A Tê Á tổng đốc, lần này vừa vặn trở về La Mã thành xếp trước. Thật là, vậy hạ có thể từng nghĩ tới, liên hợp Đông Phương đại chu đế quốc cùng một chỗ tiến công An Tức, kể từ đó chúng ta mới có nắm chắc tất thắng. Nếu là ta quốc độc lập tiến công An Tức, cùng nó chủ lực cầm cự được, mà đại chu đế quốc đem có thể thừa cơ công chiếm An Tức đông bộ mảng lớn lãnh thổ, đến lúc đó nước ta tổn binh hao tướng, chỗ tốt lại là rơi vào đại chu trong tay. Hợp xin ung dung nói, cái này sẽ vợ rụt lập tức sững sờ. Hợp xin nói, cũng không phải là hoàn toàn không có khẳng định, bất quá nghĩ đến Đông Phương đế quốc cho tới nay hành vi, sẽ vợ rụt lại cảm thấy rất không có khả năng. Hắn trầm tư một lát sau lắc đầu nói rằng, hợp xin, từ quân sự đi lên nói, hoàn toàn chính xác tồn tại loại này tình huống. Thật là, cho tới nay Đông Phương đế quốc cương vực xa nhất đều bị hạn chế tại Tây vực, bọn hắn tựa hồ đối với rời xa Tây vực lãnh thổ cũng không có hứng thú gì. Hợp xin lắc đầu nói, vậy hạ dường như quên, Đại Chu đế quốc cùng lúc trước Đại Hán đế quốc không giống, bọn hắn đã chiếm lĩnh Quý Xương đế quốc bắc bộ mảng lớn lãnh thổ, bây giờ cương vực đã cùng An Tức giáp giới. Cái này, như vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta hẳn là cùng Đại Chu kết minh, cùng một chỗ tiến công An Tức? Sẽ vờ rụt cao mày nói, cùng Đại Chu chia cắt An Tức, nhường hắn có chút bất mãn, hắn muốn là một mình chiếm lĩnh toàn bộ An Tức đế quốc, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình vĩ đại. Vậy hạ thần coi là đây là ổn thỏa nhất phương pháp xử lý, nếu không, nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống kia, chúng ta chẳng phải là vì người khác làm áo cưới? Hợp xin gật đầu nói, nếu là Đại Chu cự tuyệt đâu? Sẽ vợ rút hỏi ngược lại, bệ hạ, cùng ta liên minh quốc tế tay chia cắt An Tức đế quốc, đối hai nước giống nhau có lợi, Đại Chu không có lý do gì cự tuyệt, thần coi là không bằng phái người tiến đến Đại Chu thử một chút, như thế cũng có thể thăm dò một chút Đại Chu đối quyết trường lãnh thổ hứng thú. Hợp xin nói rằng, sẽ vợ rút nghĩ liền gật đầu cười nói, đã như vậy, đế quốc có thể một bên tiến hành sau cùng chiến tranh chuẩn bị, một bên phái người thăm dò Đại Chu thái độ. Hợp xin, ngươi đi an bài à? Tuân mệnh, bệ hạ. Hợp xin lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn liền phái ra tâm phúc của mình Lạ Tù tiến về Đại Chu Đế quốc Trung Á Tổng đốc khu, cầu kiến Đại Chu Trung Á Tổng đốc bằng nước. Tiểu nhân Lạ Tù, bái kiến Tổng đốc đại nhân. Lạ Tù rất cung kính bài nói, ngươi là người phương nào? Vì sao cầu kiến bản tướng? Bằng nước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, đối phương cầu kiến thời điểm chỉ nói là La Mã Đế quốc quan viên, về phần cụ thể thân phận, bằng nước căn bản không biết rõ. Tổng đốc đại nhân, tiểu nhân chính là chịu La Mã Đế quốc tiểu A Tê Á tổng đốc Hợp Xỉn đại nhân mệnh lệnh, đến đây bái kiến đại nhân. La Tu giải thích nói. Bang Đức gật gật đầu, hỏi, ta Đại Chu cùng La Mã hướng không quan phương gặp nhau, và tướng quân cùng Hợp Xỉn tổng đốc cũng là vốn không quen biết, quý sứ đến đây cần làm chuyện gì? La Tu cười nói, đại nhân, mấy trăm năm trước, quý hai ta quốc liền thông qua con đường tơ lụa, có liên hệ chặt chẽ, bất quá hai nước cách xa nhau vạn dặm, con đường tơ lụa cũng nhận nhiều cái quốc gia ngăn cản. Bây giờ quý quốc đánh bại Quý Xương đế quốc, hai chúng ta quốc liền chỉ có một cái An Tức ngăn cản, nếu là An Tức không còn tồn tại, đây đối với hai nước ở giữa mậu dịch sẽ có vô cùng tác dụng tích cực. Bang Đức đứng mày nói rằng, ý của ngươi là mong muốn bản tướng quân xuất binh công kích An Tức đế quốc? Nếu là như vậy, ngươi có thể đi về, chúng ta người Hán chưa từng có ngấp nghé người khác thổ địa thói quen, bản tướng không có mệnh lệnh của bệ hạ, càng là không có khả năng tự tiện xuất binh. Chương 415, Hoa Nhân phát hiện Châu Mỹ. Chương 415, Hoa Nhân phát hiện Châu Mỹ. Bang Đức nói đến phi thường kiên quyết, đương nhiên đây là Lâm Phong trước khi rời đi cố ý lời nhắn nhủ, bất luận đối mặt bất luận kẻ nào, nhất định phải biểu hiện được không có chút nào ngấp nghé An Tức dáng vẻ. Lạ Tù đội vàng nói, tổng đốc đại nhân, nước ta cũng không phải là nhường tướng quân đơn độc tiến công An Tức, không dối gạt tổng đốc đại nhân, nước ta đã quyết định đối An Tức độc thủ, bất quá An Tức thực lực cường đại, nước ta muốn mời quý quốc cùng một chỗ tiền hậu giáp kích An Tức, lấy quý hai ta quốc thực lực, chúng ta liên thủ có thể đánh bại dễ dàng An Tức. Đến lúc đó, toàn bộ ba tư địa khu đều thuộc về quý quốc tất cả, nước ta chỉ lấy ba tư bên ngoài An Tức đế quốc lãnh thổ, như thế nào? Bang Đức vẫn như cũ không chút do dự lắc đầu, nói rằng, đây không có khả năng, ta Đại Chu lãnh thổ 100 triệu dặm, bây giờ còn có rất nhiều lãnh thổ người ở thưa thớt, nước ta không cần nước khác lãnh thổ, quý sứ mời trở về đi. Thấy Bang Đức cự tuyệt kiên quyết như thế, Lạ Tủ có chút ngậm bực bên ngoài, trong lòng chính là vui mừng như điên. Bang Đức đối An Tước lãnh thổ, xác thực biểu hiện được không có chút nào ý tứ, đây cũng chính là nói, La Mã có thể yên tâm tiến công An Tước. Đương nhiên, cũng không loại trừ đối phương là cố ý giả vờ giả vịt, muốn lợi dụng La Mã đế quốc đi kiểm chế An Tước đế quốc chủ lực. Bất quá, bất luận hắn như thế nào thăm dò, Bang Đức đều là kiên quyết tự tuyệt, cái này khiến Lạ Tủ chỉ có thể hậm hực rời đi. Hắn xin biết được tin tức, cũng không có tùy tiện tin tưởng Bang Đức, mà là hướng Đại Chu Trung Á Tổng đốc khu phái ra đại lượng thám tử về sau. La Mã đế quốc bắt đầu vô tình hay cố ý bước lên cùng An Tước đế quốc chiến tranh, song phương tại biên cảnh phụ cận bắt đầu không ngừng tiến hành quy mô nhỏ xung đột, người sáng suốt đều có thể biết, La Mã cùng An Tước chiến tranh đang ở trước mắt. Thật là, cho dù là dạng này, Đại Chu vẫn không có bất kỳ hành động, dường như thật đối An Tước không có hứng thú ý tứ. Dù sao, Đại Chu chi phối trung tâm khoảng cách An Tước quá xa, Đại Chu nếu là thật sự đối An Tước có hứng thú, tất nhiên sẽ trước thời gian chuẩn bị, tập kết binh mã, nếu không, một khi chiến sự bắt đầu, Đại Chu đều chưa hẳn có đầy đủ thời gian đi điều động binh mã. Sẽ vừa rụt dường như đã hoàn toàn tin tưởng, Đại Chu xác thực đối An Tước không có hứng thú. Đối với dạng này tình huống, Sẽ vừa rụt là nắm hoan nghênh thái độ, xem như dạ tâm bừng bừng La Mã quân vương, hắn cũng không muốn cùng Đại Chu chia đều An Tước. Bây giờ, Đại Chu đã đối An Tước đế quốc không có hứng thú, cái này tự nhiên là tốt hơn, lập tức Sẽ vừa rụt tự mình xuất lĩnh mấy chục vạn tinh nhuệ La Mã quân đoàn, rời đi La Mã thành, hướng về tiểu A Tế Á lái đi. Đồng thời, La Mã đế quốc đã sớm bố trí tại An Tước biên cảnh 100 vạn đại quân cũng bắt đầu hướng về An Tước đế quốc cảnh nội tiến quân. La Mã đế quốc toàn diện tiến công, thanh thế kinh người, vô luận tỷ xét đệ ngũ kinh hãi, giống nhau dẫn binh rời đi kẻ xịp hòn, hướng về cùng La Mã đế quốc biên cảnh lái đi, song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Đối với La Mã cùng An Tước chiến tranh, Lâm Phong rõ rõ rằng ràng, bất quá, La Mã mặc dù thực lực tổng hợp mạnh hơn An Tước, bất quá, La Mã nhất định phải ở trong nước lưu lại đại lượng binh lực, phòng bị người gỗ eo, ý lần chờ thế lực đối địch. Mà An Tước bởi vì cùng Đại Chu ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, trực tiếp đem cả nước binh lực đều điều đi tiền tuyến, bởi vậy, song phương ở tiền tuyến binh lực kỳ thật đều không khác mấy, đều tại 150 vạn trên dưới. Chân chính đánh nhau, không có một năm nửa năm, rất khó phân ra thắng bại, đồng thời, An Tước đế quốc cũng coi là một cái đại quốc, cho dù là chiến bại về sau, La Mã cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn công chiếm toàn bộ An Tước đế quốc. Lâm Phong chỉ là bí mật hướng Tây vực điều động binh mã, cũng không có gấp đại quy mô tây tiến. Châu Mỹ Alaska lấy Nam Hải vực, một chi đội tàu chậm rãi đi thuyền. Trên thuyền một đám người thấp nhỏ tiểu hồ tử quần áo tạt tơi, vẻ mặt gian nan vất vả, ánh mắt mê mang đứng tại bong tàu bên trên. Đại nhân, Châu Mỹ thật tồn tại sao? Chúng ta đã kinh nghiệm nhiều như vậy hòn đảo, về phần Lâm Phong trong miệng đại lục, căn bản không có gặp qua. Một cái người hoa đối với Đô Thị Nưu Lợi hỏi. Đô Thị Nưu Lợi cũng là vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói, không biết rõ, bất quá, Lâm Phong đã nói, Châu Mỹ liền nhất định tồn tại, người này mặc dù tham lam, thật là, dù sao cũng là nhất quốc chi quân, không có khả năng nói hiệu nói bượng. Thật là, Châu Mỹ đến cùng ở nơi nào? Tên này người hoa đổi phế nói. Từ khi rời đi Hoa đảo, bọn hắn một đường bắc thượng, gần 2 vạn người đội tàu, trải qua vô số lần sóng gió tẩy lễ, bây giờ, toàn bộ đội tàu chỉ còn lại không đủ 1 vạn người, còn lại đại đa số người cùng thuyền đều trong sóng gió tổn thất. Đồng thời, bọn hắn bổ sung thức ăn và nước ngọt cũng không nhiều, nếu không phải ven đường bắt một chút cá, bọn hắn đồ ăn chỉ sợ sớm đã ăn sạch. Đô Thị Nưu Lợi thận trọng từ trong ngực lấy ra một phần địa đồ, nhìn kỹ lên. Miếng bản đồ này là Lâm Phong cho bọn họ tạm thời bẻ tay, mặc dù sai sót không nhỏ, lại là bọn hắn tìm kiếm Châu Mỹ con đường duy nhất. Hồi lâu sau, Đô Thị Nưu Lợi mới mở miệng nói: căn cứ địa đồ biểu hiện, chúng ta đã đạt tới Châu Mỹ gần biển, chỉ cần tiếp tục hướng bắc hoặc là hướng đông, đều có thể đến Châu Mỹ đại lục. Đương nhiên, cụ thể vẫn còn rất xa, miếng bản đồ này cũng không chuẩn xác, chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vừa dứt tiếng, bong tàu cái trước người hoa đống nhiên hưng phấn quát to lên: lục địa, mau nhìn, phía trước có đất liền. Tất cả mọi người ngẩng đầu, theo cái này người hoa ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, một mảnh to lớn lục địa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Phía trên mặc dù một mảnh trắng xóa, thật là nguyên một đám chuỗi lùi thân cây, không nghi ngờ gì giải thích rõ. Đây là một mảnh chân chính lục địa. Tất cả mọi người hưng phấn quát to lên. Mảnh này lục địa chi lớn, so với bọn hắn trải qua bất kỳ một mảnh hòn đảo đều lớn, rất có thể chính là Lâm Phong trong miệng Châu Mỹ đại lục. Nhanh, đem đội tàu lái qua. Đô Thị Nưu Lợi cũng là hưng phấn hét lớn một tiếng. Châu Mỹ đại lục thật là Lâm Phong cho bọn họ người hoa rừng rừng chi địa, chỉ cần thành công tại Châu Mỹ đại lục đứng vững gốc chân, bọn hắn người hoa tất nhiên có thể nhanh chóng phát triển. Phải biết, căn cứ Lâm Phong địa đồ, đây chính là một mảnh vượt xa hoa đảo đại lục. Đương nhiên, Đô Thị Nưu Lợi không biết rõ, bọn hắn chỉ là Lâm Phong tìm thăm dò Châu Mỹ pháo hôi mà thôi. Lâm Phong là không thể nào nhường người Hoa tại Châu Mỹ phát triển. Chỉ cần người Hoa đem tiến về Châu Mỹ cụ thể đường thuyền thăm dò đi ra, Đại Chu đội thám hiểm liền sẽ theo sát phía sau đến Châu Mỹ, sau đó bức bách người Hoa không ngừng hướng về rộng lớn Châu Mỹ đại lục đi thăm dò. Lấy Lâm Phong đoán chừng, Châu Mỹ đại lục còn không có thăm dò hoàn thành, người Hoa đoán chừng liền chết được không sai biệt lắm. Dù sao Châu Mỹ rừng nguyên sinh bên trong, những cái kia độc trùng mánh thú cũng không phải dễ đối phó như vậy, tăng thêm Indian chỉ là 1-2 chục vạn người Hoa, thật đúng là không đủ tiêu hao. Rất nhanh, tại người Hoa nhóm nô lực dưới, đội tàu cuối cùng đã tới gần biển. Đô Thị Nưu Lợi mệnh lệnh một đội binh sĩ cưỡi thuyền nhỏ leo lên đại lục. Một mảnh trắng xóa đại lục, một mảnh băng thiên tuyết địa. Đô Thị Nưu Lợi không biết rõ bọn hắn chỗ đến địa phương chính là hậu thế Alaska khu vực phía nam. Lúc này, bọn hắn đối mảnh này không biết đại lục tràn đầy chờ mong. Chương 416, thế giới tình thế chương 416, thế giới tình thế làm thám hiểm tiểu đội xác định đây là một mảnh đại lục về sau, tất cả người Hoa đều trở nên hưng phấn, đô thị Nưu Lợi bọn người tất cả đều leo lên châu Mỹ đại lục. Ha ha, nữ vương và thuế. Đô thị Nưu Lợi hưng phấn không thôi, tại tổn thất một nửa người cùng thuyền về sau, bọn hắn rốt cục đã tới châu Mỹ đại lục. Chỉ là, hưng phấn người Hoa nhóm cũng không có phát hiện, nơi xa mấy cái dã nhân ngay tại đối với bọn hắn chỉ trỏ. Hưng phấn đô thị Nưu Lợi quyết định, ở chỗ này tạm thời hạ trại, tham dò một chút tình huống chung quanh về sau, lại dọc theo đường bèn biển tiếp tục đi tới. Rất nhanh, người Hoa nhóm liền hoàn thành doanh địa kiến thiết, lần này, bọn hắn lưu lại đại khái một nửa nhân thủ trông coi thuyền, những người còn lại đổ bộ. Rất nhanh, sát trời liền tối xuống, người Hoa cũng tại ấm áp trong doanh địa nằm ngáy ho ho lên. Lâu như vậy thời gian trên biển đi thuyền, cho dù là sống sót người Hoa nhóm cũng mệt mỏi hỏng, bởi vậy, toàn bộ người Hoa doanh địa cũng không có quá nhiều phòng bị. Xa 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 doanh địa cách đó không xa, một đoàn dã nhân ăn mặc người Eskimo nhanh chóng hướng về người Hoa doanh địa tới gần. Bobo dẫn đầu người Eskimo miệng thảo luận một câu gì, một đoàn người Eskimo liền hướng người Hoa doanh địa lao đến. Dầm 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 người Hoa giản dị doanh địa bị nhanh chóng phá hư, người Eskimo bảo bảo, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới người Hoa chú ý, nguyên một đám người Hoa cũng không sợ, kêu to ngao ngao, cầm lên đao trong tay liền xông ra doanh trướng. Giết! Đô thị Nưu Lợi hét lớn một tiếng, người Hoa nhóm lập tức thẳng hướng bọn này bỗng nhiên xuất hiện người Eskimo. Người Eskimo trong tay chỉ là một chút làm bằng đá cùng làm bằng gỗ binh khí, ở đâu là người Hoa đối thủ. Phanh 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 bất quá một lát, người Eskimo liền tự thương mạng lớn, người Hoa mặc dù cũng có tổn thất, bất quá, so với người Eskimo mà nói, người Hoa tổn thất lộ ra không có ý nghĩa. Bobo dẫn đầu người Eskimo dường như phát hiện chính mình không phải bọn này khách không mời mà đến đối thủ, một trận gọi bậy về sau, mang theo bọn này dã nhân bắt chân lên cổ mà chạy. Bởi vì chưa quen thuộc địa hình, đô thị Nưu Lợi cũng không để cho người Hoa truy kích. Đại nhân, quân ta thương vong 52 người, bọn này dã nhân tổn thất nặng nề. Một cái người Hoa tướng lĩnh đối đô thị Nưu Lợi bẩm báo nói. Đô thị Nưu Lợi gật gật đầu, nói rằng, đem bọn gia hỏa này thi thể xử lý một chút, chúng ta mau chóng thăm dò một chút phụ cận, nếu là không thích hợp ở lại, chúng ta liền dọc theo đường ven biển tiếp tục đi tới. Này, sau đó mấy ngày, người Hoa lần nữa gặp người Eskimo cùng với các nhân chủng Indian tập kích bất ngờ, bất quá, đều bị người Hoa cho giết lùi. Người Hoa mặc dù tổn thất một chút, bất quá cũng không lớn. Chỉ là, khiến đô thị Nưu Lợi thất vọng là, phụ cận đều là băng thiên tuyết địa, cũng không thích hợp người Hoa sinh tồn, bởi vậy, mấy ngày về sau, đô thị Nưu Lợi lần nữa xuất lĩnh người Hoa đội thám hiểm, lên thuyền đội, dọc theo đường ven biển tiếp tục đi tới. Mỗi cách một đoạn thời gian, đô thị Nưu Lợi đều sẽ phái người đăng lục, đi dò xét tình huống. Mãi cho đến hậu thế phong diệp quốc đảo Vancouver, đô thị Nưu Lợi phát hiện, nơi này khí hậu nghi nhân vô cùng thích hợp sinh tồn, lại bởi vì là độc lập hòn đảo, vô cùng thích hợp người Hoa phòng ngự nơi đó thổ dân tiến công. Đồng thời, hòn đảo này khoảng cách đại lục gần vô cùng, người Hoa có thể tùy thời phái người leo lên đại lục. Bởi vậy, đô thị Nưu Lợi quyết định đem cái này hòn đảo xem như người Hoa cứ điểm, hắn còn to tiếng không biết thẹn đem đảo Vancouver mệnh danh là mới Hoa đảo. Lập tức, đô thị Nưu Lợi một bên phái người dò xét trên đảo tình huống, một bên phái người dọc theo bọn hắn đến đây đường thủy trở về Hoa đảo báo cáo tình huống. Một bên khác, trải qua thời gian dài chuẩn bị, La Mã Đế quốc cùng An Tức Đế quốc bạo phát kịch liệt chiến tranh. Nhưng là chiến tranh cũng không có như dễ vợ ruột dự liệu đồng dạng, La Mã Đế quốc nghiền ép An Tức Đế quốc. Tương phản, song phương lẫn nhau có thắng bại, lại đều tổn thất nặng nề. Dễ vợ ruột giận dữ, lần nữa theo La Mã Đế quốc cảnh nội trình tập đại lượng La Mã quân đoàn, song phương tại Tây Á địa khu triển khai chiến đấu kịch liệt. Bởi vì La Mã quân đoàn số lượng tăng nhiều, An Tức Đế quốc rơi vào hạ phòng, rơi vào đường cùng. Bộ đội thì sẽ đệ ngũ chỉ có thể trở về trong nước, một bên điều động binh mã trợ giúp tiền tuyến, một bên lần nữa ở trong nước chứng minh. An Tức Đế quốc từng cái nước phụ thuộc cũng đều nhao nhao xuất binh trợ giúp đế quốc chiến tranh. La Mã Đế quốc tiến công chủ yếu chia làm Nam Bắc hai bộ, một bộ phận theo tiểu ATA xuất trình công kích Quý Xương Đế quốc Bắc bộ khu vực Cổ Cả Sật cùng Tây bộ tỉnh Syria, một bộ theo La Mã Đế quốc Ai Cập hành tỉnh xuất binh theo Tây Á địa khu một đường tiến công An Tức Đế quốc Nam bộ tỉnh Lệ Bằng Ẩn. Song phương hai cái chủ yếu chiến trường giao chiến tổng binh lực gần 500 vạn, giết đến khó phân thắng bại. Sẽ vợ rút tức giận không thôi, hắn đã đem La Mã Đế quốc có thể điều động binh mã đều điều động, thật là vẫn như cũ không cách nào đánh bại An Tức Đế quốc. Đồng thời, Vũ Lôi Tỷ Sẹt Đệ Ngũ vẫn không có trở về tiền tuyến, mà là tiếp tục lựa chọn ở trong nước chứng minh. Toàn bộ An Tức Đế quốc tổng nhân khẩu vượt qua 3.000 vạn, mặc dù không bằng La Mã Đế quốc hơn 50 triệu nhân khẩu, thật là tại vũ khí lạnh thời đại khổng lồ như thế nhân khẩu đủ để chống đỡ lấy mấy trăm vạn quân đội chiến tranh. Khổng lồ như thế quân đội, tại hiện tại dưới điều kiện, An Tức Đế quốc cơ hồ có thể ở vào bất bại tình trạng. Đây cũng là vì sao Lâm Phong không trực tiếp tiến công An Tức Đế quốc nguyên nhân. Đại Chu mặc dù đế quốc mặc dù cường đại, thật là mong muốn tại rời xa trung nguyên địa phương đánh bại cường đại như thế An Tức Đế quốc, vẫn như cũng không dễ dàng như vậy, sơ ý một chút, thậm chí sẽ bị An Tức Đế quốc chiến thuật biển người bao phủ lại. Cứ việc, An Tức Đế quốc tinh nhuệ đại quân cũng chỉ có 100 vạn, còn lại binh sĩ đều là một chút trang bị đơn sơ nô lệ binh, thật là kiến nhiều cắn chết voi đạo lý, Lâm Phong tự nhiên minh bạch. Lúc này, Đại Chu đã tại Tây Châu tập kết vượt qua 50 vạn binh mã, tăng thêm Trung Á tổng đốc khu 20 vạn kỵ binh, Đại Chu tại chiến trường có thể dùng binh lực đã vượt qua 70 vạn. Bất quá, Lâm Phong vẫn không có động thủ. Đại Chu trong nước vẫn tại trắng trận mở rộng kỵ binh số lượng, Lâm Phong dự định đợi đến An Tức Đế quốc cùng La Mã Đế quốc đánh cho sức cùng lực kiệt về sau, lại một lần hành động cầm xuống An Tức Đế quốc đông bộ địa khu. Ấn Độ địa khu, Tào Tháo cùng Tôn Sách vẫn tại mưu đồ tiến công Quý Xương Đế quốc, không, hiện tại hẳn là xưng là Quý Xương Vương quốc. Lúc này, Quý Xương Vương quốc tại cùng Đại Chu ký tên hòa bình hiệp nghị về sau, cũng bắt đầu đại quy mô tăng cường quân bị. Cứ việc, chiếm cứ chi phối địa vị Nguyệt thị người chỉ còn lại hơn 20 vạn binh mã, thật là, dựa vào số lượng khổng lồ Ấn Độ thổ dân, Quý Xương Vương quốc cấp tốc tổ chức lên một chi số lượng khổng lồ, sức chiến đấu thấp xuống thổ dân quân đoàn, số lượng khoảng chừng 200 vạn. Mặc dù thổ dân quân đoàn sức chiến đấu không đủ, trang bị đơn sơ lại kỷ luật lỏng lẻo. Thật là, địch nhân của bọn hắn, Đại Tống Đế quốc cùng Đại Ngô Đế quốc kỳ thật cũng kém không nhiều. Tôn Sách thủ hạ mặc dù có 30 vạn người Hán quân đoàn, thật là, vì duy trì sự thống trị của mình, người Hán quân đoàn là rất ít lên chiến trường. Tào Tháo cũng giống như thế, thủ hạ của hắn, người Hán quân đoàn bèn bèn 20 vạn, so với Tôn Sách còn không bằng, bởi vậy, song phương giao thủ, trên cơ bản đều là dựa vào Ấn Độ thổ dân quân đoàn tại chiến đấu, bởi vậy, cho dù tổn thất lại lớn, song phương đều không đau lòng, Ấn Độ thổ dân không có, lại tiếp tục chiêu mộ chính là. Chương 417, lớn quyết chiến chương 417, lớn quyết chiến bất quá, Tào Tháo cùng Tôn Sách cũng không muốn tiếp tục cùng Quý Xương Vương quốc tạo thế chân vạc xuống dưới, lúc này, hai nước cao tầng lần nữa tụ tập cùng một chỗ, thương nghị lên diệt vong Quý Xương sự tình. Cái này đáng chết Lâm Phong, đã nói xong cùng một chỗ diệt vong Quý Xương, bây giờ, hắn được chỗ tốt, trực tiếp đem Quý Xương người ném cho chúng ta. Tào Tháo đầu tiên là mắng Lâm Phong một hồi. Tôn Sách cũng là không nói gì, bởi vì Lâm Phong trở về Lạc Dương về sau, liền ý theo ước định, thả lại Tôn Kiên. Đương nhiên, Tôn Kiên cũng không có lần nữa đăng cơ, mà là làm Đại Ngô Thái Thượng Vương, đem toàn bộ Đại Ngô giao cho Tôn Sách quản lý. Mạnh Đức Vinh, Quý Xương trực tiếp hướng Lâm Phong thỏa hiệp, hắn làm ra chọn lựa như vậy, cũng là chuyện đương nhiên, bất quá, lúc này Quý Xương đã nghiêm trọng suy yếu, chúng ta chỉ cần quyết định, tự nhiên có thể một lần hành động diệt vong Quý Xương, đến lúc đó, người ta chia đều Ấn Độ địa khu, cũng xem là tốt, tối thiểu nhất, chúng ta có thể tại Ấn Độ địa khu tiếp tục sự thống trị của mình. Tôn Kiên cười tủm tỉm nói, từ khi làm tù binh, hắn cũng là nhìn rất thoáng, cũng không có tiến đánh Đại Chu ý nghĩ, Tôn thị gia tộc có thể tại Ấn Độ địa khu làm một cái vương tộc, cũng coi như tốt vô cùng. Văn Đài huynh có ý tứ là, xuất động chúng ta tinh nhuệ, trực tiếp diệt Quý Xương. Tào Tháo hơi kinh ngạc mà hỏi. Tôn Kiên cười nói, chúng ta tại Ấn Độ địa khu thời gian cũng không ngắn, đối với những này Ấn Độ thổ dân cũng đều có đầy đủ hiểu rõ, ngươi cảm thấy, vẹn vẹn dựa vào những này lười biếng thổ dân công kích lẫn nhau, chúng ta có thể diệt đi Quý Xương sao? Cái này Tào Tháo không phản bác được, hắn đối với mấy cái này Ấn Độ thổ dân cũng là khá là không biết phải nói gì. Vô luận như thế nào huấn luyện, bọn gia hỏa này đánh trở tới, đều là cái kia điều dạng, căn bản không có tác dụng lớn, lúc huấn luyện, nguyên một đám liền cả lơ phất phơ, căn bản không giống quân đội, ngược lại như gánh xiếc đồng dạng. Đánh trở tới, chính là hô nhau mà lên, sau đó, giải tán lập tức. Đồng thời, bọn gia hỏa này còn đặc biệt lười, chỉ cần không có roi quất vào trên thân, là có thể lười biếng liền lười biếng, nhường Tào Tháo đều không thể làm gì. Tướng quân dù sao chỉ là số ít, roi cũng không có khả năng quất vào mấy chục vạn người trên thân. Bởi vậy, Tào Tháo trực tiếp từ bỏ đem những này Ấn Độ huấn luyện thành tinh binh dự định, đó căn bản không có khả năng. Vậy hạ, Văn Đại Công nói không sai, mong muốn diệt đi Quý Xương, chúng ta chỉ có thể xuất động người Hán tinh nhuệ, xuất kỳ bất ý, đem Quý Xương quân đội đánh bại, sau đó cấp tốc binh tiến Phú Lâu xa, đem Quý Xương còn lại tinh nhuệ diệt vong, kể từ đó, Quý Xương lại không sức phản kháng. Tuân Úc mở miệng nói ra. Gia tộc của hắn bị đẩy đi tới Hoa Đảo, Tuân Úc trực tiếp từ bỏ, chỉ có thể đi theo Tào Tháo tới Ấn Độ địa khu, ở chỗ này tiếp tục sinh sôi Tuân thị gia tộc. Lấy Tuân Úc địa vị, cưới mấy cái người Hán nữ tử, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đã như vậy, chúng ta mưu đồ một phen, cho dù là tổn thất một chút người Hán quân đoàn, cũng muốn diệt Quý Xương. Tào Tháo gật gật đầu, xem như đáp ứng. Tôn Sách tự nhiên không có dị nghị, song phương cẩn thận thương nghị một phen, liền hành động lên. Phú Lâu Sa Cạ Nịt Ca đệ nhị gần nhất tâm tình một mực không tốt, cứ việc cùng Đại Chu lấy được hòa bình, thật là, Quý Xương đế quốc tại đối mặt Tào Tháo cùng Tôn Sách lúc, cũng không có bất kỳ ưu thế. Những cái kia đang chết Ấn Độ thổ dân, liền phảng phất giống như phế vật, căn bản cầm Tào Tháo hai người không thể như thế nào, hắn cũng không nghĩ một chút, bây giờ Quý Xương đế quốc vẹn vẹn dựa vào 20 vạn Nguyệt thị nhân tinh duyệt đại quân, đều có thể tiếp tục duy trì chính mình tại Ấn Độ bán đảo Tây Bắc bộ chi phối. Nếu là Ấn Độ người không phải như thế phế vật, Quý Xương đế quốc sớm đã bị Ấn Độ người cho là ngược. Bậy hạ, việc lớn không tốt, Tào Tháo cùng Tôn Sách phái ra 100 vạn thổ dân quân đội, lần nữa xâm chiếm. Quốc tướng mẹ mạ vội vàng mà đến. Đáng chết, bọn hắn còn có hết hay không? Tiếp tục đánh xuống, cũng bất quá là lẫn nhau chết một chút Ấn Độ thổ dân, hắn còn có thể làm gì chúng ta là thế nào? Kaniska đệ nhị nhịn không được mắng to. Trong lòng hận chết Tào Tháo cùng Tôn Sách, mình đã tổn thất gần nửa đế quốc, hai người này còn không cho chính mình yên tĩnh, cũng không có việc gì liền phát binh tiến đánh. Bậy hạ, bây giờ vẫn là ngẫm lại ứng đối ra sao địch nhân a. Mẹ mạ bất đắc dĩ nói. Kaniska đệ nhị nghĩ nói rằng, nhường mạ cờ ý xuất lĩnh thổ dân binh đoàn tiến đến ngăn địch a. Địch nhân có bao nhiêu binh mã? Tào Tháo cùng Tôn Sách liên hợp, binh mã vượt qua 150 vạn người, đều là Ấn Độ thổ dân. Mẹ mạ chi tiết đem tình huống hồi báo cho Kaniska đệ nhị. Hừ, đáng chết, nhường mạ cờ ý đem 200 vạn thổ dân toàn bộ đều mang đến, bản vương muốn đem Tào Tháo cùng Tôn Sách thổ dân quân đoàn giết sạch. Kaniska đệ nhị lạnh lùng nói. Mạ cờ ý chính là ai nhĩ một tây hai huynh đệ về sau, Quý Xương đế quốc đại tướng quân, đương nhiên, hắn thống xuất binh mã đều là thổ dân quân đoàn, về phần 20 vạn Nguyệt thị tinh nhuệ thì từ Kaniska đệ nhị tự mình thống soái. Lập tức, Quý Xương đế quốc tất cả thổ dân quân đoàn đều tại bạ cờ ý xuất lĩnh dưới, rời đi Phú Lâu Xa, hướng về Tào Tháo cùng Tôn Sách liên quân công kích Ma Đà La mà đi. Quý Dương đế quốc cử động, toàn bộ bị Tôn Sách thám tử nhìn ở trong mắt, cả Niska đệ nhị không biết rõ, lần này, Tôn Sách cùng Tào Tháo không chỉ có điều động thổ dân quân đoàn, còn bí mật đem dưới trướng người Hán tinh nhuệ cho điều đã qua, chỉ là vì bao vây tiêu diệt Quý Dương Ấn Độ thổ dân quân đoàn, chỉ cần đem bọn hắn tiêu diệt. Toàn bộ Quý Dương đế quốc, liền chỉ còn lại 20 vạn nguyệt thị người kỵ binh, ở trong đó, cụ trang kỵ binh bèn bèn còn lại 5 vạn. Bà cờ ý không rõ ràng cho lắm, trực tiếp mang theo Quý Dương thổ dân quân đoàn giết tới Ma Đà La, cùng Tào Tháo cùng Tôn Sách đại quân giằng co. Bà cờ ý không phải như ai nghĩ một tây, gia hỏa này cuồng vọng vô cùng, ỷ vào binh lực của mình vượt qua Tào Tháo cùng Tôn Sách, trực tiếp nên ngang tại liền quân phủ cận lập xuống doanh trại. Sau đó, chính mình liền phái người cho Tôn Sách cùng Tào Tháo đưa đi chiến thư, chuẩn bị một trận chiến diệt Tào Tháo cùng Tôn Sách đại quân. Cử động như vậy, không thể nghi ngờ là chính giữa Tào Tháo ý muốn, không chút do dự, Tào Tháo đáp ứng cùng bạ cờ ý quyết chiến. Song phương đại quân trực tiếp tại Ma Đà La lấy đông rộng lớn bình nguyên bên trên triển khai, đại chiến hết sức căng thẳng. Bạ cờ ý lạnh lùng nhìn xem đối diện liên quân, trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Giết song phương hơn 300 vạn Ấn Độ thổ dân, trực tiếp chém giết ở cùng nhau, nói là chém giết, kỳ thật cùng đầu đường tươi sông kéo bè kéo lũ đánh nhau không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này hội đồng nhân số muốn vượt xa hậu thế. Song phương cầm các loại hình thù kỳ quái binh khí, lẫn nhau chém giết, thậm chí có ở vào quân trận biên giới song phương binh sĩ, ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau treo chọc tình huống xảy ra, cảnh tượng vãi dị vô cùng. Thật là, loại tình huống này lại là chân thực đã xảy ra, bà cờ ý cũng là vô cùng đầu nhập, giơ trường kiếm của mình, không ngừng hô quát. Chỉ là, những cái kia Ấn Độ thổ dân vẫn như cũng là một bộ không quan trọng dáng vẻ, lẫn nhau công kích. Chương 418, Quý Dương hủy diệt nguy hiểm chương 418, Quý Dương hủy diệt nguy hiểm Tào Tháo ánh mắt lộ ra mỉm cười, quân đội như vậy chiến đấu, phảng phất là đang nói đùa đồng dạng, lập tức, hắn cùng Tôn Sách liếc nhau, hai người đồng thời gật gật đầu, sau đó mệnh lệnh thân binh sau lưng, tiến đến truyền lệnh. Sau một lát, giết hai bên trái phải bỗng nhiên giết ra đại lượng hán quân, nguyên một đám đằng đằng sát khí hướng về Quý Dương đế quốc Ấn Độ thổ dân giết tới đây. Giết Hạ Hầu Đôn cùng Thái Sử Từ phân biệt xuất lĩnh Tào Tháo cùng Tôn Sách dưới trướng Hán quân tinh nhuệ, từ hai bên trái phải hai bên giết tới đây. Phốc 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 Hán quân giết vào Ấn Độ ca trong đội ngũ, liền trực tiếp bắt đầu giết chóc lên, những này Ấn Độ lập tức liền luống cuống, một số người bắt đầu bốn phía tán loạn, một số người thì cầm lấy binh khí, bắt đầu ngăn cản người Hán công kích. Chỉ là, Ấn Độ sốc xếp phản kích, đối mặt tinh nhuệ Hán quân, cũng không có tác dụng quá lớn, bạ cờ ý mặc dù kiệt lực chỉ huy, thế nhưng không cách nào ngăn cản Ấn Độ quân đoàn tan tác. Đối mặt Hán quân điên cuồng đồ sát, bất luận bạ cờ ý như thế nào khản giọng kiệt lực chỉ huy, cũng không làm nên chuyện gì. Ấn Độ nhóm bị giết đến liên tục bại lui, số ít ngăn cản Ấn Độ cũng rất nhanh bị Hán quân giết chết. Thuộc về Tào Tháo cùng Tôn Sách Ấn Độ quân đoàn cũng tại tướng lĩnh trách móc hạ bắt đầu đối Quý Dương Ấn Độ quân đoàn phát khởi tiến công. Lúc trước là Tào Tháo cùng Tôn Sách cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt, giảm xuống Ấn Độ cảnh giới tâm. Bây giờ quyết chiến đã bắt đầu, Tôn Sách cùng Tào Tháo không cần ngụy trang, đương nhiên sẽ không buông tha Ấn Độ những này miễn phí phá hôi, không ngừng thúc giục bọn hắn đối với địch nhân khởi xướng tiến công. Bà cờ ý mặc dù binh mã đông đảo, thật là Hán quân cũng có vài chục vạn. Giết lên Ấn Độ tốc độ rất nhanh, Ấn Độ quân đoàn số lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt, trên mặt đất khắp nơi đều là Ấn Độ chân cụt tay đứt cùng thi thể. Loại này máu tanh cảnh tượng, đem những này luôn luôn lười biếng Ấn Độ nhóm dọa sợ, rất nhiều Ấn Độ bắt đầu chạy trốn. Cho dù là bạ cờ ỷ phái ra chính mình đốc chiến đội, cũng không cách nào ngăn cản Ấn Độ chạy trốn. Quý Dương toàn bộ Ấn Độ quân đoàn, cấp tốc tan tác, càng thêm không cách nào ngăn cản Tào Tháo cùng Tôn Sách công kích. Tướng quân, mau bỏ đi à, địch nhân xuất động át chủ bài, chúng ta thổ dân quân đoàn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Một cái Quý Dương tướng lĩnh lo lắng đối bạ cờ ý nói rằng, bạ cờ ý mặc dù phẫn nộ, thật là cũng không có mất lý trí, hắn biết tại địch nhân xuất động Hán quân tinh nhuệ dưới tình huống, chính mình muốn dựa vào Ấn Độ thổ dân quân đoàn thủ thắng căn bản không có khả năng. Vì tận khả năng giảm bớt thổ dân quân đoàn tổn thất, bạ cờ ý cũng không có quá nhiều do dự, hắn mạnh mẽ nhìn thoáng qua Tào Tháo cùng Tôn Sách chỗ phương vị về sau, liền trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nghe được mệnh lệnh rút lui, Ấn Độ anh em chạy trốn lên càng thêm điên cuồng, rất nhiều thậm chí hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp hướng về Đại Ngô cùng Đại Tống phương hướng chạy. Bạ cờ ý giận dữ nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể mang theo chút ít thân vệ, điên cuồng tại phía trước chạy trốn. Tôn Sách cùng Tào Tháo cũng không có buông tha bạ cờ ý tứ, thấy Ấn Độ quân đoàn rút lui, Tào Tháo cùng Tôn Sách xuất lĩnh chính mình dưới trướng Hán quân cùng Ấn Độ thổ dân quân đoàn, bắt đầu điên cuồng đuổi giết. Phàm là chạy chậm, đều chết tại Tào quân cùng Tôn quân đao hạ. Bạ cờ ý đảo vong phía trước, qua Ma Đà La mà không vào, điên cuồng hướng phía sau chạy trốn. Bất quá, Tào quân cùng Tôn quân cũng không hề từ bỏ Ma Đà La, lưu lại bộ phận Ấn Độ quân đoàn công kích Ma Đà La về sau, còn thừa đại quân thì tiếp tục đuổi giết bạ cờ ý. Một đường truy sát, bạ cờ ý xuất lĩnh Ấn Độ quân đoàn một đường đánh tới bời. Tôn Sách cùng Tào Tháo một đường truy sát bạ cờ ý mấy trăm dặm, thẳng đến sông Ấn Độ lưu vực. Làm bạ cờ ý thối lui đến sông Ấn Độ tây bộ thời điểm, hắn thống suất 200 vạn Ấn Độ thổ dân quân đoàn, vẹn vẹn còn lại không đủ 20 vạn, có thể nói là 10 không còn một. Đương nhiên, nhiều như vậy thổ dân cũng không đều là chết, càng nhiều hơn chính là chạy tứ tán tại các nơi, đoán chừng cũng sẽ không quay trở về. Tào Tháo cùng Tôn Sách thì phân tán binh lực, lấy Ấn Độ thổ dân là chủ lực, đem sông Ấn Độ đông bộ mạng lớn Quý Dương lãnh thổ chiếm lĩnh, hai người chỉ đem lấy Hán quân tinh nhuệ tiếp tục thẳng hướng Quý Dương đế quốc. Bạ cờ ý lúc này kinh hồn bạt vía, căn bản không dám ngăn cản Tào Tháo cùng Tôn Sách tiến công. Hắn một bên phái người đem tình huống báo cáo Phú Lâu Xa, một bên xuất lĩnh đại quân, hoảng hốt lui lại. Tào Tháo cùng Tôn Sách 50 vạn người Hán liên quân, một đường hướng tây, đánh vào sông Ấn Độ tây bộ, sau đó bắc thượng, thẳng bức Phú Lâu Xa mà đi. Làm cả Niska đệ nhị nhận được tin tức thời điểm, Tôn Tảo liên quân đã công phá bảng giá phổ địa khu trọng yếu thành thị Sa Kiệt La. Sa Kiệt La là bảng giá phổ thành thị lớn thứ ba, gần với Quý Xương thủ đô Phú Lâu Sa cùng ở vào hai người ở giữa Đạm Xoa Thủy La. Bất quá, theo bạ cờ ý chiến bại, Quý Xương căn bản không quân phòng thủ, Tào Tháo cùng Tôn Sách cũng không có hoa phí giá lớn bao nhiêu, liền công phá Sa Kiệt La. Sau đó đại quân tiếp tục hướng Đạm Xoa Thủy La tiến quân. Một khi Đạm Xoa Thủy La bị công phá, Phú Lâu Sa liền bại lộ tại liên quân trước mặt. Bởi vậy, làm cả Niska đệ nhị nhận được tin tức về sau, mặc dù phẫn nộ, thật là. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem chính mình tinh nhuệ phái ra 10 vạn, tiến vào chiếm giữ Đạm Xoa Thủy La, đồng thời, đại quy mô tại cả nước phạm vi bên trong chiến binh. Thật là, Caniska đệ nhị biết rõ vô cùng, chính mình chỉ sợ là kết thúc, dù sao, vẹn vẹn dựa vào hơn 20 vạn nguyệt thị nhân tinh duệ, căn bản không phải Tào Tháo cùng Tôn Sách hai người đối thủ. Vậy hạ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể cầu viện, Tào Tháo cùng Tôn Sách đã lấy ra toàn bộ thực lực, lấy lực lượng của chúng ta, căn bản cũng không phải là đối thủ, đương nhiên, chúng ta liều mạng chống cự, Tào Tháo cùng Tôn Sách tinh nhuệ cũng sẽ tổn thất không nhỏ, thật là chúng ta lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẻ mặt sắc mặt nghiêm túc nói, hắn cũng không nghĩ đến, Tào Tháo cùng Tôn Sách lại có lớn như thế quyết tâm. Phải biết, hai người thủ hạ người hắn căn bản không nhiều, quân đội càng là yếu, hắn thật không nghĩ tới, Tào Tháo cùng Tôn Sách dám xuất ra toàn bộ tinh nhuệ, cấp cho Quý Xương Đế quốc một kích. Bọn hắn liền không sợ hắn quân tổn thất quá nhiều, không cách nào chấn áp Ấn Độ thổ dân. Quốc tướng, chúng ta từ đâu tới biệt quân? Caniska đệ nhị đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, lập tức vừa nghi ngờ mà hỏi. Vẻ mặt cười nói, vậy hạ ta nhất định phải quên. Đại Chu Trung Á Tổng đốc Bàng Đức tướng quân. Dưới trướng thật là nắm giữ 20 vạn Hán quân tinh nhuệ kỵ binh, chỉ cần chúng ta thuyết phục bảng nước tướng quân trợ giúp, Tào Tháo cùng Tôn Sách tất nhiên lui. Caniska đệ nhị cao mày nói, quốc tướng, ngươi dường như quên, bọn hắn đều là đồng tộc, bảng nước làm sao có thể trợ giúp nước ta? Đại Chu không bỏ đá xuống giếng, đã là vận hạnh. Vẻ mạ cười nói, vậy hạ hẳn là quên, ta Quý Xương đã là Đại Chu chi nước phụ thuộc, bây giờ Quý Xương có hủy diệt nguy hiểm, Đại Chu thân làm mẫu quốc, lẽ ra nên xuất binh tương trợ, nếu không, Đại Chu còn lại nước phụ thuộc, chẳng phải là lòng người bàng hoàng? Caniska đệ nhị hai mắt tỏa sáng, cảm thấy vẻ mà nói đến phi thường có lý. Thật là, hai người bọn họ căn bản không biết rõ, cho tới bây giờ, Đại Chu có lại chỉ có Quý Xương một cái nước phụ thuộc. Chương 419, Gia Cát Lượng chương 419, Gia Cát Lượng đã như vậy, quốc tướng lập tức phái người tiến về làm thị thành, mời bảng Đức phái binh tương trợ. Caniska đệ nhị vội vàng nói, mời bệ hạ yên tâm, lão thần ngày mai liền tự mình tiến về làm thị thành, bái kiến bảng Đức tướng quân. Vẻ mà lập tức nói rằng, làm thị thành là Đại Chu Trung Á Tổng đốc khu thủ phủ, cũng là bảng Đức trụ sở. Caniska đệ nhị gật gật đầu, lập tức hắn liền bắt đầu tại Quý Xương tiếp tục chứng minh, mà vẻ mạ thì rời đi Phú Lâu Sa, tiến về Lam Thị Thành. Lam Thị Thành khoảng cách Phú Lâu Sa bất quá mấy trăm dặm, tại vẻ mạ đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, vẻn vẹn mấy ngày, liền chạy tới Lam Thị Thành, đồng thời thành công nhìn thấy Bàng Đức. Quốc tướng đến đây, cần làm chuyện gì? Bàng Đức có chút ngoài ý muốn nhìn vẻ mạ một cái. Vẻ mạ khổ khuôn mặt, đem Quý Xương cùng Tào Tháo cùng Tôn Sách chiến tranh nói một lần sau bài nói, tướng quân, Quý Xương bây giờ chính là Đại Chu nước phụ thuộc, Tôn Sách cùng Tào Tháo như thế ức hiếp Quý Xương, thật sự là không đem Đại Chu để vào mắt, mời tướng quân phát binh, giúp ta quốc một chút sức lực. Bàng Đức sững sờ, lập tức lắc đầu, cười nói, quốc tướng, bản tướng mặc dù là Trung Á Tổng đốc khu Tổng đốc, thật là, đối nước khác khai chiến đại sự như vậy, không phải bản tướng có thể làm chủ, quốc tướng nếu là muốn bản tướng phái binh tương trợ, cần đi tới Lạc Dương, cầu được bệ hạ thánh chỉ, bản tướng mới có thể ra binh. Bàng Đức không chút suy nghĩ, trực tiếp liền từ chối xuất binh, Lâm Phong thật là cố ý đã thông báo, không thể trợ giúp Quý Xương, Tôn Sách cùng Tào Tháo nói thế nào đều là người Hán, dân tộc đại nghĩa trước mặt, Lâm Phong giúp thế nào Quý Xương? Lại nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, Lâm Phong không phải tin tưởng, Quý Xương biết thành thành thật thật làm Đại Chu nước phụ thuộc. Nhưng Tào Tháo cùng Tôn Sách diệt Quý Xương, đối với người Hán chinh phục thế giới, cũng là vô cùng có lợi. Thời gian này quá lớn, Đại Chu căn bản không có khả năng hoàn toàn khống chế thời gian, nhiều Tào Tháo cùng Tôn Sách chiếm lĩnh một chút địa bàn, cũng không phải là không thể. Vẻ mặt sững sờ, hắn không nghĩ tới, Bàng Đức cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Thế là vội vàng nói, tướng quân, nơi đây khoảng cách Lạc Dương, đâu chỉ bạn giảm. Nếu là mời được hoàng đế bệ hạ ý chỉ sợ mọi thứ đều chậm, ta Quý Xương dù sao cũng là Đại Chu nước phụ thuộc, mời tướng quân mau cứu nước ta. Bàng Đức lại là kiên định lắc đầu, nói rằng, không có bệ hạ thánh chỉ, bản tướng không dám phát binh, quốc tướng mời trở về đi. Vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp tục nói, tướng quân, ngài nếu là cự tuyệt phát binh, Quý Xương tất nhiên diệt vong, một khi như thế, nước ta chưa bồi thường quý quốc chiến mã cùng kim tệ, chỉ sợ đều vẻ mặt ý tứ cũng rất rõ ràng, Quý Xương cùng Đại Chu hòa bình hiệp nghị, thật là quy định, Quý Xương bồi thường Đại Chu chiến mã các thứ, là có thể điểm 3 lần bồi thường, bây giờ, Đại Chu cũng chỉ là lấy được lần đầu tiên bồi thường, vẹn vẹn đạt được 1/3, nếu là Quý Xương diệt vong, những vật này cũng liền trôi theo dòng nước. Bàng Đức lại là vẫn như cũ lắc đầu nói, quốc tướng, dù vậy, bản tướng vẫn như cũ không cách nào xuất binh, về phần bồi thường, cái này cùng bản tướng không quan hệ, hoàng đế bệ hạ tự nhiên sẽ làm ra quyết đoán. Tướng quân vẻ mặt còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Bàng Đức trực tiếp cắt ngang. Quốc tướng không cần nói nữa, mong muốn bản tướng xuất binh, có thể tiến về Lạc Dương, mời được bệ hạ thánh chỉ, nếu không, vô luận như thế nào, bản tướng cũng sẽ không xuất binh. Bàng Đức kiên định nói rằng, vẻ mặt trong lòng cái kia giận à, thật là, hắn lại là không có cách nào, chỉ có thể rời đi Lam Thị Thành, trở về Phú Lâu Sa đi. Vẻ mặt không biết là, hắn vừa mới rời đi, Bàng Đức liền phái ra sứ giả, đi gặp Tôn Sách cùng Tào Tháo. hắn có thể không cứu Quý Dương, thật là Đại Chu lợi ích, Tào Tháo cùng Tôn Sách nhất định phải cam đoan. Bởi vậy, Quý Dương thiếu Đại Chu chiến mã cùng kim tệ, nhất định phải nhường Tào Tháo cùng Tôn Sách theo chiến lợi phẩm bên trong lấy ra. Đây là Bàng Đức ý nghĩ. Làm cả Niska đệ nhị biết Bàng Đức thái độ về sau, nhịn không được chửi ầm lên. Thân làm mẫu quốc, thế mà trơ mắt nhìn chính mình nước phụ thuộc bị người ta diệt vong, đây là chó má mẫu quốc ga thật là. Mắng to về sau, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chứng minh. Lúc này, Tào Tháo cùng Tôn Sách đại quân đã đến Đạm Xoa Thủy La, ngay tại đối thành chỉ khởi xướng công kích mãnh liệt. Mặc dù có 10 vạn Nguyệt Thị đại quân cùng 20 vạn Ấn Độ quân đoàn đóng giữ, thật là, tại Tào Tháo cùng Tôn Sách liên quân tấn công mạnh phía dưới, đã lảo đảo muốn ngã, Canisca đệ nhị minh bạch, nhất định phải tại Đạm Xoa Thủy La bị phá đi trước, thu thập đầy đủ binh mã, thủ vệ Phú Lâu Xa, mới có thể đánh lui Tôn Sách cùng Tào Tháo. Hắn thu thập binh mã không chỉ có là Ấn Độ người, Nguyệt Thị người cũng giống nhau bị thu thập lên, mặc dù bây giờ Quý Xương đế quốc, Nguyệt Thị nhân số lượng không nhiều, thật là, Canisca đệ nhị đoán chừng, thu thập mấy vạn Nguyệt Thị đại quân người, vẫn là khả năng. Về phần Ấn Độ thổ dân, cũng chính là đánh một chút ra tay, vận chuyển một chút thủ thành vật tư gì gì đó, Canisca đệ nhị cũng không có trông cậy vào, nhìn xem những này Ấn Độ ca, đi giữ vững Lam Thị Thành. Lúc này, bang đức sứ giả cũng đã tới Tào Tháo cùng Tôn Sách đại doanh. Tại hạ bái kiến hai vị đại vương. Một cái người Hán văn sĩ thoải mái đối Tào Tháo cùng Tôn Sách thi lễ một cái. Người là người Hán. Tào Tháo lập tức hai mắt tỏa sáng, hỏi. Tại hạ Gia Cát Lượng, chính là bang đức tướng quân sứ giả. Người tới cười nói. Mặc dù phi thường trẻ tuổi, bất quá, nhìn thấy Tào Tháo cùng Tôn Sách như vậy đại nhân vật, lại là không chút nào hoảng. Gia Cát Lượng vừa mới ra làm quan, Lâm Phong liền đem hắn phái đến bang đức thủ hạng, trợ giúp bang đức xử lý Trung Á Tổng đốc khu sự tình. Mà bang đức cũng vô cùng thưởng thức Gia Cát Lượng, mặc dù tuổi còn trẻ, bất quá, xử lý khởi sự tình đến vô cùng già dặn, bây giờ đã là bang đức tay trái tay phải, lần này, bang đức liền đem hắn phái tới. Hóa ra là Gia Cát tiên sinh, không biết tiên sinh này đến, cần làm chuyện gì. Tào Tháo cũng không có xem nhẹ tuổi trẻ Gia Cát Lượng, người này trầm ổn đại khí, tuyệt đối là một nhân tài. Gia Cát Lượng cũng không giấu giếm, đem mẹ mạ cầu kiến bang đức sự tình, một mạch nói một lần. Gia Cát tiên sinh, chúng ta cùng Lâm Phong mặc dù đã từng là địch nhân, bất quá, chúng ta từ đầu đến cuối đều là người Hán, bây giờ, chúng ta đã tại Ấn Độ đặt chân, Đại Chu hẳn là còn muốn tương trợ những này dị tộc, kiểm chế chúng ta. Tào Tháo còn chưa lên tiếng, một bên Tôn Sách liền bất mãn nói. Gia Cát Lượng lắc đầu, cười nói, Nô Vương, nếu là như vậy, tại hạ cũng sẽ không tới trước, ta chủ đã từng nói, thế giới này quá lớn, Đại Chu không cách nào hoàn toàn chi phối, nếu là có thể xuất hiện nhiều cái người Hán quốc gia, chia cắt thế giới này, đây cũng là ta chủ muốn xem đến, bởi vậy, bang đức tướng quân trực tiếp từ chối xuất binh. Đương nhiên, Gia Cát Lượng không có nói rõ, những này người Hán quốc gia nhất định phải lấy Đại Chu cầm đầu, dù sao, Đại Chu mới là người Hán chính thống. Chương 420, tự vệ phản kích chiến chương 420, tự vệ phản kích chiến nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Tôn Sách cùng Tào Tháo lẫn nhau. Bệ hạ anh minh, chúng ta bội phục, bất quá, đã như vậy, Gia Cát tiên sinh này đến, cần làm chuyện gì? Tào Tháo cười hỏi. Gia Cát Lượng chắp tay nói, tại hạ này đến, có hai chuyện, thứ nhất, Quý Dương cùng ta quốc ký tên hòa bình hiệp nghị, thiếu nước ta chiến mã các loại vật tư, bang đức tướng quân hy vọng hai vị diệt vong Quý Dương về sau, có thể theo chiến lợi phẩm bên trong xuất ra một phần nhỏ đền bù nước ta tổn thất. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Tào Tháo không chút do dự gật đầu, nói rằng đây là tự nhiên, đối với Quý Dương chưa thanh toán cho quý quốc bồi thường, cô vương quyết định theo chiến lợi phẩm của mình bên trong phân ra một bộ phận đền bù cho quý quốc. Tống Vương anh minh, tại hạ đến đây chuyện thứ hai chính là vì an tức sự tình. Gia Cát Lượng mở miệng cười, đối với Tào Tháo dứt khoát bằng lòng cho Đại Chu đền bù, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần Tào Tháo cùng Tôn Sách diệt Quý Dương, đạt được chỗ tốt cũng sẽ không thiếu, cấp cho Đại Chu điểm này đền bù, thật không tính quá nhiều. A, tiên sinh không ngại nói thẳng. Tào Tháo vừa cười vừa nói, Tống Vương cùng Ngô Vương có biết La Mã Đế quốc cùng An Tức Đế quốc đại chiến? Gia Cát Lượng cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. Tào Tháo gật gật đầu, nói rằng, hơi có nghe thấy, ý của tiên sinh là, Tống Vương đoán không sai, ta chủ dự định thừa dịp hai nước đại chiến cơ hội đối An Tức dụng binh, không biết rõ hai vị đại vương, nhưng có hứng thú. Gia Cát Lượng cười híp mắt hỏi. Tôn Sách cùng Tào Tháo hai mắt tỏa sáng, hai người lập tức liếc nhau. Đây là tự nhiên, chúng ta mặc dù rời đi Hán địa, vẫn như trước là người Hán, nếu là bệ hạ cố ý mở rộng người Hán không gian sinh tồn, ta Tào Tháo tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Tào Tháo không chút suy nghĩ, liền mở miệng nói rằng. Gia Cát Lượng cười nói, Tống Vương yên tâm, nếu là hai vị đại vương cùng nhau xuất binh, ta chủ tất nhiên sẽ không bạc đãi hai vị đại vương, An Tức Đế quốc Nam Bộ bộ phận lãnh thổ, mặc dù cùng Đại Tống cùng Đại Nô cũng không giáp giới, bất quá, ta chủ có thể đem phân chia phối cấp hai vị. Gia Cát Lượng nói tới An Tức Nam Bộ lãnh thổ, nhưng thật ra là hậu thế Lục Mao bán đảo, mặc dù đều là sa mạc, bất quá, cùng Châu Phi Hắc Thục Thử khoảng cách rất gần, đem cấp cho Tào Tháo cùng Tôn Sách, cũng thuận tiện hai người đi nhất định phải cùng Hắc Thục Thử chơi game, nhất là Tào Tháo, hắn nếu là nhìn thấy Hắc Thục Thử, có lẽ sẽ có nhìn thấy người nhà cảm giác. Tôn Sách đột nhiên mở miệng nói, tiên sinh, chúng ta tự nhiên bằng lòng trợ Đại Chu một chút sức lực, chẳng qua hiện nay, chúng ta còn cần tiêu diệt Quý Xương Đế quốc, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào xuất binh. Gia Cát Lượng như có điều suy nghĩ liếc qua Tôn Sách, lập tức cười nói, Nô Vương yên tâm, La Mã cùng An Tức đều là đại quốc, bây giờ song phương mấy trăm vạn đại quân ngay tại đại chiến, bằng vào ta chủ ý tứ, cần chờ tới song phương đánh cho sức cùng lực kiệt về sau mới có thể độc thủ. Bởi vậy, Nô Vương có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Nước ta bây giờ cũng ngay tại đại quy mô mở rộng kỵ binh, hai vị đại vương diệt Quý Xương về sau, cũng có thể được đại lượng chiến mã, tổ kiến tinh nguyện kỵ. Vinh, đương nhiên, nếu như tinh thiết không đủ, ta Đại Chu cũng có thể cho cùng hai vị đại vương một chút duy trì. Như thế rất tốt, mời tiên sinh hồi bẩm Đại Chu hoàng đế bệ hạ, đến lúc đó, ta Đại Ngô tuyệt sẽ không vắng mặt. Tôn Sách mừng lớn nói. Tào Tháo cũng là gật gật đầu, đối Tôn Sách lời nói, biểu thị đồng ý. Hai người kỳ thật rất rõ ràng, bọn hắn không có khả năng đánh về Hán địa, nếu là có thể đi theo Đại Chu sau lưng, uống một ngụm canh, đối với Đại Ngô cùng Đại Tống, cũng là một chuyện tốt. Đồng thời, hai người thậm chí phái người thông chi Lưu Bị, mong muốn mời hắn cùng một chỗ, đi theo Đại Chu, đối an tất dụng binh. Bất quá, Lưu Bị dường như cùng hai người ý nghĩ khác biệt, đối với Đại Chu thay thế Đại Hán sự tình, Lưu Bị dường như vẫn như cũ canh cánh trong lòng, cũng không có tham dự chiến tranh ý tứ, mà là một lòng hướng về phương Nam hòn đảo quyết trương. Bây giờ Đại Hán đế quốc đã đem thế lực quyết trương tới Mã Lai bán đảo, ngay tại hướng về phương Nam chảo nha quyết trương, bất quá, phía trên có một ít tiểu quốc tồn tại, đối mặt Đại Hán xâm lấn, những nước nhỏ này liên hợp ở cùng nhau, cùng Lưu Bị Đại Hán đế quốc tác chiến. Điều này sẽ đưa đến thủy quân cũng không tính phi thường cường đại Đại Hán đế quốc bị ngăn trở, bây giờ, song phương ngay tại không ngừng tại một vùng biển này giao chiến. Đối mặt Tôn Sách cùng Tào Tháo đi ra binh an tức mời, Lưu Bị căn bản là không có để ý, không chút do dự cự tuyệt. Dùng Lưu Bị lời nói mà nói chính là, Hán tặc bất lưỡng lập, vương nghiệp không an phận. Tại Lưu Bị trong mắt, Lâm Phong là Đại Hán chi tặc, hắn là không thể nào cùng Đại Chu hợp tác. Thái độ như vậy, lan truyền ra ngoài, liền để Đại Chu rất nhiều đại thần, đối Lưu Bị vô cùng khó chịu. Nguyên bản, cũng không tiếp tục đối Lưu Bị khởi xướng tiến công Chu quân, cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Giao Châu đô đốc hoàng tự, thỉnh thoảng liền phái binh tiến vào Đại Hán đế quốc cảnh nội, khiêu khích một phen. Chỉ là, Lưu Bị chủ lực tại phương Nam tiến công chảo nhà trên đảo những cái kia tiểu quốc, cũng không để ý tới. Hoàng tự không có Lâm Phong mệnh lệnh, cũng không dám thật cùng Lưu Bị Đại Hán đế quốc toàn diện khai chiến. Bất quá, Lưu Bị có thể chịu, hoàng tự cũng có thể khắc chế, thật là, trấn thủ Liệp Nhân thành Trường Phi lại là vô cùng khó chịu. Hắn vô cùng bất mãn Lưu Bị nhượng bộ, trực tiếp không để ý Lưu Bị mệnh lệnh, mang theo 10 vạn phủ Nam đại quân người, liền hướng về phương Bắc giết tới. Trường Phi giết tới biên cảnh về sau, cũng không nương tay, nhìn thấy tiến vào Đại Hán đế quốc cảnh nội Chu quân liền giết. Một cử động kia, cũng chọc giận tới hoàng tự, hắn một bên phái người hướng Lâm Phong báo cáo tình huống, một bên triệu tập đại quân, chuẩn bị thu thập Trường Phi. Lâm Phong nhận được tin tức, nếu mày, đối với Lưu Bị, hắn cũng không có cái gì thành kiến, bất quá, Lưu Bị không phối hợp thái độ, nhường Lâm Phong vô cùng khó chịu. Bởi vậy, hắn cảm thấy, có thể mượn nhờ lần này cơ hội, thật tốt giáo huấn một chút Lưu Bị ba huynh đệ. Thế là, Lâm Phong lập tức ra lệnh, lấy Liêu Hoa cầm đầu, hoàng tự làm phó, tập hợp Dương Châu cùng Giao Châu binh lực, triển khai đối Đại Hán tự vệ phản kích chiến. Không tệ, trước đây không lâu, Lâm Phong nhận được tin tức, Trương Phi tại dọn dẹp chút ít tiến vào Đại Hán đế quốc cảnh nội tuần binh về sau, ngang nhiên vượt qua biên cảnh, xâm lấn Đại Chu. Bởi vậy, đây là một trận Đại Chu ngăn cản Đại Hán đế quốc tiến công tự vệ phản kích chiến. Thu được mệnh lệnh hoàng tự cùng Liêu Hóa, lập tức hành động, Liêu Hóa đại quân theo Dương Châu xuất phát, còn có một ít khoảng cách, bất quá, hoàng tự lại là đã sớm chuẩn bị, nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức xuất lĩnh đại quân, rời đi Phiên Cung thành, hướng về Đại Chu cùng Đại Hán biên cảnh giết tới. Trương Phi cũng không phải đơn thuần mã phu, khi tiến vào Đại Chu về sau, cũng không có lạm sát kẻ vô tội, mà là bắt đầu cướp bóc Đại Chu trên biên cảnh người Hán, trực tiếp đem bọn hắn bắt bỏ vào Đại Hán đế quốc cảnh nội. Hắn biết rõ vô cùng, Lưu Bị thủ hạ, thiếu nhất chính là nhân khẩu, nhất là người Hán số lượng, bởi vậy, Trương Phi giết vào Đại Chu cảnh nội về sau, liền bắt đầu bắt người Hán, trực tiếp đưa vào Đại Hán cảnh nội. Mặc dù nhân số không nhiều, thật là, đối với vẹn vẹn chỉ có 30 vạn người Hán Đại Hán đế quốc mà nói, cũng coi là không tệ thu nhập. Phải biết, Lưu Bị Đại Hán đế quốc, bây giờ tổng nhân khẩu cũng chỉ có 150 vạn tả hữu, người Hán chỉ có đại khái 30 vạn, điểm này so với Tào Tháo cùng Tôn Sách mà nói, Lưu Bị là xa xa không bằng. Dù sao, rời đi thời điểm, Lưu Bị căn bản không có binh mã, có thể lôi cuốn tới 30 vạn người Hán, đã là rất không tệ kết quả. Chương 421, quất roi. Chương 421, quất roi. Bất quá, làm hoàng tự xuất lĩnh mấy vạn Giao Châu đại quân giết tới về sau, Trương Phi liền thành thành thật thật rời khỏi Đại Chu quốc cảnh, trực tiếp quay trở về Đại Hán đế quốc. Hoàng tự cũng không có tùy tiện tiến vào Đại Hán cảnh nội, hắn chỉ có không đến 5 vạn binh mã, nếu là một mình xâm nhập, rất có thể lâm vào quân địch mai phục bên trong. Thẳng đến Liêu Hóa xuất lĩnh Dương Châu đại quân đến về sau, hai người lúc này mới vượt qua biên cảnh, giết vào phủ Nam cảnh nội. Hai người binh mã không ít, chọn vẹn 10 vạn đại quân, Trương Phi mặc dù cũng có 10 vạn đại quân, thật là, hắn xuất lĩnh đều là phủ Nam tôi tớ quân, sức chiến đấu căn bản không có khả năng cùng Chu quân đánh đồng, đối với điểm này, nghĩ đến chính mình vô cùng rõ ràng. Hắn lúc này cũng có chút luống cuống, Lưu Bị đại quân đều tại phương Nam, Đại Hán đế quốc cảnh nội, ngoại trừ 10 vạn phủ Nam đại quân bên ngoài, cũng vẹn vẹn chỉ có 5 vạn người Hán quân đội. Đồng thời, những này người Hán quân đội, trước đó cũng bất quá là bách tính, đều là bị Lưu Bị lôi cuốn tới về sau, huấn luyện thành quân. Sức chiến đấu cũng giống nhau, không cách nào cùng Chu quân đánh đồng. Lưu Bị tổng cộng có 10 vạn người Hán quân đội, xuất chinh thời điểm, Lưu Bị mang đi một nửa, còn lại một nửa cũng lưu tại Liệp Nhân thành. Đúng rồi, bây giờ Liệp Nhân thành đã bị Lưu Bị đổi tên, tên mới là Phái Đô, là Lưu Bị vì kỷ niệm Lưu Bang quê hương mà lấy. Thấy Liêu Hóa cùng hoàng tự xuất lĩnh đại quân đánh tới, Trương Phi cũng có chút luống cuống, dù sao, hắn mặc dù là mãng phu, thật là vô cùng rõ ràng, nếu là Đại Hán đế quốc lần nữa bị Chu quân công chiếm, Lưu Bị lại sắp thành là lục bình không dễ, đồng thời, Lưu Bị dưới trướng người Hán cũng đều sẽ lần nữa trở thành Đại Chu con dân, Lưu Bị sẽ mất đi tất cả. Hắn một bên bốn phía điều binh, mong muốn gia tăng một chút binh lực, một bên phái người đem Đại Chu xâm lấn tin tức báo cáo Lưu Bị, nhường hắn tranh thủ thời gian hồi biên. Sau đó, Trương Phi liền trực tiếp rút về Phái Đô, chuẩn bị ngăn cản Đại Chu tiến công. Đại Hán đế quốc mặc dù có không ít huyện thành, thật là nghĩ đến vô cùng rõ ràng, ngoại trừ phái đô, còn lại thành trì thực sự quá thấp, căn bản là không có cách ngăn cản Chu quân tiến công. Trương Phi lùi về phái đô, coi như khổ Đại Hán đế quốc Bắc Bộ phù Nam Bắc tính, Chu quân giết vào Đại Hán cảnh nội, trực tiếp bắt đầu quét ngang toàn bộ Bắc Bộ, nơi này binh mã đều bị Trương Phi cho điều đi, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Vẹn vẹn nửa tháng sau, Liêu Hóa cùng Hoàng Tự liền xuất lĩnh đại quân, giết tới phái đô dưới thành. Trương Phi, ngươi cái này rùa đen rút đầu, có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận. Hoàng Tự giơ đại đao, vẻ mặt phách lối dưới thành gào thét. Hán thân làm Đại Chu một châu đô đốc, tự nhiên đã trải qua Lâm Phong cường hóa, đã sớm không đem Trương Phi để ở trong mắt. Trương Phi giận phát đều dự, bất quá, hắn lúc này còn không có hoàn toàn mất lý trí. Bởi vậy, mặc dù phẫn nộ, Trương Phi lại là không có ra khỏi thành. Hoàng Tự mắng trọn vẹn hai khắc đồng hồ, Trương Phi cũng không chịu ra khỏi thành, cái này khiến hắn có chút ủ rũ túi đầu bay trở về Chu quân trong trận. Hoàng tướng quân, không ý kiến đối trí, Trương Phi tính cách nóng nảy, hôm nay mặc dù nhịn được, thật là, chỉ cần chúng ta mỗi ngày phái người đi mắng, nhất định có thể đem Trương Phi giận ra. Liêu Hóa cười tủm tỉm nói. Đối với Trương Phi, hắn vô cùng quen thuộc, gia hỏa này là mãng phu, một lúc sau, là tuyệt đối không nhịn được. Quả nhiên, làm Liêu Hóa xuất lĩnh đại quân ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời về sau, mỗi ngày đều phái người đi mắng to Trương Phi. Thanh này Trương Phi tức giận gần chết, cơ hồ không nhịn được muốn ra khỏi thành cùng Chu quân một trận chiến. Bất quá, nghĩ đến đại ca cơ nghiệp, Trương Phi lại sinh nhịn được. Phiên muộn phía dưới, Trương Phi liền bắt đầu uống rượu, không chỉ có chính mình uống rượu, còn đem không cần tướng lãnh thủ thành cho triệu tập lại, cùng một chỗ uống rượu. Ngay cả một chút phù nam người cũng không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn cho kêu tới mình phủ đệ, bồi uống rượu. Ở trong đó, có văn có võ, bao quát Trần Văn, Lê Thổ, Nguyên Nam trở Lâm ấp hoặc là phù nam văn võ quan biên. Đến, bồi tam gia ta uống một chén. Trương Phi mang theo một cái lớn bình rượu, vẻ mặt phóng khoáng mở ra miệng nói. Phía dưới người, nguyên một đám mày đủ mặt dễ dơ ly rượu lên, bồi tiếp Trương Phi uống rượu. Trương Phi vô cùng hài lòng gật gật đầu, trong những người này có ít người là không uống rượu, cái này hắn biết, sở dĩ uống rượu cũng bất quá là sợ với hắn Trương Tam gia uy thế, không thể không uống. Đương nhiên, Trương Phi trừng mắt, hắn nhìn thấy một người, chính đoan đoan chính đang ngồi ở chỗ đó, trước mặt Lưu Bị vẫn như cũng là đầy. Rất hiển nhiên, người này cũng không có cho hắn Trương Tam gia mặt mũi. Mềm nam, Tam gia để ngươi uống rượu, ngươi vì sao không uống? Trương Phi lập tức bất mãn phẫn nộ quát. Khởi bẩm tướng quân, tại hạ chỉ cần uống rượu, liền toàn thân sưng đỏ, bởi vậy, không thể uống rượu, mời tướng quân thứ lỗi. Nguyễn Nam rất cung kính nói rằng, hắn cho rằng chính mình thật tốt giải thích, Trương Phi hẳn là sẽ không đối với mình như thế nào. Dù sao, bọn hắn Nguyễn gia tại phủ Nam địa khu cũng là một cái vô cùng có thực lực gia tộc, ngay cả Lưu Bị cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối bọn hắn như thế nào. Chỉ là, Nguyễn Nam hiển nhiên đánh giá thấp Trương Phi cái này tên đần. Thấy Nguyễn Nam từ chối, Trương Phi trực tiếp đem trong tay bình rượu nện xuống đất. Phanh rượu tung tóe đầy đất, Trương Phi dậm chân đi đến Nguyễn Nam trước mặt, nổi giận nói, "Bản tướng quân mệnh lệnh ngươi lập tức đem cái này vò rượu uống." Trương Phi chỉ vào Nguyễn Nam bên người vò rượu, lạnh lùng mở miệng. Nguyễn Nam mặt một khổ, nói rằng, "Tướng quân tha mạng, tiểu nhân nếu là uống một vò rượu, hẳn phải chết không nghi ngờ." "Hừ, đây là bản tướng quân mệnh lệnh, ngươi dám vi phạm?" Trương Phi giận dữ, "Mời tướng quân tha mạng." Nguyễn Nam tiếp tục cầu xin tha thứ, "Bản tướng quân cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hoặc là uống cái này vò rượu, hoặc là bản tướng lấy chống lại quân lệnh, đưa ngươi trọng đánh 50 quân côn." Trương Phi hiển nhiên đã mất kiên trì, lạnh lùng cảnh cáo nói, "Tiểu nhân chính là Nguyễn Thị dòng chính, mời tướng quân cho Nguyễn Thị một bộ mặt." Rơi vào đường cùng, Nguyễn Nam chỉ có thể đem gia tộc của mình cho rời đi ra, hy vọng Trương Phi có thể cho Nguyễn Thị một bộ mặt. Thật là, Trương Phi nghe vậy, trực tiếp cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Nguyễn Thị tính là thứ gì? Cũng xứng bản tướng cho các ngươi mặt mũi. Một đám như đàn, các ngươi cũng xứng, hôm nay, ngươi nếu là không uống, bản tướng trực tiếp đánh ngươi 100 quân côn." Ngươi Nguyễn Nam trong lòng cũng là tức giận không thôi, bọn hắn Nguyễn Thị thật là phù nam nổi danh một trong tam đại gia tộc, cùng Lê Thị, Võ Thị đặt song song. "Ngươi cái gì ngươi, ngươi tới, cho bản tướng đem cái này nhuyễn đàn mang xuống, trọng đánh 100 quân côn." Trương Phi trực tiếp hạ lệnh. Lập tức, mấy cái phù nam binh sĩ lao đến, bọn hắn liếc nhau, mấy người đem Nguyễn Nam để lại, lại là không ai dám động thủ đánh. Đối phương dù sao cũng là Nguyễn gia dòng chính thành viên, nếu là thật sự đánh, tất nhiên trả thù, mấy người bọn hắn binh lính bình thường, có thể chống đỡ ngăn không được Nguyễn Thị trả thù. Trương Phi trừng mắt, cũng không có khó khăn mấy người này bình thường tiểu binh, hắn lạnh lùng dặn dò nói, cho bản tướng đem hắn cột vào trên cột cờ, bản tướng tự mình động thủ. Thế là, Nguyễn Nam trực tiếp bị trói tại đại doanh dưới cột cờ mặt, Trương Phi cũng không khách khí, cầm lên roi ngựa liền bắt đầu động thủ. Đùng đùng đùng, chương 422, Nguyễn Thị muốn quy hàng, chương 422, Nguyễn Thị muốn quy hàng, một roi quất vào Nguyễn Nam trên thân, đánh cho hắn ra chóc thịt bong, kêu thảm không thôi. "A, tướng quân tha mạng." Nguyễn Nam một bên kêu thảm, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. "Ha ha, bản tướng hút chết ngươi cái này, liền rượu cũng không thể uống nhuyễn đàn." Trương Phi cũng không để ý tới chút nào, cười ha ha, động tác trên tay không có chút nào dừng lại ý tứ. A, Nguyễn Nam kêu thảm càng ngày càng bất lực, mắt thấy Nguyễn Nam sắp bị Trương Phi cho hút chết, một bên Trần Văn nhìn không được, hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước. Đối Trương Phi bài nói, "Tam tướng quân, Nguyễn Nam không chịu nổi, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu là đem nó quất roi chí tử, sợ rằng sẽ dẫn xuất rất nhiều phiền toái không cần thiết, mời tướng quân nghĩ lại." Trương Phi tiện tay rút Nguyễn Nam vài roi tử, quất đến Nguyễn Nam toàn thân run rẩy. "Hừ, ta lão Trương lần này liền cho ngươi Trần Văn một bộ mặt, tha cho ngươi một lần, đem hắn mang xuống, chúng ta tiếp tục uống." Trương Phi hừ lạnh một tiếng, để cho người ta đem Nguyễn Nam lôi xuống dưới. lập tức lần nữa bắt đầu uống rượu. Thằng đến uống đến say không còn biết gì, Trương Phi nằm tại tòa trên giường nằm ngáy o o, đại gia mới ai đi đường ấy. Lúc này, Nguyễn gia tại phái đô trong phủ đệ. Nguyễn Nam ghé vào một cái trên cáng cứu thương, khóc không thành tiếng nói chính mình tao ngộ. Bá phụ, nhất định phải báo thù cho ta à, kia Trương Phi quá không phải thứ gì, ta đã đủ kiểu giải thích mình không thể uống rượu nguyên nhân, cũng đem ta Nguyễn thị cho rời đi ra, hắn không chỉ có không cho chúng ta mặt mũi, ngược lại tăng thêm sự phạt, chửi chúng ta cả nhà đều là nhũ đản, quả thực là khinh người quá đáng. Nguyễn Nam đối với trước mặt một cái hơn 50 tuổi lão đầu khóc lóc kể lể lấy. Lão đầu tên là Nguyễn Thiên, chính là phủ Nam Nguyễn thị đương đại gia chủ, cũng là Nguyễn Nam bá phụ. Tổ tiên kỳ thật cũng là người Hán, bất quá là tại Lượng Hán giao thế lúc rời đi phủ Nam, từ đây lá dụng mọc rễ, cùng nơi đó thổ dân dung hợp, mới thành phủ Nam người. "Phanh, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, Trương Phi cái này mang phu, lão phu tự nhiên sẽ nhường trả giá đắt." Nguyễn Thiên lạnh lùng nói. Nguyễn Nam mặc dù chỉ là hắn chất nhi, thật là Nguyễn Thiên đệ đệ, cũng chính là Nguyễn Nam phụ thân rất sớm đã qua đời, Nguyễn Nam cũng là hắn một tay nuôi lớn, Nguyễn Thiên cơ hồ đem hắn xem như chính mình thân nhi tử. Bây giờ, Nguyễn Nam bị đương chúng đánh thành gần chết, Nguyễn Thiên ha có thể ngồi yên không lý đến. Hắn vốn là tại phủ Nam làm quan, bất quá về sau, phủ Nam bị diệt, Nguyễn Thiên liền trở về ẩn, không còn làm quan. Thật là, Nguyễn thị dù sao cũng là một trong tam đại gia tộc, tại phái đô vẫn như cũ có lực ảnh hưởng cực lớn. Khỏi cần phải nói, phái đô thành nội 10 vạn phủ Nam trong quân, liền có không ít Nguyễn gia người, chỉ cần Nguyễn Thiên ra lệnh một tiếng, mở cửa thành ra, dễ như trở bàn tay. Đa tạ bá phụ. Nguyễn Nam đại hỉ, cung kính bái một cái, mới bị Nguyễn gia hạ nhân giơ lên xuống dưới. Nguyễn Nam rời đi về sau, Nguyễn Thiên liền bắt đầu trầm ngâm. Sau một lát, hắn đem quản gia của mình Nguyễn Phúc tìm tới. "Đi đem hồ báo tìm đến." Nguyễn Thiên lạnh lùng dặn dò nói. "Là." Nguyễn Phúc lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, một cái phủ Nam tướng lĩnh liền tới Nguyễn Thiên trước mặt. Mặt tướng gặp qua Nguyễn công. Phủ Nam tướng lĩnh cũng chính là hồ báo, rất cung kính đối Nguyễn Thiên thi lễ một cái. "Hồ tướng quân không cần đa lễ, lão phu bây giờ không quan không có chức, nhưng không đảm đương nổi tướng quân đại lễ." Nguyễn Thiên cười tủm tỉm nói. Hồ báo nghiêm sắc mặt, nói rằng, "Nguyễn công nói đùa, nếu không phải Nguyễn công để bạn, mặt tướng nào có hôm nay, Nguyễn công nếu là có bất cứ phân phó nào, mặt tướng nhất định sông pha khói lửa, không chối từ." Nguyễn Thiên hài lòng gật đầu, hắn tại phủ Nam trong quân bụng không ít, sở dĩ đầu tiên tìm tới hồ báo, đều là bởi vì người này trung nghĩa, có ân tất báo. "Hồ tướng quân, đã như vậy, lão phu cũng không giấu giếm, bây giờ xác thực có một chuyện cần tướng quân hỗ trợ." Nguyễn Thiên nuốt ve sợi râu, mở miệng nói ra. "Mời Nguyễn công phân phó." Hồ báo không chút do dự, trực tiếp chắp tay nói. Nguyễn Thiên gật gật đầu, lập tức liền đem kế hoạch của mình nói một lần. "Mời Nguyễn công yên tâm, tối nay đúng lúc là mặt tướng phòng thủ, có thể thả quản gia ra khỏi thành, về phần khi nào mở thành, chỉ cần Nguyễn công một tiếng phân phó liền có thể." Hồ báo chắp tay nói. "Ha ha, rất tốt, Hồ tướng quân cứ việc yên tâm, lần này chúng ta là Đại Chu lập xuống công lao, Đại Chu tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta, ngươi Hồ tướng quân chắc hẳn cũng có thể lên như diều gặp gió." Nguyễn Thiên cười nói. "Đa tạ Nguyễn công đề bạn." Hồ báo cũng là cười nói. Màn đêm buông xuống, Nguyễn Phúc liền bị Hồ báo thả ra thành trì, đi tới Chu quân đại doanh, bị tuần tra Chu quân binh sĩ dẫn tới Liêu Hóa trước mặt. "Lão nâu Nguyễn Phúc, bái kiến Liêu tướng quân." Nguyễn Phúc rất cung kính bái nói. Liêu Hóa gật gật đầu, hỏi, "Ngươi là người phương nào? Vì sao tự xưng có biện pháp là quân ta phá thành?" Liêu Hóa sở dĩ sẽ gặp Nguyễn Phúc, mọi thứ đều là bởi vì đối phương tự xưng có thể vì Đại Chu mở cửa thành ra, lúc này mới bị đưa đến Liêu Hóa trước mặt, nếu không, Nguyễn Phúc nơi nào có tư cách nhìn thấy Liêu Hóa. Nguyễn Phúc hiển nhiên cũng là thấy qua việc đời người, hắn không chút hoang mang bài nói, "Tướng quân, tại hạ là phủ Nam Nguyễn thị gia chủ Nguyễn Thiên Tâm Phúc, chủ nhân nhà ta cố ý đầu nhập vào Đại Chu, bởi vậy, phái tiểu nhân đến đây, cầu kiến tướng quân." Liêu Hóa lập tức hiểu rõ, cười hỏi, "Nguyễn Thiên muốn cái gì?" Phú Nam cùng đã từng đại hán, có chút cùng loại, bất quá bọn hắn là nô lệ chế quốc gia, bình dân so với đã từng đại hán bách tính cũng không bằng. Vương thất cùng rất nhiều gia tộc cầm giữ phủ Nam đại quyền, mặc dù phủ Nam những gia tộc này kém xa tít tắp đại hán thế gia, thật là tại phủ Nam cái này một mẫu ba phần đất, những gia tộc này lực ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. "Tướng quân, chủ nhân nhà ta cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cầu tướng quân buông tha Nguyễn thị nhất tộc, chúng ta có thể đem thế lực toàn diện có vào, sau này chỉ là một bình thường nhà giàu, mặt khác Nguyễn thị thổ địa chúng ta cũng có thể giao ra một bộ phận, đồng thời dựa theo Đại Chu yêu cầu làm việc." Nguyễn Phúc mở miệng nói ra. Nguyễn Thiên người này phi thường thức thú, hắn biết phủ Nam thuộc về Đại Chu về sau, Nguyễn gia mong muốn tiếp tục tại phủ Nam địa khu làm mưa làm gió, sợ rằng sẽ nên đón Đại Chu lôi đình đả kích, bởi vậy Nguyễn Thiên chỉ muốn bảo trụ Nguyễn thị nhất tộc phú quý. Hắn sở dĩ muốn đầu nhập vào Đại Chu cũng không đơn thuần là vì Nguyễn Nam báo thù, càng nhiều hơn chính là Nguyễn Thiên cũng không xem trọng Lưu Bị, hắn thấy đi theo Lưu Bị đối kháng Đại Chu quả thực là tự tìm đường chết. Bởi vậy Nguyễn Thiên mới có thể thừa dịp Nguyễn Nam bị Trương Phi thu thập cơ hội hướng Đại Chu quy hàng, một lần hành động trợ Đại Chu cướp đoạt Liệp Nhân Thành, kể từ đó cũng có thể bảo trụ Nguyễn thị phú quý. Liêu Hóa nghe vậy có chút hài lòng, Đại Chu cũng không phải không có thế gia, thật là lưu lại nhất định phải là chung với Lâm Phong, lại không nguy hại bách tính thế gia, đương nhiên cũng có một chút không tham dự nữa triều chính lương thiện đại gia tộc, bọn hắn đã không thể xưng là thế gia mà là địa chủ, có một ít thổ địa trải qua đối lập giàu có sinh hoạt, Lâm Phong cũng không có động đến bọn hắn.